Chương 601, Tôn Nghiêm cùng hy vọng buổi chiều 4 mùa 35 phút. Nước Nga cánh quân ta bỏ mình hơn phân nửa, đột phá địch chủ yếu phòng tuyến, cùng địch triển khai chiến đấu trên đường phố, đuổi phòng lặp đi lặp lại giằng co, địch nhân đã vô pháp đối với quân ta sử dụng hỏa lực mạnh, quân ta đem kiên trì so vốn là kế hoạch thời gian dài hơn, hoàn tất. Lờ Vạ Tổ tại trên địa đồ vẽ vòng tròn, sau đó hắn nói khẽ, trên biển đột kích tổ đã quá thời gian 3 giờ, phải chăng chủ động đều gọi hỏi thăm. Giang lắc đầu, nói, tiếp tục chờ, dựa theo vốn là kế hoạch thời gian phát động công kích. Buổi chiều 4 mùa 52 phân. Sau một đột kích tổ, chúng ta đã có thể nhìn thấy sân bay đường chạy, tiến công bị ngăn trở, địch nhân bộ đội chủ lực ở đây, chúng ta đã bị vây quanh, không cách nào phân tán hành động, địch nhân vẫn có máy bay có thể cất cánh, chúng ta đem đối với sân bay phát động một lần cuối cùng công kích. Lờ Vạ Tổ tại trên địa đồ quẹt cho một phát tuyến, sau đó hắn trầm giọng nói, sao một bộ đội tiến triển phù hợp dự trù, nhưng không cách nào chế tạo càng lớn hỗn loạn, sân bay là thanh khiết công phòng thủ trọng điểm, cũng là thanh khiết công chủ yếu đóng quân khu, không cách nào theo phòng thủ cường độ bên trên phán đoán phải chăng tăng binh. Không cách nào phán đoán địch nhân là không tăng binh, cũng liền không thể nào phán đoán địch nhân phòng thủ phải trang bị liên lụy, cũng không thể nào phán đoán bây giờ phải chăng có thể tiến hành không trung đột kích. Giang nhìn đồng hồ tay một chút, hắn thản nhiên nói, tiếp tục chờ. Buổi chiều 5 giờ đúng. Trên biển đột kích tổ minh ngữ kêu gọi, trên biển đột kích tổ minh ngữ kêu gọi. Chúng ta ở trên biển gặp phải quân địch, trên biển thành viên toàn bộ bỏ mình, đội thuyền bị hủy, radio bị hủy, người nhái lặn bộ đội đã đổ bộ bến cảng, sử dụng địch radio tiến hành kêu gọi, xin chú ý, địch bến cảng là địch nhân phòng ngự trọng điểm. Tiếng súng, kịch liệt tiếng súng, nhưng là rất nhanh, kêu gọi người tiếp tục nói. Địch nhân có cỡ lớn đội thuyền tiến hành thêm nhiệt, chúng ta đã phá hoại một chiếc thuyền máy bánh lái, một đầu thuyền cánh quạt, nhưng đã mất năng lực tiếp tục phá hoại địch còn thừa lại đội thuyền, vẫn sở hữu hoa nở năng lực, chờ sáng tỏ chỉ thị, hoàn tất. Giang thật dài thở ra một hơi, nắm đấm của hắn nắm chặt, sau đó hắn buông lỏng ra siết chặt nắm đấm, nói, trên biển đột kích tổ đã vào chỗ, vốn là kế hoạch không thay đổi. Radio mỗi một lần vang lên, đều đại biểu cho có vô số người sống sờ sờ đã bỏ mình, mỗi một lần hoa nở, đều mang ý nghĩa một chi nhân loại tinh hoa bộ đội hoàn toàn biến mất. Giang vẫn là một mặt lạnh nhạt. Buổi chiều 5 giờ 30 phút. Sao một bộ đội kêu gọi, ta là thứ ba thuận vị hoa nở người phụ trách trong thẻ xịt. Gạo tá Tạ Kỳ Tư, chúng ta còn thừa lại 11 người, khoảng cách sân bay đường thẳng khoảng cách 800m, đã bị địch nhân vây quanh, không tiếp tục tiến mạnh khả năng, địch nhân chủ động giảm xuống tiến công áp lực, nhưng ta cảm thấy là lúc này rồi. Hơi cắt đứt một lát, trong radio tiếp tục nói, màu lam hoa sa cúc nở rộ, hoa nở rực rỡ, đã thiết lập thời gian 1 phút đồng hồ, thừa dịp còn có thời gian, ta phải hoàn thành sao một đột kích tổ đội dài hạn. Xin nói một câu đắc ý chí và thuế, ta muốn nói, Hy Lạp và thuế, Europa và thuế. Các vị, chúng ta đi đầu một bước, nhân loại vận mệnh liền xin nhờ cho các ngươi, hệ Thái Dương công ty và thuế, nhân loại đại đoàn kết và thuế, hoàn tất. Lời nói là bóp lấy một chút nói, trong radio nói ra hoàn tất, theo tháp lập tức tắt đi radio. Sau đó, 3, 2, 1, cho nổ. Quen thuộc ánh sáng mạnh về sau là chấn động. Giang một mặt nghiêm túc lớn tiếng nói, đứng nghiêm, ngả mũ, cúi chào. Cao Viễn cảm thấy trên người có dòng điện chảy qua. Một lần nữa đứng thẳng về sau, Giang một mặt bình tĩnh mang tới mũ sắt, giữ chặt dây buộc, sau đó hắn trầm giọng nói, địch nhân sân bay tạm thời rất không có khả năng đầu nhập vận hành. Theo tháp thấp giọng nói, có thể ra trận. Giang lắc đầu, hắn trầm giọng nói, không, tiếp tục chờ. Không một người nói chuyện, Giang nói còn không được, vậy liền tiếp tục chờ. Cao Viễn nhịn không được nhìn chung quanh một vòng. Thủy tổ chức, bọn hắn là không giống gián điệp, nhưng bọn hắn đã từng làm ra cống hiến cải biến nhân loại hiện trạng, bọn hắn là nhân loại chiến lược mạnh nhất đại biểu. Hắc ma quỷ, Su Mện Vương miệng bên trên Minh Châu, bây giờ hắc ma quỷ già rồi, nhưng bọn hắn đại biểu nhân loại già đi cao nhất tiêu chuẩn, nhân loại chiến lược mạnh nhất đại biểu. Tam đầu quyển, hoặc là nói tam xoa kích đội đỏ, nước Mỹ cường đại nhất bộ đội đặc chủng, mặc dù chỉ có 4 người, nhưng bọn hắn quả thật có thể đại biểu nước Mỹ, làm nhân loại chiến lược mạnh nhất đại biểu. Satan, đoàn lính đánh thuê bên trong vương giả, nhân loại chiến lược mạnh nhất đại biểu tinh hỏa tiểu đội, Thần Châu phái ra chiến lược mạnh nhất, bây giờ tinh hỏa tiểu đội chỉ là một chi tàng quân, nhưng là tinh hỏa tiểu đội vẫn là Thần Châu cao nhất trình độ thể hiện, nhân loại chiến lược mạnh nhất đại biểu. Ba cái Thần Châu người sóng vai đứng chung một chỗ, Cao Viễn nhìn một chút cùng mình đứng sóng vai giam, còn có Dương Dật. Hai người bọn họ là như thế ưu tú Cao Viễn nổi lòng tôn kính. Cao Viễn nhìn xem Giang cùng Dương Dật, thật giống như trên người bỗng nhiên bị điện giật, có chút tê tê, nổi da gà trong nháy mắt lên một thân. Bởi vì Cao Viễn nghĩ đến một vấn đề. Thương Thần Giang, lính đánh thuê chi vương, hắn là tuyệt đối nhân loại chiến lược mạnh nhất, nhân loại đơn thể sức chiến đấu cực hạn đỉnh phong. Mà Dương Dật đây, hắn là gián điệp chi vương, chỉ bằng hắn làm hết thảy, chống giống để vốn nên đã triệt để diệt vong nhân loại kéo dài thêm thời gian 2 năm, làm cho nhân loại đến nay còn có sức liều mạng, hắn liền là gián điệp chi vương. Hôm nay trận đánh này, tất cả mọi người ở đây đều có thể sẽ chết, cũng có khả năng toàn bộ đều sẽ chết, chờ chiến đấu kết thúc, mọi người tại đây có mấy người còn có thể đến tổn. Cao Viễn tại kích động, hắn có chút thương cảm, nhưng là bây giờ, liền ở trên người hắn nổi ra gà trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được thoải mái. Đây vốn chính là một trận tử chiến, cho đến chết trận, mỗi người tại trước khi lên đường liền chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn liền không nghĩ có thể trở về. Buổi chiều lục thời chỉnh, trong radio lần nữa truyền ra thanh âm. Sao Tiên Vương bộ đội đột kích tổ báo cáo, chúng ta cùng địch nhân triển khai kịch liệt chiến đấu trên đường phố. Nhưng địch nhân bỗng nhiên giảm xuống cường độ công kích, mặc dù không có triệt thoái phía sau, nhưng bọn hắn không còn cường công. Theo quan sát, địch nhân ý chí chiến đấu trên diện rộng yếu bớt, hoàn tất. Thanh Khiết công chiếm cứ tuyệt đối binh lực ưu thế, hệ Thái Dương công ty coi như một cái có thể đánh 10 cái, cũng không có khả năng tiêu diệt Thanh Khiết công, nhưng là hệ Thái Dương công ty từng cái đặc chiến bộ đội lấy tiểu tổ hình thức liều mạng tiến mạnh, sau đó tại chiến đấu đến một khắc cuối cùng về sau, lập tức làm nổ đạn hạt nhân cùng địch nhân đồng quy vu tận. Cái này nổ tung bắt đầu đạn hạt nhân, là đạn hạt nhân, có bao nhiêu người còn có dũng khí cùng như thế một cái khẳng định tuyệt đối sẽ kiêm mà địch nhân cùng chết bộ đội chiến đấu tiếp. Theo tháp gấp giọng nói, được rồi. Được rồi. Giang lắc đầu, trầm giọng nói, không, không được. Theo tháp đội la lên, địch nhân ý chí tác chiến đã sụp đổ, thừa cơ hội này. Giang vẫn lắc đầu, trầm giọng nói, chưa đến thời điểm. Đúng lúc này, Ngân Hà đột nhiên nói, có tín hiệu. Thánh quỹ tại sử dụng. Giang cuối cùng nhìn về phía Ngân Hà nhìn một hồi, sau đó nàng ngẩng đầu lớn tiếng nói, Thánh quỹ mở ra, vị trí cùng lần trước sau cùng sử dụng vị trí. Giang trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ mặt thoải mái, sau đó hắn lớn tiếng nói, không thay đổi. Không thay đổi. Giang giơ tay lên, hắn như cũ duy trì lấy bình tĩnh, lớn tiếng nói, tấn công phương hướng không thay đổi, kế hoạch không thay đổi, xuất phát. Xạ tàn phần lớn người trầm mặc xông về một chiếc máy bay trực thăng, hát ma quỷ bảy người xông về một chiếc máy bay trực thăng, mà con thỏ, quả đen, còn có thủy tổ chức tiêu nhiễm, còn có phở gì cùng nâng gạo. Hát ma quỷ cái nào một chiếc trên máy bay người đem đóng vai giam vị trí xạ tàn, bởi vì phở gì cùng nâng gạo chiến đấu kỹ năng nhận ra độ cực cao, bọn hắn ở nơi nào, giam liền nhất định ở nơi nào, hoặc là nói giam ở nơi nào, bọn hắn liền nhất định ở nơi nào. Phở gì cái cuối cùng đăng ký, hắn đang chờ nâng gạo leo lên máy bay thời điểm, quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó hắn hướng về phía giam hô lớn, thủ lĩnh, tạp tâm quá lớn. Giang nghe không được Phở Dì đang kêu cái gì, nhưng hắn mỉm cười đối với Phở Dì nhẹ gật đầu. Không nói gì nữa, Phở Dì chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn, gọi một tiếng, sau đó hắn cũng nhẹ gật đầu, sau đó leo lên máy bay trực thăng, kéo lên máy bay trực thăng cửa khoang. Không có cáo biệt, không có đối thoại, Satan, thủy tổ chức, hát ma quỷ, tam đầu quyển, cứ như vậy leo lên máy bay trực thăng, siêu tầng trời thấp phi hành, hướng về dự định khu vực bay đi. Cao Viễn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, hắn trầm giọng nói, sau 5 phút, nếu như máy bay trực thăng không có bị đánh rơi, chúng ta cất cánh. 5 phút đồng hồ đi qua, máy bay trực thăng không có bị đánh rơi, ra một mực bừng cổ tay cuối cùng đúng xuống, sau đó hắn nhẹ nhàng thở một hơi, thấp giọng nói, mở ra vô tuyến điện, hủy bỏ truyền tin kiểm soát, Ngân Hà nhờ vào ngươi, chúng ta đăng ký, xuất phát. Cao Viễn nhìn một chút Ngân Hà, hắn muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì, thế là hắn nhìn về phía Lý Kim Cương, thấp giọng nói, bảo vệ tốt Ngân Hà, gặp lại. Cao Viễn quay người muốn đi, lúc này Ngân Hà đột nhiên nói, chờ chút. Cao Viễn cùng Giang đều ngừng lại, Giang nhìn về phía gợi ý, Ngân Hà lắc đầu, nói, Thánh Quỹ không có biến hóa. Ta là có lời nghĩ nói với các ngươi. Cắn môi một cái, Ngân Hà bỗng nhiên nhìn về phía Giang, nói, ngươi bảo vệ tôn nghiêm của con người. Giang có chút ngoài ý muốn, mà Ngân Hà ôm lấy Cao Viễn, nói, ngươi đại biểu nhân loại hy vọng. Tại Cao Viễn bên hai, Ngân Hà nói khẽ, cho nên xin đừng nên chết. Cao Viễn một cái tay tại Ngân Hà trên lưng bố bố, sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy ra Ngân Hà, cùng Giang một đạo nhanh chóng chạy lên máy bay trực thăng. Có người sau lưng đang gọi Cao Viễn, đó là Dư Thuật Trù. Cao Viễn không quay đầu lại, sau đó Cao Viễn tại kéo lên máy bay trực thăng cửa khoang thời điểm không dám nhìn bất luận kẻ nào. Máy bay trực thăng bay lên, tại Cao Viễn vẫn chưa đóng cửa khoang thời điểm liền bắt đầu bay, chờ máy bay trực thăng cách mặt đất mười mấy thước thời điểm, túi đầu đóng cửa khoang, Cao Viễn nhìn thấy phía dưới Ngân Hà, còn có tinh hỏa tiểu đội. Mặt đất người tại ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cất cánh máy bay trực thăng. Cao Viễn đem mũ chiến đấu bên trên mặt nạ để xuống. Lái máy bay trực thăng là Aiden, nàng tại siêu tầng trời thấp dùng nguy hiểm tốc độ bay đi, Cao Viễn nhìn ra phía ngoài không nhiều một lát, liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì nhìn xem giống như ngay tại dưới chân đất đai nhanh chóng lùi về sau, máy bay trực thăng tại trên ngọn cây không bay qua. Cảm giác này đối với có ít người tới nói hết sức kích thích, nhưng đối với tuyệt đại đa số người tới nói sẽ rất hoảng sợ. Giang cuối cùng nói chuyện, hắn đem xạ tản lưỡi đao bên trên ống nhắm che mà mở ra, sau đó hắn quay đầu hướng về phía Cao Viễn nói, chờ một lúc ngươi theo sát ta, hoặc là chờ ta một chút, chúng ta không nên rời đi quá xa, có ta ở đây, không có người có thể tại sau lưng ngươi nổ súng. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 602, bán ánh đèn sáng tỏ, dù cho ở vào mười mấy mét sâu dưới mặt đất, cũng vẫn không có bực mình cùng lờ mờ cảm giác, nhưng là bầu không khí rất nặng nề. Một đầu thật dài bàn hội nghị bên cạnh, ngồi tám người, theo mã là cạn gian nan chạy trốn là gì ngay tại trong đó. Không có cho bụi, cũng không có lắc lư, nhưng là gì trước mặt trong chén nước, bình tĩnh mặt nước lên gợn sóng, sau đó, rất nhanh liền là gợn sóng lắc lư càng thêm mãnh liệt. Cảm giác chấn động hết sức rõ ràng, nhưng là tại cái này lô cốt bên trong ngồi ngay ngắn tám người không hề động một chút nào. Lần thứ hai, một cái mặt mũi nhăn nheo, thoạt nhìn già 70-80 tuổi lão giả khẽ ngẩng đầu, hắn nhìn về phía là gì, thấp giọng nói, kế hoạch của ngươi bên trong không bao gồm xạ tản sẽ sử dụng đạn hạt nhân, là gì, chúng ta tổn thất hết sức thảm trọng. Kéo thủy đoan lên trước mặt chén nước, hắn uống một ngụm, sau đó hắn trùng điệp buông xuống chén nước, nói, nhưng Giang nhất định sẽ tới. Hắn nhất định sẽ tới. Lão giả một mặt bình tĩnh nói, kế hoạch này là chúng ta cùng sau khi thương nghị thông qua, cho nên ta không phải muốn để ngươi gánh chịu tổn thất nghiêm trọng trách nhiệm, là gì, ta muốn nói là, Giang phản ứng vượt ra khỏi chúng ta dự chủ, hắn sử dụng đạn hạt nhân. Là gì thở ra một hơi, sau đó hắn đứng lên, ở tại chỗ đi hai bước về sau, hắn bỗng nhiên quay người, nói, chúng ta biết Giang nhưng thật ra là cái người sợ chết, là một quan chỉ huy tới nói, hắn không đủ tàn nhẫn. Lão giả bày ra tay, nói, là gì? Cần ta lặp lại một lần sao? Bây giờ đề tài thảo luận không phải truy xét trách nhiệm của ngươi, mà là tình cảnh hiện tại làm như thế nào kết thúc. Là gì ngẩng đầu lên, hắn suy nghĩ một chút, nói, Giang nhất định sẽ tự mình tới, Giang đến liền mang ý nghĩa xạ tạng cũng tới, chỉ cần chúng ta giết chết Giang, giết chết xạ tạng, như vậy toàn bộ hệ Thái Dương công ty liền sẽ tăng giã, chúng ta không cần lại cùng hệ Thái Dương công ty chiến đấu, chỉ cần phái người tiến đến đàm phán cũng hợp nhất hệ Thái Dương công ty liền tốt. Lão giả rõ ràng không kiên nhẫn được nữa, hắn đem hai tay đặt ở trên mặt bàn, hướng về phía Lạ Dị lớn tiếng nói, ngươi đến cùng có thể hay không cho ra phương án giải quyết? Lạ Dị trầm giọng nói, xin nghe ta nói xong, ta không phải nghĩ lặp lại mọi người đều biết sự thật, nhưng ta nhất định phải đem sở hữu manh mối liên hệ tới. Bây giờ chúng ta biết gợi ý rơi vào thủy tổ chức trong tay, thủy tổ chức cùng hệ Thái Dương công ty có mật thiết liên hệ, mà kẻ trộm lửa biểu hiện các ngươi đều nhìn qua, chúng ta biết kẻ trộm lửa tuyệt không phải nhân loại, chí ít không phải nhân loại bình thường, như vậy chúng ta có thể cho rằng kẻ trộm lửa liền là thiên nhân. Thiên nhân có thể sử dụng gợi ý, có thể đem gợi ý toàn bộ công năng hiện ra, như vậy thiên nhân chỉ cần sử dụng gợi ý liền có thể chuẩn xác tìm tới thánh quỹ vị trí. Một người mặc câu phục màu xám cho người lạnh lùng nói, là gì, xin chú ý ngươi dùng từ, bây giờ chúng ta xác nhận thiên nhân muốn hủy diệt nhân loại, chúng ta cần phải làm là đạt được thiên nhân khoan dung cùng đặc xá. Lạ Dị thở dài, sau đó hắn tiếp tục nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra chúng ta đều rõ ràng, nơi này không có cần lường gạt người, chúng ta bây giờ thảo luận là như thế nào giải quyết nguy cơ, cho nên đừng đánh gãy ta. Sau khi nói xong, Lạ Dị tiếp tục nói, giam trở lại cướp đoạt thánh quỹ, hắn nhất định cần mang theo gợi ý, cho nên chúng ta chỉ cần chờ ở nơi này, chờ lấy giam đưa tới cửa, giết chết hắn đạt được gợi ý. Một cái người áo xám cuối cùng đột nhiên đập vang lên cái bàn, sau đó hắn giận dữ hét, ngươi căn bản chính là đem vốn là kế hoạch lặp lại một lần. Giam tại sử dụng đạn hạt nhân, là đạn hạt nhân. Coi như chúng ta giết chết hắn, may mắn không đề cập tới cũng hủy, chúng ta tại châu Phi trọng yếu nhất căn cứ cũng liền hủy. Lạ Dị lung lay đầu, sau đó hắn thấp giọng nói, kế hoạch của chúng ta là giết chết giam, đạt được gợi ý, nhưng hiện tại xem ra giam điên rồi, ta cho là hắn là nhận lấy kích thích, nhận lấy cái gì kích thích đâu. Hắn bị Tồn Sần tiết lộ bí mật kích thích, hắn biết thiên nhân sắp lần thứ hai phát động thiên phạt. Một cái người áo xám cả giận nói, ta cho rằng ngươi căn bản chính là không có chút nào căn cứ phỏng đoán, Tồn Sần tuyệt đối sẽ không bị bắt làm tù binh, Tồn Sần cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ loại bí mật này. Lạ Dị liếc mắt nhìn một chút người áo xám kia, hắn hơi cười, sau đó hắn thấp giọng nói, thật đáng tiếc, ta xác định Tồn Sần bị bắt làm tù binh, cũng nói ra sở hữu bí mật. Người áo xám tuyệt không có khả năng bị bắt làm tù binh. Muốn ta nói lời nói, mụ phi chủ động đầu hàng địch khả năng lớn hơn. Lạ Dị cười cười, nói, ngươi quá tự tin. Lão giả giơ tay vung hai cái, nói, đừng có đối địch, chúng ta bây giờ là một thể. Lạ Dị, ngươi vì cái gì bây giờ nói Tồn Sần bị bắt làm tù binh mà lại tiết lộ bí mật? Lạ Dị thở dài, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, bởi vì ta hôm nay vừa mới đạt được một tin tức, đáng mừng hơi có chút muộn, nhưng là coi như kịp thời, mà lại cực độ tin tức trọng yếu. Tin tức gì? Lạ Dị nhẹ xuất khẩu khí, hắn thấp giọng nói, giờ xin phái ra bí làm, hắn bí làm đuổi tại hệ Thái Dương công kích trước đó tiến vào may mắn không để cập tới, bị người của ta bắt lấy, để cho ta biết hết thảy. Lão giả sắc mặt thay đổi, nói, giờ xin quyết định đầu dựa vào chúng ta rồi hả? Lạ Dị gật đầu, nói, đúng thế. Buồn cười, giờ xin nghĩ đầu nhập vào chúng ta đã sớm đến rồi, ta đối với giờ xin hiểu rất rõ, nếu như ngươi cho rằng hắn là cái ham hưởng tụ hoa hoa công tử liền sai, hắn hay thay đổi, lợi ích của hắn cao nhất, hắn láo cá đều là ngụy trang, đây là một cái cực độ kiên định người, hắn cùng sẽ rộ gia tộc ngu xuẩn thành viên không giống. Lạ Dị lắc đầu, hắn mỉm cười nói, không, giờ xin có lẽ đúng là cái hết sức kiên định người, nhưng nếu như hắn biết thiên nhân sắp phóng thích virus, không có vaccine liền không cách nào may mắn còn sống sót, như vậy hắn liền sẽ không kiên định như vậy, hắn cùng giam liên hợp có lẽ không phải đơn thuần bởi vì lợi ích, nhưng hắn muốn sống ý nghĩ lại sẽ không giả. Sau khi nói xong, Lạ Dị một mặt ngưng trọng nói, hắn phái tới đặc sứ gọi là Sệ Xạ Dở, các ngươi hẳn phải biết người này đi, Sệ Xạ Dở cùng giờ xin quan hệ, các ngươi đều biết ta. Ba cái người áo xám lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau đó bọn hắn đều nhẹ gật đầu, sau đó trong đó một cái thấp giọng nói, đúng vậy, Sệ Xạ Dở đối với giờ xin cực kỳ trọng yếu. Lạ Dị dùng tay xoa xoa cái trán, hắn thấp giọng nói, ta đối với hắn dùng hình, Sệ Xạ Dở là mang theo thành ý cùng chứng cứ đến, nhưng là ta vẫn là đối với hắn dùng hình, bây giờ ta tin tưởng hắn nói hết thảy đều là thật, cho nên ta biết Tổm Sấn bị bắt sống cũng nói ra hết thảy, mụ phỉ đã tự sát, thiên nhân ngay tại giam bên người, theo thần châu xuất phát, mang theo gợi ý đến, hắn còn đem giam kế hoạch tác chiến toàn bộ tiết lộ cho ta, sự thật chứng minh hoàn toàn không sai, duy nhất sai. Lầm là hắn chưa hề nói giam vậy mà lại sử dụng đạn hạt nhân, nhưng ta tin tưởng Sệ Xạ Dở không biết giam kế hoạch cụ thể, hắn biết Bit Ivan tự mình mang theo hai cái 1 triệu tính bằng tấn đạn hạt nhân, chuẩn bị tại triệt để sau khi thất bại tự bạo, nhưng hắn không biết giam tạm thời cải biến kế hoạch. Một cái người áo xám cực kỳ tức giận nói, vì cái gì bây giờ mới nói? Lạ Dị mỉm cười nói, bởi vì ta khi tiến vào cái hội nghị này phòng trước đó, vừa mới cầm tới tình báo, cầm tới khẩu cung, cho nên các tiên sinh, xin đừng nên quá khẩn trương, chúng ta bây giờ đã nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Lão giả thò tay, nói, ngươi thật lãng phí 1 phút đồng hồ, chúng ta liền sẽ chết nhiều rất nhiều người, bây giờ nói cho ta, Sệ Xạ Dở mang đến cái gì thành ý? Lạ Dị yên lặng một lát, sau đó hắn trầm giọng nói, chúng ta không dùng được, nhưng là thiên nhân tuyệt đối cần kỹ thuật, đây chính là vĩnh sinh. Vĩnh sinh? Đối mặt với kinh ngạc đám người, Lạ Dị gật đầu nói, đúng vậy, vĩnh sinh kỹ thuật, còn có thiên nhân máu dạng. Các vị, có những này, chúng ta có phải hay không liền có thể nắm giữ cùng những người ngoài hành tinh kia đàm phán điều kiện đâu? Người áo xám nguyện ý đem đại xà nhân xưng là thiên nhân, nhưng Lạ Dị bản năng bài xích làm như vậy, hắn thở ra một hơi, nói, Sệ Xạ Dở còn mang đến giam kế hoạch tác chiến, chúng ta biết giam mục tiêu công kích, còn biết hắn sẽ tại xác định thánh quỹ vị trí về sau, dẫn đầu xạ tạn làm ra một kích chí mạng, chỉ vì cướp đoạt thánh quỹ. Còn có, Sệ Xạ Dở còn mang đến một tin tức, đó chính là chỉ cần chúng ta thánh quỹ mở ra, gợi ý liền có thể xác định phương hướng. Mấu chốt tình báo đều tại lạ gì trên tay, hiện tại hắn nói thế nào liền như thế nào đúng. Lão giả cao mày nói, đem sệ xạ giờ mang đến, còn có, mặc kệ ngươi biết bao nhiêu mẹ mễ, nắm giữ bao nhiêu tình báo, bây giờ trọng yếu là ngăn cản giam tiếp tục vụ nổ hạt nhân, tổn thất như vậy chúng ta không thể thừa nhận. Nếu như biết Ivan thật làm nổ 2 quả 1 triệu tính bằng tấn đạn hạt nhân, vậy chúng ta coi như giết chết giam cũng vẫn là thất bại, triệt để thất bại. Lạ gì cuối cùng mỉm cười, hắn lớn tiếng nói, các tiên sinh, tại biết giam toàn bộ kế hoạch về sau, đương nhiên là có biện pháp ngăn cản hắn, sẽ xạ giờ lập tức đưa đến, các ngươi có thể chậm rãi hỏi hắn, mà ta muốn đi chủ trì đại cục, bây giờ ta muốn làm là mở ra thánh quỹ, để giam chủ động đi tìm đến. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 603, cả mấy 3 cái máy bay trực thăng hiện lên xếp theo hình tam giác, lấy dày đặc đội hình, đầu tiên là dọc theo đường ven biển nhanh chóng lướt qua, sau đó đột nhiên chuyển hướng, hướng phía may mắn không đề cập tới trong thành đột nhiên đánh tới. Máy bay trực thăng tại trên nóc nhà không lướt qua, có khi còn cần tăng lên độ cao, lấy tránh né mặt đất nhà cao tầng, nhưng dù sao cũng phải tới nói, máy bay trực thăng là xoa một cái thành thị nóc nhà bay qua. Loại này phương thức phi hành bản thân liền mang ý nghĩa nguy hiểm, rất rất lớn nguy hiểm. Tại phi hành trên đường, máy bay trực thăng cũng gặp phải công kích, nhưng là siêu tầng trời thấp phi hành một cái chỗ tốt chính là cho mặt đất địch nhân lưu lại ra phản ứng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, coi như địch nhân phát hiện máy bay trực thăng, bọn hắn cũng không kịp làm ra phản kích, nếu như chỉ là dùng súng trường hướng về phía máy bay trực thăng nổ vài phát súng, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Máy bay trực thăng nhanh chóng đã tới chiến đấu khu vực bầu trời. Lấy kịch liệt tư thái giảm tốc, máy bay trực thăng trực tiếp hạ xuống, sau đó, 3 cái trên trực thăng người theo thân máy hai bên cửa khoang nhau nhau nhảy xuống. Rơi xuống đất mây khai chiến tiến vào gay cấn. Theo tháp cái thứ 2 nhảy xuống máy bay, trước người hắn là Fleury. Theo tháp giơ lên súng trường, hắn đang nhanh chóng lục soát bên trong nhắm chuẩn, lục soát tức nhắm chuẩn, phát hiện tức phá hủy. Theo tháp thương ngừng lại, hắn bắn một phát súng, đem một cái hướng phía thật thăng máy khai hỏa tay súng máy một phát súng đánh chết. Thánh quý tại các ngươi ngay phía trước. Trong hai nghe vang lên ngân hà thanh âm, theo tháp không nhúc nhích, nhưng Dương Dật chỉ hướng một tòa thấp bé xi măng kiến trúc, sau đó hắn hét lớn, "Giam! Thánh quý ở đâu?" Hai đội đột kích trận hình, lập tức thúc đẩy. Địch nhân so trong dự đoán muốn ít một chút, thiếu không quá bình thường, theo tháp trong lòng có chút nghi ngờ. Thánh quý nơi vị trí tất nhiên là địch nhân hoạch tâm vị trí, thế nhưng là nơi này lực lượng thủ vệ không khỏi quá yếu kém một chút. Lực lượng thủ vệ nhất định rất mạnh, chỉ có điều, không có ở ngoài sáng liền nhất định từ một nơi bí mật gần đó, nhất định là như vậy. Như vậy giam gặp phải loại tình huống này sẽ làm thế nào đâu? Đầu tiên, tìm tới mục tiêu chính xác vị trí, điểm này đã làm được. Tiếp theo, tìm ra địch nhân lực lượng phòng thủ chỗ bằng được, trước mắt đến xem, điểm này còn chưa sáng tỏ, nhưng chỉ cần một cái đột kích liền có thể kiểm tra đi ra. Sau cùng, mở ra địch nhân phòng ngự, tiến quân thần tốc, dùng không hề có đạo lý có thể nói phương thức kết thúc chiến đấu. Một bước cuối cùng là khó khăn nhất, muốn dựa vào xạ tạn sức chiến đấu, nhất là giam nhanh chóng lịch chuyển địch ta nhân số so sánh lịch tiên thương pháp. Theo tháp có thể làm được, bởi vì hắn là thương vương. Nếu như không có giam, theo tháp liền là thương vương, tay súng chi vương, đến thiếu niên nhẹ thời điểm là. Nhưng là bây giờ theo tháp như cũ có thể tạo được một cái tay súng thiện xạ cho ứng với phát huy toàn bộ thực lực. Theo tháp mở 12 thương, đánh chết 12 người, nếu như là biết giam người, bọn hắn sẽ cho rằng đây chính là giam. Trừ phi trong địch nhân có rất tinh tường giam người tồn tại, có thể về mặt thời gian phân biệt ra được nhỏ bé khác biệt, theo tháp dùng 10 giây đồng hồ, súng máy bán tự động bắn giết 12 cái mục tiêu, khoảng cách không chừng, toàn thế giới có thể làm được điểm này tay súng không cao hơn 5 cái. Nhưng là giam có thể đem thời gian này áp xúc tại 6 giây bên trong. Bất quá có chỗ tốt, biết giam có thể làm được trình độ gì người, hoặc là hắn vô cùng thân mật chiến hữu, như vậy là hắn dưới thương vong hồn. Như vậy vấn đề liền giải quyết, nếu là dưới thương vong hồn, tự nhiên không có cơ hội chỉ ra cái này mấy giây khác biệt. Nâng gạo nã pháo, hắn kỳ thật không phải rất có tất yếu nã pháo, nhưng là xạ tạn mở to mắt pháo cực kỳ nhận ra độ, tại quen thuộc xạ tạn, mà không đủ quen thuộc xạ tạn trong mắt người, ông tợ thần pháo hẳn là phân rõ xạ tạn đoàn lính đánh thuê cực kỳ trọng yếu một cái đặc điểm. Thật giống như thanh thiết công, hợp tác với xạ tạn nhiều năm, đối với xạ tạn mỗi cái thành viên đều hết sức quen thuộc, bọn hắn biết xạ tạn có cái thần pháo thủ, có cái súng máy nhà nghệ thuật, có cái ném bom ngôi sao, một cái đánh bóng chảy siêu cấp siêu sao, ra bên người phụ tá đắc lực, phở gì? Thanh thiết công đương nhiên biết, thanh thiết công làm sao có thể không biết đâu? Cho nên dù cho xạ tạn mỗi người đều mang mặt nạ che mặt, ăn mặc áo chống đạn che chắn dáng người, nhưng là vừa ra tay, thân phận của mỗi người đều lập tức lộ rõ. Phở gì liên tiếp ném ra 4 quả lựu đạn, thế là thân phận của hắn bị lập tức xác định. Xạ tạn đến rồi. Địch nhân xác định là xạ tạn đến rồi, thế là địch nhân lập tức lộ ra ngay chính mình đón sát thủ. Đột nhiên, hỏa lực của địch nhân trong nháy mắt tăng cường, cái nào màu xám xi măng kiến trúc nhìn như hoàn chỉnh từ ngoài, đột nhiên bắt đầu xuất hiện từng cái xạ kích lỗ. Tại nguyên bản bình tĩnh phòng ốc đằng sau, đột nhiên bắt đầu lái ra từng chiếc tạ, mà tại nguyên bản yên tĩnh trong phòng, trên nóc nhà, đột nhiên xuất hiện từng bóng người. Liên tiếp súng máy hạng nặng đạn bắn vào trên mặt đất, tóe lên bùn đất, nhảy lên xi măng cối vụn. Ngay tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, tại xạ tạn hướng về phía trước tiến lên không đến 30m, đánh chết 20 địch nhân, vừa mới mở ra hoàn toàn đội hình, đang chuẩn bị đối với bị tầng tầng phòng ngự bao cắt vây quanh lên kiến trúc màu xám phát động đột kích lúc, bọn hắn liền bị bao vây. Bị triệt để bao vây. Theo tháp hết sức ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn bị địch nhân bao vây, nhưng là địch nhân khai hỏa mục đích là ngăn cản bọn hắn tiến lên. Súng máy hạng nặng đánh vào tam đầu khuyển 4 người tiểu đội chân trước, đánh ra một đầu là ngang. Dùng vô cùng rõ ràng sự thật nói cho xạ tạn, trên người bọn họ áo chống đạn là không có ích lợi gì, sự phản kháng của bọn họ là phí công. mà lại địch nhân lựa chọn vị trí vậy mà hết sức không hợp lý, bởi vì thẻo thân tháp bên cạnh bèn bèn không đến 5m địa phương, liền là một cái nâng lên đến hết sức kiên cố phòng ở, dùng cốt thép lăn lộn bùn đất ra cố, có thể ở người có thể chiến đấu phòng ở nói là phòng ở không bằng nói là bảo vệ địch nhân hạch tâm pháo đài, có thể địch người tựa như là cố ý đem cái này pháo đài để lại cho xà tản. Theo tháp lập tức hướng pháo đài chạy tới, mà vây quanh địch nhân của bọn hắn có thể nổ súng, nhưng không có một cái địch nhân khai hỏa, một cái đều không có. Theo tháp chạy đi vào, xà tản người lần lượt đi vào theo. Đã trải qua một lần bị vây nốt xạ tản đối với cái này rất quen thuộc, thủy tổ chức chứng kiến xạ tản bị vây nốt, thế là, khi tiến vào cái kia pháo đài về sau, Dương Giật câu nói đầu tiên liền nói, bị lừa rồi. Lúc này, một cái thanh âm rất lớn vang lên. Giang, ngươi bị bao vây. Dương Giật khẽ thở dài, mà theo tháp rất bình tĩnh, lờ vạ tổ đem trong tay súng trường họng súng rủ xuống, nói, hết sức hiển nhiên, địch nhân có chỗ chuẩn bị, chúng ta làm sao bây giờ. Lạ gì thanh âm tiếp tục vang vọng trên không trung, hắn trong giọng nói có khó có thể dùng che giấu đắc ý giang, không nghĩ tới sao. Tại mạ là cắn ngươi không giết chết ta, bây giờ ta muốn xử lý ngươi, ngươi có phải hay không hết sức nghi ngờ? Muốn biết tại sao không? Nếu như ngươi bỏ vũ khí xuống đi tới, ta có thể tiếp nhận ngươi đầu hàng, nghiêm túc, chúng ta hẳn là hợp tác, mà không phải không có chút ý nghĩa nào bên trong hao tổn, ngươi cho là thế nào? Theo tháp không có mở miệng, hắn nhìn về phía Dương Dật, mà Dương Dật tại thêm chút suy tư về sau, đột nhiên nói, tất nhiên chúng ta bị bao vây, mà lại hiển nhiên không cách nào phá vây, vậy thì cái gì cũng không cần nói, để đóa hoa nở rộ đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 604, năm người tổ chuyển tin kiểm soát giải trừ, vô tuyến điện bắt đầu dùng, Cao Viễn trong thai nghe có thể nghe được sở hữu kêu gọi. Kỳ thật vẫn là có chút ít xấu hổ, người khoác sáng rực hải, tay cầm mạch đao, bên hông một cái bí đỏ truy, một phục cổ tạo hình Cao Viễn trong lỗ thai nhưng mang theo thai nghe, mà bộ đàm cũng chỉ có thể treo ở trên eo. Hoặc là không có chuyển tin, hoặc là phá hoại tạo hình. Càng nghĩ, kỳ thật cũng không có gì quá nhiều lựa chọn, Cao Viễn cuối cùng vẫn cảm thấy liên lạc so tạo hình trọng yếu, cho nên hắn cuối cùng tại khôi giáp bên ngoài mang tới bộ đàm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không có ở mũ chiến đấu bên trên mang cái nhìn ban đêm dụng cụ coi là không tệ. Làm Cao Viễn nghe được Dương Giật nói lên làm thời điểm, Cao Viễn tựa như tiến vào trong kẽ nước băng tuyết, tâm thoáng cái liền ngội. Cao Viễn rất ngạc nhiên nhìn về phía Giam, mà Giam mặt tại dưới mặt nạ mặt, không nhìn thấy biểu lộ. Giam hướng về phía Cao Viễn lắc đầu, sau đó hắn thấp giọng nói, đừng lo lắng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thật hết thảy đều ở trong lòng bàn tay sao? Hắc ma quỷ tính cả xạ tàn một bộ, lại thêm thủy tổ chức cùng tam đầu quyển, Giam đem chiến lược mạnh nhất lấy ra ngoài xem như mồi nhử, mà bây giờ thanh khiết công cắn chúng mồi nhử. Nhưng vấn đề là ai mới là cá đâu. Bất quá bây giờ chú ý những thứ vô dụng này, bởi vì hai khung máy bay trực thăng cất cánh trong lúc đó chỉ kém 5 phút đồng hồ, nói cách khác lại có ngắn ngủi 7 phút, Cao Viễn liền nên gặp phải chiến đấu, mà lại chắc chắn là chiến đấu kịch liệt nhất. Dương Giật lời nói lần nữa vang lên. Là gì, ngươi có thể nghe được ta đang nói cái gì đúng không? Như vậy ngươi là có hay không biết, chân chính tiên nhân đã đi tới địa cầu, liền là lưu lại thánh quỹ cùng gợi ý tiên nhân, mà không phải ý đồ hủy diệt nhân loại chúng ta đại xà nhân, ngươi thật cho rằng tiên nhân sẽ hủy diệt nhân loại sao? Dương Dật cũng không nói đến số người của địch nhân, vị trí, còn có khoảng cách chờ yếu tố mấu chốt. Cao Viễn đối với cái này vô cùng không hiểu, hắn hướng về phía Giam nói, vì cái gì không nói địch nhân ở đâu? Giam vẫn là lạnh nhạt nói, không thể nói, nhắc lên địch nhân liền cảnh giác. Hải Hện đột nhiên lớn tiếng nói, chuẩn bị cưỡng ép hạ xuống, tại địch nhân vòng vây bên ngoài, trùng kích khoảng cách sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng chúng ta không thể trực tiếp đáp xuống trong vòng vây. Cao Viễn gấp giọng nói, chúng ta là cái gì chiến thuật? Dập máy về sau ta nên làm như thế nào? Giam hơi tăng cao hơn một chút âm lượng, nói, cho ta 10 giây đồng hồ. Chuẩn bị. Hải Hện tăng cao âm lượng gọi một tiếng, máy bay trực thăng bắt đầu làm ra một cái kịch liệt xoay quanh động tác, đây là vì thích ứng nhỏ hẹp sân hạ cánh mà điều chỉnh thân máy tư thái. Cao Viễn đem hắn đặt ở phía dưới chỗ ngồi mạch đao quất vào trong tay, đem đặt nằm dưới đất tấm chắn cầm tại trên tay. Nói là tấm chắn, kỳ thật liền là một khối thú bọc thép giáp lưng, đơn giản đánh 4 cái lỗ, đem 2 cây dây thừng cố định tại trên giáp lưng, dài 1 thước rưỡi, rộng 1 mét, biên giới thô ráp, nhưng là chống đạn hiệu quả nhà, khẳng định là chuyên môn tấm chắn dễ dùng, tuyệt đối. Lý Kim Vương đưa tay đặt ở cửa khoang cầm trên tay. Viên đạn đột nhiên thình thịch theo trên vách khoang đánh vào. Cửa khoang bên trên cấp tốc xuất hiện mấy cái lỗ đạn, nhưng viên đạn là theo nghiêng xuống phương đánh lên đến, viên đạn xuyên thủng máy bay trực thăng kho vách đá về sau, lại trực tiếp chui vào máy đỉnh. Trong phi cơ trực thăng lốp buốt cùng viên đạn xuyên thấu lúc phá âm bên tai không dứt, nhưng là máy bay trực thăng trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Lý Kim Vương một cái kéo ra cửa khoang, sau đó ngay tại cửa khoang bên cạnh Cao Viễn bèo một cái liền nhảy ra ngoài. Đây là kế hoạch tốt, bởi vì để đó Cao Viễn cái này hình người tạ không cần, đó chính là chiến thuật sai lầm. Cao Viễn nhảy xuống máy bay trực thăng, sau đó hắn trong nháy mắt liền bị đánh trúng chí ít vài chục cái. Cao Viễn cũng đánh rất nhiều trận chiến, hắn cũng là thấy qua việc đời người, nhưng là bây giờ loại tình huống này, hắn chưa thấy qua, thậm chí không nghĩ tới. Địch nhân không phải mắt mù hai điếc, tại phát hiện lại có một chiếc máy bay trực thăng đống nhiên sau khi xuất hiện, đương nhiên sẽ làm ra phản ứng, mà lại địch nhân phản ứng còn rất nhanh. Nơi này là Thanh Khiết Công đại bản doanh, là trong đại bản doanh hải tâm, nơi này thủ vệ rất nhiều, rất nhiều. Cao Viễn trước mặt chí ít có một cái hàng, những người này là khẩn cấp mặt hướng máy bay trực thăng, hơn nữa ngay đầu tiên đem hỏa lực chút xuống đi qua, nhưng máy bay trực thăng có thể chống tự bảy 62mm trở xuống đường kính viên đạn xạ kích, mà miệng lớn súng máy thậm chí phá máy, hết sức hiển nhiên, nơi này bây giờ còn chưa có. Cao Viễn muốn làm phải là hấp dẫn hỏa lực của địch nhân, tranh thủ 10 giây đồng hồ thời gian, đây là giam cho hắn nhiệm vụ. Cho nên Cao Viễn nhảy xuống máy bay trực thăng về sau không có trực tiếp hướng phía trước nào, hắn ngừng lại, giơ lên tấm chắn. Đổi mới nhanh nhất máy tính mang. Xạ tạm chiến đấu, nhất là ngồi máy bay trực thăng đột kích sau lưng địch, trên cơ bản liền hai cái hình thức. Khoảng cách địch nhân gần là mở cửa thả con góc, khoảng cách địch nhân xa là mở cửa thả giam, không có lựa chọn nào khác. Giam nhảy ra ngoài, Cao Viễn có thể nghe được thanh âm, cũng cảm nhận được sau lưng giam, thế là hắn đem tấm chắn ngang tới. Sau đó giam liền nổ súng. Vị trí của địch nhân hết sức dày đặc, khoảng cách kịch bản bên trên tầm chừng 100 thước, hơn 20 người, ngang di động, đang tìm công sự che chắn đồng thời đang di động bên trong khai hỏa, mà địch nhân đang di động bên trong khai hỏa cũng đánh hết sức chuẩn. Nhưng là Cao Viễn đem tấm chắn ngang tới, để giam phần lớn thân thể đạt được bảo hộ, chỉ là đầu trên lộ ra khai hỏa không gian về sau, tình huống lập tức bị chuyển. Cao Viễn bên thai bắt đầu vang lên liên tục tiếng súng, hắn nhìn địch nhân tại từng cái ngã xuống. Không khoa học phương thức cùng kết quả, nhưng địch nhân đúng là trong nháy mắt bắt đầu liên tục ngã xuống, tựa như lọt vào súng máy bắn phá, có thể cổ rồ lại rõ ràng còn chưa mở lửa. Trong máy bay trực thăng người đang lục tục nhảy ra, sau một lát, Cao Viễn nghe phía sau có người hét lớn, ngồi xổm xuống. Cao Viễn lập tức ngồi xổm xuống, mà nương theo lấy hắn ngồi xổm xuống thời điểm, Giang cũng đồng thời ngồi xổm xuống, mà Cổ Dỗ lại đem súng máy gắt ở Cao Viễn ngang đặt vào trên tấm chắn. Lần này mới thật sự là liên sạc, nương theo lấy súng máy liên tục tiếng sạc kích, vừa mới còn tại hướng về phía Cao Viễn khai hỏa địch nhân, liền giống bị lưỡi liềm cắt đổ lỗ mạch. Mà Giang như cũ tại khai hỏa, hắn đem gần bên địch nhân giao cho Cổ Dỗ lẹ, tự mình lựa chọn nơi xả địch nhân. Xạ tán lưỡi đao tại cao tốc ngang di động, giống như không có dừng lại qua, có thể giam rõ ràng mở bốn phát. Đánh chết một cái ngay tại chuyển họng súng tay súng máy, đánh chết một cái tại nóc nhà thao tác 23mm pháo máy pháo thủ. Đây là Cao Viễn trông thấy, mặt khác hai phát, Cao Viễn cũng không biết giam đánh chết ai, hắn cũng không biết giam giờ phút này nhắm chuẩn chỗ nào. Đứng dậy, ngang mang tấm chắn, chậm chạp hướng về phía trước. Cao Viễn nghe được giam chỉ thị, thế là hắn cầm tấm chắn đứng lên, hắn đứng hết sức thẳng, tay phải đem mạch đao sách trên tay, tay trái ngang bưng tấm chắn, bắt đầu chậm chạp hướng về phía trước. Giam ở sau lưng Cao Viễn phía bên phải, Cổ Dỗ lại ở sau lưng Cao Viễn bên trái, Lý Kim Vương ở sau lưng Cao Viễn, Hải Hển ở sau lưng Lý Kim Vương. Cứ như vậy mấy người, cái khác không có. Kế hoạch tác chiến nhiều lần điều khiển tinh vi, thờ gì điều phối cho theo tháp, bởi vì hắn nhận ra độ quá cao, vì để cho địch nhân cho rằng theo tháp liền là giam, giam từ bỏ thờ gì cái này ném bom tay. Mà ngân hà, mặc kệ ở nơi nào, đều là cướp đoạt thánh quỹ trọng yếu nhất một vòng, chỉ có điều nàng sẽ tham gia cướp đoạt thánh quỹ, lại sẽ không tại phía trước nhất chiến đấu. Cho nên nguyên bản kế hoạch 8 người, đào đi phi công 7 người, trừ đi ngân hà cùng thờ gì, cuối cùng liền là 5 người. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 605, giả dối cảm giác an toàn Cao Viễn tìm tới hắn vẫn muốn, một mực ý đồ tìm kiếm cảm giác. Vững bước thúc đẩy, còn lại mặc kệ, mà trong tầm mắt xuất hiện địch nhân từng cái tại ngã xuống đất chết đi, không thấy địch nhân cũng tại từng cái chết đi. Cần phải có liên xạ hỏa lực áp chế địch nhân thời điểm, Cổ Dỗ lẹ súng máy nhất định sẽ văng lên, không còn sớm, cũng sẽ không muộn. Một cái bố trí tại trên nóc nhà hai liên trang pháo cao xạ, liền có thể đối không, cũng có thể đội địa tại phát hiện Cao Viễn bọn hắn cái này 5 người tiểu đội về sau, lập tức chuyển họng pháo, nhưng là không đợi họng pháo quay tới. Giam đùng đùng hai phát, thao tác pháo cao xạ hai người chết tại ụ súng bên trên. Mà tại giam khai hỏa thời điểm, Cổ Dỗ lại dùng súng máy hướng về phía một cái súng máy mặt trận bắn phá, viên đạn theo trên bao cắt xuôi theo bay qua, trước tiên đánh chết thỏ đầu ra tay súng máy, sau đó để trốn ở bao cắt về sau phó xạ thủ không dám ngẩng đầu. Sử dụng không đến 20 phát đạn, đem một cái 4 người song thương súng máy mặt trận ép tới không có chút nào âm thanh, sau đó Cổ Dỗ lại bỗng nhiên ngừng bắn, thế là bị áp chế địch nhân lập tức khai hỏa, hơn nữa là trước khai hỏa, sau đó mới đem đầu lộ ra đến tiến hành nhắm chuẩn thời điểm, giam bù đắp hai phát. Một phát súng nổ đầu, một phát súng đánh mặt, sau đó giam lập tức trên phạm vi lớn chuyển họng súng. Một viên đạn cũng không chịu lãng phí, nửa giây cũng không chịu lãng phí, một vị trí không tệ, phong tỏa giao lộ súng máy mặt trận cứ như vậy được giải quyết. Giải quyết nhanh chóng sạch sẽ mà lưu loát. Cao Viễn liền không có phát hiện có thành bầy địch nhân xuất hiện, hắn có khả năng nhìn thấy, đều là giải rác, ẩn lấp, chỉ lộ nửa cái đầu, thậm chí chỉ lộ một cái họng súng địch nhân, nhưng là phía sau hắn hai người hai khẩu súng, nhưng có thể đem sở hữu có thể thấy được cũng không thể nhận ra địch nhân hết thảy dọn sạch. Đây là cảm giác gì? Đây là địch nhân tại sinh ra uy hiếp trước đó liền sẽ bị xử lý, về sau mới có thể sinh ra giả dối cảm giác an toàn. Rõ ràng thân ở chung đây, bốn phía đều là địch nhân, mà lại địch nhân không phải đần độn chỉ biết rìm súng súng phong nướng ẩn, có thể địch người như cũng không cách nào hình thành hiệu quả chống cự. Đúng vậy, hàng trăm hàng ngàn địch nhân, không cách nào đối với 5 người tiểu đội hình thành hiệu quả chống cự. Thương thần giam vi lực, nguyên lai tại loại này vốn nên là tuyệt cảnh trong chiến trường mới có thể thể hiện đi ra. Mà súng máy nhà nghệ thuật, tốt đa, nguyên lai đây mới là súng máy nhà nghệ thuật. Nghệ thuật, trọng điểm là nghệ thuật, không chỉ là dùng súng máy đánh bao nhiêu chuẩn, có thể sử dụng súng máy chuẩn xác bắn tỉa bắn giết địch nhân, cũng không chỉ là có thể đối với một mục tiêu kéo dài áp chế sạc kích. Nghệ thuật là không thể miêu tả. Cao Viễn biết đến tay súng máy bên trong, Tào Chấn Giang là cái không sai tay súng máy, cục cột là cái rất tốt tay súng máy, nhưng bọn hắn chỉ là tốt tay súng máy, không phải súng máy nhà nghệ thuật. Súng máy nhà nghệ thuật thời điểm nổ súng cũng giống như đang diễn tấu âm nhạc, nên vang lên thời điểm nhất định sẽ vang, nên ngừng thời điểm nhất định sẽ ngừng. Cổ Dỗ lại ngón trỏ giống như là tại kích thích dây đàn, mà không phải tại bóc cò. Chắc không được Cổ Dỗ lại không có một cái tay, lại như cũng là 5 người đột kích tổ một thành viên, vẫn là xạ tản thủ tịch tay súng máy, vẫn là toàn bộ hệ Thái Dương tốt nhất tay súng máy. Dù là tay trái chỉ là công năng đơn giản thiết thủ, nhưng Cổ Dỗ lại vẫn là cái kia trò lớn. Sau lưng hai bên cơ hồ không có uy hiếp, Lý Kim Vương cùng hẹn riêng phần mình chỉ là mở mấy phát, nhưng phía trước cùng hai bên địch nhân lại là tại quỷ dị nhanh chóng biến mất. 5 người tổ chậm chạp đẩy vào 100m, đây là chậm chạp mà kiên định, dùng quét dọn hết thể chướng ngại phương thức tiến lên. Không hợp lý, không khoa học, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chân thực phát sinh. Bất quá, 5 người tổ lần thứ nhất dừng lại cuối cùng xuất hiện. Đổi vị. Cổ Dỗ lại bỗng nhiên thấp giọng nói một câu, sau đó hắn lập tức xoay người lùi về sau, mà Lý Kim Phương cấp tốc hướng về phía trước, thay Cổ Dỗ lại vị trí. Quỳ một chân trên đất, đem súng máy đặt vào trên mặt đất, chứa ở trên cánh tay trái thiết thủ đè xuống súng máy, tay phải mở ra máy nắp hộp, đem một cái dây đạn bỏ vào, lại buông xuống máy nắp hộp. Tốc độ này chậm, so người bình thường chậm không chỉ một lần, bởi vì Cổ Dỗ lại tay trái công năng hoàn thiện lời nói, hắn hoàn toàn có thể tay trái mở ra máy nắp hộp, tay phải cầm dây đạn trực tiếp trang, sau đó tay phải lùi về nắm chặt báng súng đồng thời, tay trái hợp lại máy nắp hộp liền có thể một lần nữa khẩu súng bưng lên đến. Nhưng là Cổ Dỗ lại không được, hắn không có tay trái, hắn chỉ có thể dùng khó chịu phương thức thay đổi dây đạn, thời gian này quá dài, hỏa lực thiếu thốn thời gian quá dài, Lý Kim Vương cùng hẹn nhất định phải hai người song thương trên đỉnh. Mất đi mới biết được chân quý, làm Cổ Dỗ lại thay đạn cái này mười mấy giây trong thời gian, Cao Viễn đột nhiên cảm giác đến càng lớn áp lực. Thân là mở tờ, đánh vào người viên đạn liền có thể nói rõ vấn đề. Cao Viễn trên tay tầm chắn ít nhất bị đánh trúng 3 lần, còn có một viên đạn đánh trúng mặt nạ của hắn, mặt nạ thúc đẩy cái mũi, để hắn đau nước mắt nước mũi lập tức chảy ra. Đây là súng máy không có cách nào xuyên thủng thú bọc thép giáp sát tầm chắn, nhưng là lực trùng kích có thể để cho Cao Viễn cái mũi gặp đòn nghiêm trọng, kỳ thật thay cái người bình thường, không chừng lần này liền muốn mệnh cũng là rất có thể, bất quá Cao Viễn cũng chính là nước mắt chảy ròng mà thôi. Giam đánh chết cái kia tay súng máy, thế là Cao Viễn sẽ không kéo dài lọt vào sát kích, nhưng là, địch nhân dày đặc trình độ là rõ ràng, mà lại số lượng của địch nhân cũng đang kéo dài tăng nhiều rõ ràng. Cổ Dỗ lại đổi xong viên đạn, hắn bưng lên súng máy, thấp giọng nói, đổi vị. Lý Kim Vương về sau vừa rút lui lóe lên, đi tới sau cùng, mà Cổ Dỗ lại súng máy lần nữa khai hỏa về sau, Cao Viễn lập tức liền có thể cảm thấy áp lực giảm nhiều. Cái kia tòa nhà màu xám, độ cao không đủ 5m xi măng cốt thép kiến trúc, chiếm diện tích rất lớn, rõ ràng là sắt thép chế thành cửa lớn, đây chính là Cao Viễn bọn hắn muốn xông vào đi địa phương. Địch nhân hoạch tâm vị trí, dưới mặt đất bộ chỉ huy, cất giữ thánh quý an toàn nhất nơi trốn, dưới mặt đất 3 tầng, có thể chống cự đạn hạt nhân, có thể loại bỏ hóa học cùng vũ khí sinh vật dưới mặt đất phòng hộ chỗ. Cuối cùng nhìn thấy dưới mặt đất phòng hộ chỗ, giám lập tức nói, con cóc tiếp nhận tầm chắn, khắc tinh, giết chết người thấy mỗi người. Thú bọc thép sắc ngoài rất nhẹ, tương đối sắt thép rất nhẹ, so với lực phòng ngự tầm chắn, thì như có thể chống cự 12.7mm súng máy đạn hạng nặng tầm chắn, chỉ ít nhẹ 2/3. Nhưng là thú bọc thép sắc ngoài cũng rất nặng, chỉ ít so kính chống đạn lại một chút, so nhựa thủy tinh chế thành hạng nhẹ tầm chắn lại rất nhiều rất nhiều. Cầm tại Cao Viễn trên tay nhẹ như không có vật gì tầm chắn, Lý Kim Vương nhất định phải hai tay nắm cầm, hơn nữa còn nhất định phải làm bên trên toàn lực. Nhưng là Cao Viễn, hắn cuối cùng có thể buông tay đi bật lên. Chờ Lý Kim Vương tiếp nhận tầm chắn, Cao Viễn trực tiếp tại chỗ nhảy lên, hắn còn tại không trung thời điểm, không kịp chờ đợi, không thể khống chế phát ra một tiếng liên tục thét dài. Rơi xuống đất đã ở 10m bên ngoài, hỏa lực của địch nhân trong nháy mắt toàn bộ tịt ngòi. Cao Viễn đứng ở tâm đường, trên người khôi giáp tại trời chiều chiếu rọi xuống, tản ra tia sáng yêu dị. Địch nhân cuối cùng phản ứng lại, nhưng Cao Viễn cũng cuối cùng triệt để bung ra tốc độ của mình. Toàn lực, gia tốc, lấy hung manh cuồng bạo tư thái, Cao Viễn hướng về địch nhân vọt tới, đem thân hình biến thành một đạo tàn ảnh. Đạn bắn vào Cao Viễn trên người, đạn hỏa tiễn ở bên cạnh hắn bay đi, nhưng Cao Viễn giống như chưa tỉnh, bây giờ Cao Viễn liền biết một sự kiện, giết chết Sở Hữu hắn có thể nhìn thấy địch nhân, còn lại mặc kệ. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 606, duệ không thể đỡ bây giờ Cao Viễn là cái gì? Bây giờ Cao Viễn là tuyệt thế manh tướng, vô địch cái chủng loại kia. Làm Cao Viễn hết tốc lực vọt lên đến, không khí theo mũ chiến đấu trong khe hở cao tốc thông qua, tạo thành tiếng gió vụ vụ. Vọt lên đến liền không thể dừng lại, bởi vì cưỡng ép theo cao tốc trạng thái cưỡng ép dừng lại đối với gánh nặng của thân thể quá lớn. Nhưng Cao Viễn cũng không cần dừng lại, hắn tựa như một vệt ánh sáng, không, miêu tả sai lầm, hắn tựa như một cái lỗ đen, hấp thu tất cả ánh sáng. Ánh mắt tập trung tại Cao Viễn trên người, chỉ là không có người có thể thấy rõ. Thân đao lóe sáng, xẹt qua một tia sáng trắng, người cùng thương đều đoạn, bay lên một mảnh huyết tương. So ra mà nói, chết tại giam dưới thương xem thật kỹ một điểm, bởi vì chết tại Cao Viễn dưới đao, nhất định là thân thể không trở bệnh. Cao Viễn dùng một cái hết sức huyết đại tư thái nhảy lên cái kia dưới mặt đất phòng hộ chỗ nóc nhà. Ánh mắt có khả năng nhìn thấy cảnh tượng giống như dừng lại, Cao Viễn có thể thấy rõ ràng mỗi người trên mặt vẻ mặt sợ hãi, cùng với bọn hắn như là động tác chậm chiếu lại phản ứng. Một người lính vô ý thức đem súng trường đối với ở Cao Viễn một đao đánh xuống, nòng súng rơi xuống, sau đó là áo chống đạn vỡ vụn, ngay sau đó là một cái thân thể theo lồng ngực đột nhiên nghiêng hướng phía dưới trượt xuống. Cao Viễn hai tay nhanh chóng vung, làm hắn theo 5 người ở giữa lướt qua lúc, sau lưng 5 người còn không có ngã xuống đất, nhưng máu tươi đã phun đến giữa không trung. Một cái thao tác pháo cao xạ xạ thủ xoay người lăn xuống đến một bên, Cao Viễn theo bên cạnh hắn lướt qua lúc, pháo thủ cực lực nghĩ nuốt ở dù 23-2 pháo cao xạ chỗ ngồi hơi nghiêng, khẩn cầu pháo cao xạ về sau chỗ ngồi có thể ngăn trở lưỡi đao. Nhưng là vô dụng, Cao Viễn đem thân đao nghiêng nghiêng, đang nhanh chóng xẹt qua đồng thời, cánh tay còn lớn hơn lực vung vậy mà đao. Vốn nên kiên cố pháo tỏa vô thành vô tức gây mất, tính cả nắm sấp ở trên mặt đất pháo thủ. Duệ không thể đỡ. Tránh né mũi nhọn, vậy cũng nếu có thể tránh đến mở mới được. Tránh cũng không thể tránh, cho dù chạy trối chết, nhưng lại làm sao có thể chạy qua. Cao Viễn chỉ là một cái xung phong liền đem chặn đường địch nhân quét sạch, Cao Viễn xông về cái kia tòa nhà dưới mặt đất phòng hộ chỗ. Cao Viễn bắt đầu giảm tốc, hắn giảm tốc phương thức đặc biệt mà hiệu suất cao, đó chính là đem tốc độ biến thành độ cao. Cao Viễn tung người nhảy lên, hắn nhảy tới lô cốt trên đỉnh, sau đó hắn lần nữa ra sức nhảy lên, như là ra khỏi nòng đạn tháo, trực tiếp xông lên giữa không trung. Thân ở giữa không trung, Cao Viễn nhịn không được lần nữa phát ra giống to một tiếng. Thuần túy là không bị khống chế, triệt để buông tay, dùng nguyên thủy nhất phương thức đại sát tứ phương, để Cao Viễn linh hồn đạt được thẳng thắn nhất phong thích. Khí thế lao tới trước đã biến mất, hoàn thành giảm tốc Cao Viễn rơi xuống đất, hắn chỉ là có chút xoay người, sau đó liền trực tiếp đối mặt làm bằng sắt cửa lớn. Sắt thép chế tạo cửa lớn xem xét liền vô cùng dày, vô cùng dày, Cao Viễn đập mạnh một cước, sắt thép cửa lớn lắc liên tiếp động đều không có. Đây là một cái lô cốt bên trên còn có xạ kích lỗ, điều này nói rõ trên mặt đất bộ phận chỉ là lô cốt, mà không phải chân chính phòng hộ chỗ, thánh quy ở bên trong, nhưng cũng không ở bên trong. Chân chính dưới mặt đất phòng hộ chỗ nhập khẩu tại lô cốt bên trong, mà không phải lô cốt bản thân, muốn đi vào dưới mặt đất phòng hộ sở được đến thánh quy, cần mở ra trước lô cốt mới được. Nhưng là lô cốt cốt thép lăn lộn bùn đất tường chí ít tại 1m trở lên, mà cửa sắt độ dày chí ít có 20cm. Cao Viễn đứng ở cổng nhưng vào không được. Thanh Khiết Công vì sao lại đem thánh quy để ở chỗ này, cũng là bởi vì nơi này đủ kiên cố. Cao Viễn quay đầu liếc mắt nhìn, giam bọn hắn còn tại vững bước thúc đẩy. Vì cái gì giam nói giết chết mỗi một cái nhìn thấy địch nhân, mà không phải để Cao Viễn xông đi vào, cũng bởi vì giam biết Cao Viễn mở không ra phòng hộ chỗ cửa lớn. Cho nên Cao Viễn cũng không có dừng lại, càng không có nghĩ biện pháp chính mình mở cửa. Quay người, Cao Viễn lần nữa xông về hắn có khả năng nhìn thấy địch nhân. Khoảng cách không đến 300m, chỉ cần vài giây đồng hồ thời gian liền có thể giải quyết, những địch nhân kia trốn ở công sự che chắn đằng sau, khiếp sợ giam vi lực. Địch nhân không dám thò đầu ra tiến hành nhắm chuẩn về sau lại xạ kích, nhưng chỉ cần bọn hắn tiếp tục tồn tại, như vậy giam an toàn của bọn hắn liền không chiếm được bảo hộ, cũng liền không có khả năng an tâm phá hoại lô cốt cửa lớn. Cho nên bên ngoài địch nhân nhất định phải triệt để quét sạch. Cao Viễn lần nữa khởi động, hắn bung một cái trường đao, hướng về hắn có khả năng nhìn thấy địch nhân vào tới. Lần này, bố trí tại nóc nhà địch nhân phản ứng rất nhanh, tại phát hiện Cao Viễn là hướng về phương hướng của bọn hắn đi qua về sau, 10 cái mấy người, thao tác mấy thật nặng súng máy, trước có thể ép chế hắc ma quỷ bọn hắn ngụy trang sát tàn. Về sau có thể ép chế giam bọn hắn 5 người tổ một cái trọng yếu điểm hỏa lực, vòng vây trọng yếu một cái tiết điểm, không chút do dự liền lập tức tán loạn. Có người rời đi công sự che chắn bắt đầu chạy, sau đó bị tầm mắt lớn, tầm bắn xa, mà lại điều chỉnh tốc độ nhanh giam liên tục đánh chết 2 cái. Tại giam không cách nào trực tiếp xạ kích phương hướng, đó là Cao Viễn có thể khống chế phạm vi. Cao Viễn vọt tới, vài giây đồng hồ thời gian, địch nhân trốn không được xa, thậm chí không cách nào rời đi mặt trận phạm vi, liền bị Cao Viễn vọt tới trước người. Một nửa thân thể tàn phế rơi xuống đất, mấy cái tuyệt vọng địch nhân không biết làm sao đứng ở tại chỗ. Ở trong thời gian rất ngắn nhận lấy liên tục tâm lý trùng kích, mà lại là phá vỡ nhận biết tâm lý trùng kích về sau, không có người còn có thể giữ vững tỉnh táo. Cho nên đều không có người hướng Cao Viễn nổ súng, từ vừa mới bắt đầu liền không có. Nhưng chân chính nhân kiệt liền là tại loại này làm người tuyệt vọng trong tuyệt cảnh lan truyền ra. Có người ý đồ ngoan cố chống lại thất bại, có người ý đồ trốn tránh cũng thất bại, nhưng là một người lính, hắn trong thời gian cực ngắn, dùng người thường khó có thể tưởng tượng tốc độ làm ra lựa chọn, dùng người thường khó có thể tưởng tượng tốc độ hoàn thành bản thân cứu rỗi. Theo quốc kỳ bên trên kéo xuống vải trắng đón gió tung bay, một người lính quỳ trên mặt đất, ngay tại công sự che chắn bên trong, hắn đem màu trắng mảnh vải giơ lên, sau đó hắn tay trái ném xuống súng trường, bắt lấy tung bay cờ trắng về sau mang, hai tay đem vải trắng nâng tại đỉnh đầu. Làm như thế rất có tất yếu, bởi vì không làm như vậy, Cao Viễn khả năng không nhìn thấy trên tay hắn cờ trắng. Bây giờ Cao Viễn nhìn thấy, đao của hắn đem bốn người chặn ngang chặt đứt về sau, lưới đao tại cái kia đầu người bên trên lướt qua, xoa cờ trắng lướt qua. Đầu hàng, địch nhân lựa chọn đầu hàng. Cao Viễn ngừng lại, hắn biết lúc này không thể lưu tù binh. Nhưng hắn chỉ là vô ý thức phản ứng, bởi vì hắn nhìn thấy cờ trắng. Bất quá chỉ là thêm chút do dự, Cao Viễn lại lần nữa giơ lên trường đao. Ta biết như thế nào tiến vào lô cốt. Cái kia quỳ xuống đất binh sĩ lần nữa hô lên hắn cả đời nhanh chóng nhất, chính xác nhất, nhất quả quyết một câu tiếng Anh. Thế là Cao Viễn đao dừng lại tại cái kia quỳ xuống đất binh sĩ trên cổ, mà lưỡi đao đã chạm đến da của hắn. Thu phát tùy ý, nói dừng là dừng. Có người đầu hàng, hắn nói biết như thế nào tiến vào lô cốt, lưu lại hay không. Cao Viễn quyết định trưng cầu giam ý kiến, nhưng là hắn lại nói xong, lại phát hiện trong thai nghe không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cao Viễn hơi khẽ giật mình, sau đó hắn lần nữa ở trong bộ đàm nói, thu đến mời đáp lời, hoàn tất. Trong thai nghe có âm thanh, nhưng chỉ có tư tư thanh, thế là Cao Viễn lập tức hiểu, địch nhân phóng thích điện tử quấy nhiễu, chuyển tin gián đoạn. Cao Viễn quay đầu nhìn về phía ngay tại 200m giam, sau đó hắn quyết định đi qua hỏi rõ ràng trở lại. Đây đối với người khác mà nói là không thể được, nhưng với hắn mà nói, chẳng qua là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi, tù binh chạy không được, ai cũng chạy không được. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 607, tham chiến dưới mặt đất phòng hộ trong sở bầu không khí bắt đầu biến hóa. Nắm chắc thắng lợi trong tay, đại cục đã định mang đến nhẹ nhõm cảm giác, tại trong vài phút biến mất vô tung vô ảnh. Lạ gì sắc mặt đã theo nhẹ nhõm biến thành ngưng trọng, sau đó theo ngưng trọng biến thành sợ hãi. Như thế nào đều không che giấu được sợ hãi. Hội nghị trưởng lão giải cũng tại, cùng Lạ gì cùng nhau tại phòng hộ chỗ bên trong quan sát tình huống bên ngoài, vị trí của bọn hắn hết sức an toàn, thông qua mấy cái HD camera, bọn hắn có thể nhìn thấy hết thảy. Lạ gì tự lẩm bẩm nói, đó mới là giam. Cái này mới là giam. Nghị trưởng sắc mặt rất khó nhìn, nhưng hắn so Lạ gì như cũng nhẹ nhõm rất nhiều, hắn nhìn màn ảnh nói, giam. Chỉ có 5 người. Cái nào thì thế nào? Hắn bảo không được, bây giờ chúng ta biết, hoa nở là bọn hắn vụ nổ hạt nhân danh hiệu, nhưng là lời mới vừa nói cái kia là hải thần, ngươi không có chú ý tới sao, bọn hắn căn bản không có mang theo đạn hạt nhân, lời của hắn là dọa người. Lạ gì sắc mặt trắng bệnh, hắn lắc đầu liên tục nói, không, không, ta biết hải thần là do người, bọn hắn căn bản không có mang theo đạn hạt nhân, thế nhưng là giam không có ở bên trong xạ tạn, ta nói là giam không cùng xạ tạn cùng một chỗ hành động, đây là âm mưu. Chỉ là một cái đột kích chiến thuật mà thôi, chỉ kém vài phút, có trên lệch sao? Lạ gì nhìn về phía nghị trưởng, vị lao giả kia, sau đó hắn thấp giọng nói, có trên lệch, chúng ta không thể vây quanh giam, chúng ta cho hắn hoạt động không gian cùng đường tấn công, nếu như hắn bị vây quanh, như vậy hắn nhất định phải chết, bởi vì không có người có thể đồng thời đối với trước sau đồng thời khai hỏa, thương thần cũng không được, nhưng vấn đề là binh lực của chúng ta quá tập trung, giam tại chúng ta khu vực phòng thủ bên ngoài, phía sau hắn không có uy hiếp. Nghị trưởng cao mày nói, cái nào thì thế nào? Bọn hắn không có khả năng đi vào. Đây chính là thương thần giam. Hắn không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, Lạ Dị bỗng nhiên thét to, không, kẻ trộm lửa. Lạ Dị thét lên thời điểm thật rất giống nữ nhân. Trong phòng tác chiến nam nam nữ nữ đều nhìn về Lạ Dị, nhất là nghị trưởng nhìn xem Lạ Dị ánh mắt rất là không vui. Lạ Dị chỉ hướng cái kia bỗng nhiên di chuyển nhanh trong bóng người thét to, đó là kẻ trộm lửa. Hắn không có khả năng sống sót, nếu không phải là một cái khác. Kẻ trộm lửa, ngươi nên rõ ràng ý của ta. Bây giờ, mở ra điện tử quái nhiễu, công suất lớn nhất. Nghị trưởng kéo lại Lạ Dị, thấp giọng nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn để Bit Ivan ở ngoài thành làm nổ 1 triệu tính bằng tấn đạn hạt nhân sao? Nơi này hết thảy đều sẽ bị phá hủy, chúng ta không thể để cho Bit Ivan cho rằng giam đã thất bại, không thể mở ra điện tử quái nhiễu. Lạ Dị một cái đẩy ra nghị trưởng tay, hắn tiếp tục thét to, các ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Nơi này ta chỉ huy, mở ra điện tử quái nhiễu. Thánh quý, Thánh quý lập tức đóng lại, đem Thánh quý rời đi, trưởng lão hội thành viên cùng Thánh quý lập tức rời đi đến sau cùng nơi ở nút. Nghị trưởng gấp, hắn lần nữa bắt lấy Lạ Dị, nhưng hắn tay lập tức bị Lạ Dị mở ra, hơn nữa bị Lạ Dị bắt lấy quần áo cổ áo. Có lẽ ta gọi giống nữ nhân, nhưng là ngươi nghe cho ta, là ta kéo Thanh Khiết Công chi quân đội này, là ta để Thanh Khiết Công vô số lần đào thoát nguy cơ, các ngươi dù ai cũng không cách nào hủy bỏ phán đoán của ta lực, ai cũng không thể chất vấn ta đối với nguy hiểm cứu giác. Lạ Dị buông lỏng tay ra, hắn đem nghị trưởng hung hăng đẩy về sau một cái, đem nghị trưởng đẩy ngã ngồi tại trên ghế về sau, hắn hung tợn nói, bây giờ mang theo Thánh quý cùng trưởng lão hội sở hữu thành viên rút lui. Là rút lui ngươi nghe hiểu sao? Đóng lại máy phát tín hiệu, để thiên nhân tham gia. Thiên nhân nhất định chú ý tới nơi này vụ nổ hạt nhân, nhưng là tín hiệu khí còn tại công tác bọn hắn liền sẽ không nhúng tay. Nghị trưởng bị Lạ Dị khí thế kinh đến, hắn run giọng nói, ngươi điên rồi sao? Thiên nhân tham gia, may mắn không đề cập tới liền xong rồi, bọn hắn công kích sẽ không phân chia được ta. Lạ Dị một mặt tuyệt vọng nói, đạn hạt nhân cũng sẽ không phân chia được ta, bây giờ bắt đầu rút lui người của chúng ta, không. Không được, phải bảo đảm trưởng lão hội an toàn, chúng ta tại Trung Đông còn có binh lực, chúng ta tại Bắc Phi còn có lực lượng rất mạnh, chúng ta còn không có thua, chúng ta cũng sẽ không thua, nhưng là không có thánh quý hết thảy liền xong rồi. Nghị trưởng tiên sinh, bây giờ rút lui đi, tin tưởng ta, tựa như trước kia tin tưởng ta. Nghị trưởng nhìn một chút màn hình, một vệt bóng đen chợt xuất hiện, chợt biến mất, nhất là làm bóng đen xuất hiện tại nhập khẩu cửa lớn xuống thời điểm, nghị trưởng thở nhẹ một cái, hắn quyết định tin tưởng là gì? Ta chỉ có một cái yêu cầu, không nên tùy tiện đóng lại máy phát tín hiệu, không nên tùy tiện để thiên nhân thăm ra, có thể chứ? Là gì suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, sau đó hắn thấp giọng nói, may mắn không đề cập tới là kiệt tác của ta, ta hy vọng, nếu có lựa chọn, ta sẽ không để cho tự tay hủy may mắn không đề cập tới. Nghị trưởng gật đầu, hắn đứng dậy, nhìn một chút Lạ Dị, sau đó bước nhanh rời đi. Lạ Dị lần nữa thét to, mở ra điện tử quái nhiễu, đóng lại thánh quỹ, bảo hộ trưởng lão hội cùng thánh quỹ rời đi, nhanh. Điện tử quái nhiễu nhanh chóng mở ra, bố trí tại may mắn không đề cập tới nhiều cái điện tử quái nhiễu đồng thời mở ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ may mắn không đề cập tới truyền tin lập tức đoạn tuyệt. Đương nhiên, là hệ Thái Dương truyền tin đoạn tuyệt. Vì đem xạ tản dẫn vào cả bẫy, vì làm ra một bộ thanh khiết công không có phòng bị giả tạo, Lạ Dị từ đầu đến cuối không có tiến hành điện tử quái nhiễu. Về sau phát hiện hệ Thái Dương ngang nhiên sử dụng đạn hạt nhân, Lạ Dị vì để tránh cho để hệ Thái Dương công ty người phán đoán sai, không thể không từ bỏ điện tử quái nhiễu, để tránh biết Ivan tự mình khống chế đạn hạt nhân tại may mắn không đề cập tới phụ cận nổ tung. Nhưng là bây giờ, Lạ Dị lần nữa có phán đoán. Đúng vậy, Lạ Dị hét dầm lên như cái nữ nhân, Lạ Dị rất biết chạy trối chết, hắn lúc nào cũng tại nguy cơ đến trước đó liền có thể làm ra phán đoán chuẩn xác, sau đó vứt xuống hết thể chạy trốn, nhưng là không có người có thể phủ nhận phán đoán của hắn lực, không có người có thể phủ nhận Lạ Dị vì nguy hiểm cứu giác. Điện tử quái nhiễu mở ra, Cao Viễn cùng Giang mất đi liên hệ, Giang cùng Dương Giật mất đi liên hệ. Đương nhiên, trọng yếu nhất là cùng Ngân Hà mất đi liên hệ. Ngân Hà một mực đang nhìn gợi ý, bởi vì gợi ý bên trên có thánh quý chuẩn xác vị trí, mà bây giờ thánh quý đóng lại, như vậy Ngân Hà liền cần thông báo Giang tin tức này. Ngân Hà nhìn xem gợi ý, nàng đống nhiên nói khẽ, thông báo Giang, thánh quý đóng lại. Lý Kim Cương nhẹ gật đầu, sau đó hắn nói khẽ, địch nhân tiến hành điện tử quái nhiễu, chúng ta không cách nào liên hệ với Giang. Ngân Hà nhìn về phía Lý Kim Cương, Lý Kim Cương trầm giọng nói, liền là chuyện vừa rồi, đồng thời phát sinh, chúng ta bây giờ không cách nào liên hệ Cao Viễn, nhưng là vấn đề cũng không lớn, bọn hắn đã xác định thánh quỹ vị trí. Ngân Hà suy nghĩ một chút, sau đó nàng lắc đầu, thấp giọng nói, không, ngươi biết không, có đơn giản như vậy, ta có một loại cảm giác xấu, bây giờ đóng lại thánh quỹ cũng mở ra điện tử quấy nhiễu, cái này khiến ta cảm thấy rất nguy hiểm. Lý Kim Cương nhìn một chút may mắn không đề cập tới phương hướng, hắn lộ ra rất thống khổ, vì không để cho mình biểu lộ bị Ngân Hà nhìn thấy, hắn cúi đầu, trầm giọng nói, an toàn của ngươi còn có gợi ý an toàn trọng yếu nhất, nhiệm vụ của chúng ta là bảo hộ ngươi. Ngân Hà nhìn về phía bên người đám người, sau đó nàng đứng lên, tiện tay đem gợi ý ném vào cái túi. Biết sao? Ta một mực tuân thủ nghiêm ngặt tinh tế nhà thám hiểm cao nhất nguyên tắc, đó chính là tuyệt không thể tự mình tham dự hành tinh khác chiến tranh. Ta có thể cho các ngươi kỹ thuật, có thể cho các ngươi tình báo, nhưng ta không thể tự mình tham chiến. Bất quá cho tới bây giờ. Ngân Hà đem cái túi ném về Lý Kim Cương, tại Lý Kim Cương cũng quyết tiếp được về sau, nàng mỉm cười nói, bây giờ ta quyết định vứt bỏ nhà thám hiểm nguyên tắc, bởi vì Cao Viễn, bởi vì Giang, bởi vì rất nhiều người, bởi vì các ngươi vì tộc đàn có thể kéo dài mà cam lòng đi chết, ta cho rằng chủng tộc như vậy không nên diệt tuyệt, cho nên ta muốn tham chiến. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 608, công tâm có một người dẫn đầu, những người khác cấp tốc theo vào, cái này kêu là điển hình dẫn đầu tác dụng. Có người biểu hiện ra gan dạ dũng sĩ tinh thần, liền có thể mang bên người một đám chiến hữu liều mình tự chiến. Trái lại, nếu là thân ở tuyệt cảnh, có người bỗng nhiên quỳ xuống đất đầu hàng, còn lập tức bảo vệ tính mệnh, như vậy tiếp xuống tuyệt đối là bịch bịch quỳ một chỗ. Là chiến hay là hàng, nhiều khi thật chỉ ở trong một ý nghĩ, mà tuyệt đại đa số thời điểm, tử chiến người ít càng thêm ít, người đầu hàng không thể bảng liệt kê, đây là nhân tính, thật sự là bình thường vô cùng. Cao Viễn trước mặt quỳ một cái, sau đó phụ cận người tại phát hiện đầu hàng người không có chết, thế là vừa mới liền đã từ bỏ chống lại, muốn chạy trốn chỉ là không có cơ hội, một đám binh sĩ cấp tốc quỳ theo ở trên mặt đất. Quỳ xuống lại giơ cao hai tay, đúng là quốc tế thông dụng tư thế. Cao Viễn thu hồi đao, lúc này hắn cần làm ra lựa chọn. Tại loại này bị địch nhân vờn quanh dưới tình huống, đem người giết mới là lựa chọn chính xác, bởi vì Cao Viễn trước mặt địch nhân đầu hàng, nhưng là phụ cận còn có rất nhiều người, chỉ cần người bên cạnh tiếp tục mở lửa, như vậy Cao Viễn liền không khả năng mang theo tù binh rời đi, mà thả bọn hắn thoát. Những người này chỉ cần đến an toàn địa điểm khẳng định rất nhanh lại sẽ cầm lấy súng. Cho nên lúc này hay là giết đến dứt khoát, nhưng là Cao Viễn thanh đao lấy ra về sau, lại là không tiếp tục độ vung xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia đầu hàng người nói hắn biết như thế nào tiến vào lô cốt, hoặc là nói thế nào là người thông minh đây, hắn biết dùng như thế nào một câu bảo vệ mạng của mình, sau đó, hắn dùng một câu bảo vệ bên người tất cả mọi người mệnh, mấy cái quỷ xui xẻo ngoại trừ. Cao Viễn lựa chọn là một thanh nhấc lên quỳ xuống đất đầu hàng người thông minh, sau đó hắn hướng về phía người bên cạnh hét lớn, khẩu súng vứt bỏ, không được lúc đích. Chỉ là một câu, sau đó Cao Viễn dẫn theo tù binh của hắn nhảy xuống nóc nhà, vài giây đồng hồ liền đi tới giam trước người. Đem tù binh hướng giam bên cạnh ném một cái, Cao Viễn lập tức nói, hắn nói biết như thế nào tiến vào lô cốt, lưu lại hay không. Lúc này liền thử thách giam phán đoán. Giam không có suy tư, hắn lập tức nói, những người khác đầu hàng sao? Tất cả đều quỳ xuống đất đầu hàng. Giam hơi thêm suy tư, sau đó hắn lập tức nói, rất tốt, địch nhân tâm tính vỡ, lưu lại, công tâm. Cái gì? Giam từ đầu đến cuối không có nhìn Cao Viễn, họng súng của hắn vẫn đang di động. Hắn cũng như cũ tại lục soát địch nhân, cho nên hắn vốn không muốn quá nhiều giải thích lãng phí thời gian, nhưng vấn đề là hắn cùng Cao Viễn trong lúc đó còn khiếm khuyết ăn ý. Cao Viễn biết địch nhân tâm tính vỡ có ý gì, đương nhiên cũng biết lưu lại có ý gì, thế nhưng là cái này công tâm là chỉ cái gì nhất định phải làm rõ ràng. Nhất thiết tuyệt đối không nên tự cho là thông minh, nhất thiết tuyệt đối không nên nói ta tưởng rằng loại lời này, bởi vì một cái lý giải sai lầm, thật sẽ chết người đấy, mà lại có thể là sẽ chết rất nhiều người. Giang gấp giọng nói, công tâm có ý gì, làm thế nào? Lưu lại tù binh, chúng ta cần hắn chỉ dẫn như thế nào tiến vào lô cốt. Hơn nữa còn muốn đem cái khác tù binh tất cả đều mang tới, để bọn hắn đi tại chúng ta chung quanh, đảm nhiệm tấm khiên thịt người, sau đó để bọn hắn hô to, liền nói ngươi mới thật sự là thiên nhân, thanh khiết công bán địa cầu cùng nhân loại lợi ích, tan rã địch nhân đấu trí. Giam rất nhanh chóng nhưng là tận lực cẩn thận giải thích công tâm ý tứ, mà Cao Viễn không cần hắn nói quá nhiều, tự nhiên rõ ràng nên làm như thế nào. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, Cao Viễn thiếu hụt ngôn ngữ thiên phú, cho dù hắn không giống Ngân Hà như thế cơ hồ có thể nắm giữ sở hữu ngôn ngữ, coi như có thể nói mấy môn chủ yếu ngoại ngữ, lúc này cũng có thể phát huy tác dụng lớn. Nhưng là bây giờ nha, Cao Viễn chỉ có thể dùng hắn cái kia không có gì khẩu âm, nhưng gặp gềnh tiếng Anh đến hô to. Bất quá Cao Viễn cấp tốc tìm tới hóa giải ngôn ngữ thế yếu biện pháp. Cao Viễn lại lần nữa chạy về, chạy trở về hắn vừa mới rời đi nóc nhà. Còn có 9 người, tất cả đều quỳ trên mặt đất, như cũ nâng hai tay, liền một cái có can đảm thừa dịp hắn sau khi rời đi thoát đi đều không có. Cao Viễn không nói chuyện, hắn một tay cầm lên cái tù binh nhảy tới trên mặt đất, sau đó hắn cảm thấy quá lãng phí thời gian, thế là đem mạch đao hướng trên mặt đất cắm xuống, hai tay tất cả cầm lên một người, vừa đi vừa về nhảy 4 lần, đem người theo nóc phòng đều đưa đến trên mặt đất. Không có cách, nóc phòng quá cao, trực tiếp ném xuống quăng không chết cũng chuyển động không được. Cao Viễn cử động để tù binh có kỳ quái an tâm cảm giác, nguyên nhân rất đơn giản, Cao Viễn muốn giết bọn hắn không cần như thế phế sức lực, tất nhiên bọn hắn bị làm xuống nóc nhà, vậy đã nói rõ bọn hắn sẽ không chết. Cao Viễn một lần nữa cầm lên mạch đao, mà lúc này đây, giam bọn hắn đã thúc đẩy đến nơi này. Cao Viễn đống nhiên dùng thanh âm cao vút phát ra ý nghĩa không rõ kêu to. Cao Viễn liên tục kêu cái gì, mà giam thì là lớn tiếng quát mà nói, thần nói, các ngươi những người này phản bội hắn, phản bội nhân loại. Cao Viễn lần nữa không có chút ý nghĩa nào ủng ục vài tiếng. Giang tiếp tục nói, các ngươi cùng ma quỷ giao dịch, còn muốn công kích các ngươi thần. Cao Viễn lần nữa liên tục kêu cái gì, Giang một mặt tức giận nói, thần nói hắn chỉ là thiên nhân, không phải thần, nhưng thiên nhân là đến giúp đỡ nhân loại chúng ta, trợ giúp nhân loại đánh bại tà ác đại xà nhân, có thể các ngươi nhưng trợ giúp đại xà nhân công kích thiên nhân, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Tù binh tất cả đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau đó, trong đó một cái tù binh cuối cùng bắt đầu nói chuyện, dùng ngôn ngữ nói. Mấy cái quỳ xuống đất tù binh bắt đầu hai mặt nhìn nhau, trong đó một cái dùng ngôn ngữ đem Giang lời nói lặp lại một lần. Bọn hắn tất cả đều bắt đầu cực độ mờ mịt. Đương nhiên, Cao Viễn nghe không hiểu, hắn chỉ là cho là mình lời nói bị phiên dịch. Nhưng là có người có thể nghe hiểu A Tỷ như giam. Vẫn chưa rõ sao. Thiên nhân làm sao có thể công kích nhân loại, làm sao có thể phóng thích vi rút diệt tuyệt nhân loại. Các ngươi những ngày ngu xuẩn. Giam nghiêm nghị quát lớn về sau, hét lớn, thần là người ngoài hành tinh, ma quỷ cũng là người ngoài hành tinh, bây giờ trợ giúp chúng ta thiên nhân đến cứu vớt các ngươi, có thể các ngươi lại tại cùng thiên nhân là địch. Một tù binh đem nâng để tay xuống tới, hắn một mặt mở miệng nói, thế nhưng là, chúng ta làm sao biết, chúng ta làm sao biết. Giam hét lớn, ngớ ngẩn. Các ngươi biết thánh quỷ cùng gợi ý sao? Biết, có thể gợi ý không phải bị cướp đi sao? Thiên nhân vì thế vô cùng phẫn nộ, mới muốn diệt tuyệt nhân loại. Ngớ ngẩn. Các ngươi dùng đầu óc suy nghĩ nghĩ, một mực chú ý nhân loại văn minh cao đẳng văn minh, lại bởi vì một cái vật phẩm liền muốn hủy diệt nhân loại sao? Nếu như muốn hủy diệt nhân loại, cần chờ đến bây giờ sao? Ta đến nói cho các ngươi, đem gợi ý cùng thánh quỷ hợp thể, liền có thể mở ra thiên nhân lưu lại phi thuyền, một chiếc cho người địa cầu chuẩn bị phi thuyền, dùng để chống cự đại xà nhân tiến công phi thuyền. Thiên nhân sớm tại 2000 năm trước liền phát hiện đại xà nhân phi hành con đường, cũng lưu lại để chúng ta phản kháng thủ đoạn. Các ngươi thật là đáng chết, liền không thể hơi dùng đầu óc suy nghĩ nghĩ sao? Nếu như các ngươi thật sự có tín ngưỡng, nói cho ta, các ngươi tín ngưỡng thiên nhân là tà ác sao? Thiên nhân trong truyền thuyết có nương theo lấy tử vong cùng quái vật sao? Là ma quỷ. Ma quỷ mới có thể mang đến tử vong cùng quái vật, các ngươi những này đáng chết phế vật ngớ ngẩn. Cao Viễn đúng lúc dùng tiếng Anh nói, không có thời gian, ta nhất định phải đi lấy đến khoang trị liệu. Cao Viễn lần nữa liền xông ra ngoài, nhìn xem Cao Viễn bóng lưng, giam lớn tiếng nói, xem hắn, xem thật kỹ một chút hắn. Đây mới là thiên nhân, tôn trọng sinh mệnh trợ giúp nhân loại thiên nhân. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 609, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cao Viễn lần nữa liền xông ra ngoài, hắn mạch đao ở trong tay vung dậy, phàm là trên tay cầm lấy thương, nhất định phải là một đao chặt đứt, phàm là quỳ xuống đất người đầu hàng, tuyệt đối nhẹ nhàng buông tha. Kẻ thuận ta sống, kẻ nghịch ta chết. Một cái pháo cao xạ tay hết sức đã sớm bắt đầu điều chỉnh hỏng pháo. Súng trường không có tác dụng, súng máy không có tác dụng, thậm chí súng máy hạng nặng đánh ở trên người Cao Viễn đều không thể đem hắn đánh chết, cho nên bây giờ chỉ còn lại 23mm pháo cao xạ. Chỉ là Cao Viễn tốc độ quá nhanh, chật chỗ này ở bên trái, chật chỗ này bên phải, mà pháo cao xạ muốn nhắm chuẩn Cao Viễn như thế nhỏ mà nhanh mục tiêu quá khó khăn. Bất quá cái này pháo cao xạ tay rốt cuộc tìm được cơ hội, bởi vì bọn hắn một cái tổ 6 muôn pháo, cuối cùng hoàn thành chuyển hướng, sau đó, bọn hắn tại một cái ra mệnh lệnh đồng thời nổ súng. Không cách nào nhắm chuẩn chính xác xạ kích, vậy liền trước bố trí một cái điểm đạn rơi, sau đó nhiều pháo đồng thời khai hỏa hình thành dày đặc hỏa lực đan sen, đây là pháo cao xạ đi phi cơ tiêu chuẩn phương pháp. 6 muôn pháo cao xạ, 12 cây họng pháo, tập kích hết tốc lực xạ kích. Mà 23mm đạn pháo, Cao Viễn trên người khôi giáp là gánh không được. Nhưng Cao Viễn từ đầu đến cuối đang chăm chú có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn pháo cao xạ ẩn, Cao Viễn cũng biết sẽ ở nơi nào gặp được pháo cao xạ tập kích xạ kích. Xạ kích vị trí ở đâu bày biện đây, cái này muốn không phân biệt được, vậy liền toi công lăn lộn lâu như vậy. Cho nên Cao Viễn không phải chủ động hướng họng pháo đục lên, mà là muốn chủ động dụ dỗ pháo cao xạ khai hỏa. Cao Viễn tại một cái súng máy hạng nặng trên trận địa nhanh chóng xẹt qua một sát na, 6 môn cao pháo khai hỏa, phương hướng khác nhau pháo cao xạ đánh ra pháo sáng tạo thành 6 đạo màu đỏ của sáng, tụ hợp cùng một chỗ, đem Cao Viễn vị trí bao phủ. Mặt trời chiều ngã về tây, Cao Viễn đón trời chiều nhảy lên, sau đó hắn trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Pháo sáng mưa đạn ở sau lưng Cao Viễn hơn 20m vị trí lướt qua, Cao Viễn đón pháo cao xạ vào tới. Những này pháo cao xạ là chuẩn bị cho xạ tạn, vị trí phân tán, nhưng chỉ cần xạ tạn là lấy cái kia dưới mặt đất phòng hộ gây nên mục tiêu, hơn nữa dự định đáp xuống phủ cận lời nói, cam đoan có thể đem xạ tạn tiêu diệt trên không trung. Nhưng là pháo cao xạ không có đối với xạ tạn máy bay trực thăng khai hỏa, bởi vì xạ tạn toàn quân bị diệt lời nói, hệ Thái Dương công ty liền nên ở ngoài thành làm nổ lớn đạn hạt nhân. Cho nên xạ tạn hắc ma quỷ thủy tổ chức thuận lợi hạ xuống, nhưng lập tức bị vây quanh tại một cái chuẩn bị cho bọn họ địa phương tốt bị vây rồi. Đây đều là thanh khiết công tính quá tốt, vẫn hắn giam bao nhiêu mạnh mẽ, tại cái này cường độ hỏa lực xuống, cũng phải đem giam tiêu diệt. Nhưng là ngụy trang xạ tạn quả thật bị vây khốn, nhưng giam không có bị vây, mà là từ nơi này hỏa lực vòng vây đằng sau giết tới đây. Cho nên cuối cùng liền tạo thành như thế một cái bẫy mặt, thanh khiết công ưu thế hỏa lực mạnh đánh không đến giam, triệu tập điều động bộ binh tại giam dưới thương bị áp chế, mà Cao Viễn mạnh mẽ đâm tới, đem thanh khiết công vòng vây trùng kích liều xiềng, thế là thanh khiết công chỉ có thể đem hỏa lực tập trung lại, chuẩn bị cho uy hiếp lớn nhất Cao Viễn tới một cái tuyệt sát. Nhưng là không có trải qua dọn bị vây thành, không có trải qua thú bọc thép xung phong liều chết mọi người, căn bản không biết một đầu thú bọc thép vọt vào đám người về sau sẽ là hậu quả gì. Cao Viễn không phải thú bọc thép, nhưng hắn bây giờ tuyệt đối so thú bọc thép càng đáng sợ. Cho nên kết quả chính là Cao Viễn có thể thích làm gì thì làm đại khai sát giới. Tuyệt vọng, Cao Viễn có thể cho địch nhân mang đến triệt để tuyệt vọng, bởi vì ra mặc dù vô địch, nhưng hắn phải bị khoảng cách cùng tầm bắn hạn chế, nhưng Cao Viễn không giống, địch nhân ở nơi nào, hắn liền trực tiếp giết đi qua. Đón hỏa lực, Cao Viễn bọn tới một môn pháo cao xạ trên trận địa. Phó xạ thủ lắp đặt tay, giờ phút này đã tại nhau nhau chạy trốn, xạ thủ tại tuyệt vọng chuyển động hỏng pháo, nhưng là vô dụng, hoàn toàn không có, hắn không có bất kỳ cái gì khả năng chịu lấy Cao Viễn đến bên trên một pháo. Trước một đao chặt đứt hỏng pháo, một đao nữa đem pháo thủ chặn ngang chặt đứt, sau đó, Cao Viễn không có truy sát với hắn mà nói gần trong gang tấc địch nhân, mà là tại cao tốc lớn vừa quát, đầu hàng không giết. Tại sao muốn làm như thế? Tại sao muốn nhân từ như vậy? Vẫn là câu nói kia, công tâm. Công tâm là thượng sách A. Cao Viễn liền muốn để cho địch nhân nhìn xem, vũ khí gì đối với hắn đều là không có hiệu quả, địch nhân làm bất luận cái gì phản kháng đều là phí công, cái này liền là công tâm, chính là muốn để cho địch nhân tuyệt vọng. Giang không nhìn thấy Cao Viễn, bởi vì vị trí của chỗ hắn dẫn đến tầm mắt nhận hạn chế, nhưng hắn rất nhanh liền nhìn thấy Cao Viễn, bởi vì Cao Viễn lượn quanh một vòng tròn lớn về sau lại xông trở về. Nhìn thấy không? Giang không có đi chỉ Cao Viễn, hắn chỉ là vô cùng cảm khái nói, nếu như là ta, ta tuyệt đối đem các ngươi tất cả đều giết chết, ta mới không muốn cái gì tù binh, mới sẽ không ở thời điểm này lưu lại như cũ có thể công kích người của ta, nhưng thiên nhân từ đầu đến cuối tôn tính sinh mệnh. Sau khi nói xong, Giang nhìn về phía cái thứ nhất đầu hàng người thông minh, sau đó hắn một mặt xương lạnh nói, bây giờ nói cho ta, như thế nào mới có thể đi vào cái kia lô cốt, đừng ý đồ dùng cái này áp chế ta, cùng ta nói chuyện gì điều kiện, ta không có thiên nhân tốt tính, cũng không cần nói cho ta dùng thuốc nổ đem lô cốt nổ tung. Bởi vì chúng ta vốn là muốn làm như vậy, ta có thể để cho lô cốt từ bên trong đem cửa mở ra. Đây là phương pháp đơn giản nhất, vừa rồi ta nói như vậy chỉ là vì bảo mệnh, nhưng là bây giờ, ta thật có thể để lô cốt từ bên trong đem cửa mở ra. Cái thứ nhất đầu hàng tù binh hết sức chân thành bộ dáng, hắn nhìn xem Cao Viễn, một mặt hướng về nói, ngài nói không sai, đây không phải là nhân loại chỗ có thần lực, hắn liền là thiên nhân, hắn liền là thần. Thần là cứu vớt chúng ta, không phải đến hủy diệt chúng ta. Vui mừng ngoài ý muốn sao? Đúng là vui mừng ngoài ý muốn, lớn vô cùng vui mừng ngoài ý muốn. Cái kia đầu hàng tù binh bỗng nhiên rắc uống họng hét lớn, không muốn lại đánh, không muốn lại đánh. Ta là Phenois, chúng ta bị lừa, chúng ta bị người áo xám lừa, thần tới cứu chúng ta, không muốn lại công kích chúng ta thần. Hiệu quả tốt thật bất ngờ a, đương nhiên, bây giờ giam nơi này phát sinh hết thảy chỉ có thể ảnh hưởng đến rất nhỏ cục bộ, nhưng vấn đề là, ván này bộ trạng thái phát sinh thay đổi là đủ rồi. Phenois dẫn đầu như thế một gọi, còn lại mấy người cũng không nhịn được nhao nhao hô lên, bọn hắn kêu gào ầm ĩ, đối với mình trước đây chiến hữu bắt đầu chiêu hàng. Những người này là thật có tín ngưỡng, bọn hắn như cũ sẽ tại gặp phải tử vong thời điểm lựa chọn đầu hàng, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn liền mất đi tín ngưỡng, mà bây giờ đây, mấy cái này tù binh quyết định đem sinh mệnh của mình gửi gắm đến chân chính tín ngưỡng phía trên. Cái này kêu là dù sao, gọi bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cao Viễn lại xông trở lại, phần một hướng về phía hắn kêu gào ầm ĩ, bởi vì hắn quá kích động. Giang gấp giọng nói, hắn đi nói Logos, trực tiếp đi Logos. Cao Viễn đương nhiên sẽ không có ý kiến, hắn lập tức bắt lấy phần lần thứ hai đi tới Logos trước cổng chính. Mấy người tại súng pháo cùng vang lên trên chiến trường gọi không dậy được cái tác dụng gì, thanh âm cũng truyền không ra bao xa, nhưng là tại lô cốt trước cửa, Phernus đều to tuyệt đối có tác dụng. Phernus bị bỏ trên đất, sau đó Phernus bắt đầu không kịp chờ đợi hướng về phía trong lô cốt hô to, không có một phút đồng hồ thời gian, cái kia phía nặng nghề cửa sắt bắt đầu chậm rãi hướng hơi nghiêng hoạt động. Cái này kiên cố pháo đài vậy mà thật từ nội bộ mở ra, mấy câu mà thôi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 610, phá cửa chuyện quá thuận lợi, để Cao Viễn có chút không dám tin tưởng, hắn cảm thấy đó là cái âm mưu, hay là cái cạm bẫy. Một cái tín ngưỡng kiên định người cuồng tín tổ chức, như thế nào thời gian nói mấy câu, liền tự mình mở cửa ra đâu. Tuy nói kiên cố pháo đài đều là từ nội bộ bị mở ra, nhưng là, chân chính gặp phải loại tình huống này, Cao Viễn vẫn còn có chút không quá quen thuộc. Bất quá Giang hiển nhiên hết sức quen thuộc loại chuyện này, hắn thấy, đem địch nhân tâm tính đánh vỡ, làm cho địch nhân đầu hàng, hoặc là để cho địch nhân chủ động bỏ gian tà theo chính nghĩa chuyện như vậy, hắn thấy không muốn quá nhiều mới tốt. Đây chính là đối với địch nhân tâm tính nắm chắc năng lực vấn đề, Cao Viễn hay là tuổi còn rất trẻ. Bất kể như thế nào, môn này tất nhiên mở, liền nhất định phải đi vào. Cao Viễn mang theo đao liền bọt vào pháo đài. Bên trong pháo đài rất lớn, nhưng là bị cách thành từng cái đơn độc gian nhỏ, mỗi cái gian nhỏ đều là một cái độc lập cỡ nhỏ lô cốt, bên trong có 3 đến 4 người trấn giữ. Đây là một cái bị phát hiện thay mặt chiến tranh đào thải công sự phòng ngự, nhưng là tại trước mắt tận thế giới hoàn cảnh, loại này lớn trong pháo đài ngăn cách thành đông đảo không gian nhỏ, như thế bị người theo xạ kích lô ném vào lựu đạn, hoặc là đánh vào đạn hỏa tiễn về sau, tổn thương sẽ cực hạn tại một cái rất nhỏ trong phạm vi. Nếu như là bị zombie vây quanh, cái này pháo đài không có khả năng từ bên ngoài bị mở ra. Nếu như là xạ tàn loại này thiếu hụt năng lực công phá bộ đội đặc chủng tiến công, cho dù cửa lớn bị nổ tung, hoặc là nơi nào đó vách tường bị nổ tung, bên trong pháo đài cũng như cũ có thể hình thành cực kỳ dày đặc hỏa lực đan sen, bởi vì cái này từng cái đơn độc ngăn cách lô cốt nhỏ, có mạnh vô cùng năng lực phòng ngự. Thanh khiết công tựa như là chuyên môn vì xạ tàn phương thức chiến đấu thiết kế như thế một cái pháo đài, giam hẳn là đủ để kiêu ngạo, bởi vì xạ tàn cùng xạ tàn bộ đội dưới cờ chém đầu năng lực quá xuất chúng. Để may mắn không đề cập tới thanh khiết công đều không thể không thiết kế như thế một cái tại trong chiến tranh hiện đại không có hiệu quả, chỉ đối với đặc chủng chiến đấu hiệu quả, lại đối với chém đầu chiến đấu có hiệu quả như thế một cái công sự. Rất nhiều người tại những cái kia bên trong pháo đài phòng nhỏ cổng nhìn chăm chú lên Cao Viễn, mà chờ Giang cũng cùng theo vào về sau, hắn đầu tiên là vì bên trong pháo đài địa hình vì đó kinh ngạc, ngay sau đó là từng đợt nghĩ mà sợ. Mù Phỉ là tới qua nơi này, hắn biết trong này địa hình, cho nên dựa theo Mù Phỉ cung cấp tình báo, nơi này chính là một cái đại không gian, dùng để bảo hộ dưới mặt đất phòng hộ chỗ lối vào. Hoặc là Mù Phỉ nói dối, hoặc là thanh khiết công tạm thời cải biến pháo đài. Giang Lâm Thương, hắn đối với trong thành lũy đông đảo người như cũng tràn đầy cảnh giác. Một người mặc thượng tá chế phục, cầm trong tay đem khẩu súng, hắn đứng ở Cao Viễn trước mặt, dùng vô cùng không xác định giọng nói một câu. Ngươi, thật là thiên nhân sao? Cao Viễn khẳng định nghe không hiểu, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị, mà Giang tự nhiên có thể nghe hiểu, hắn lớn tiếng nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng, thật không thể giả. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng Giang trả lời thật tràn đầy trí tuệ. Vị kia thượng tá bỗng nhiên cười một tiếng. Sau đó hắn cực kỳ cảm khái nói, ta một mực đang nghĩ cái này, nếu như là thiên nhân, làm sao sẽ đến diệt tuyệt nhân loại đâu? người áo xám quả nhiên là phản đồ. Nhân loại phản đồ, trưởng lão hội quyết định cùng người áo xám sát nhập quyết định quá ngu. Đại cục đã định, thượng tá xoay người, hắn đem tay trái giơ lên, lớn tiếng nói, đều trở về chính mình vị trí chiến đấu, chúng ta bây giờ chỉ vì thiên nhân mà chiến. Nếu có ai ý đồ tổn thương thiên nhân, kiên quyết phản kích. Giang Tại Cao Viễn bên người thấp giọng phiên dịch vị kia thượng tá lời nói, mà chờ lấy thượng tá sau khi nói xong, Cao Viễn đột nhiên nói, không, không phải là vì thiên nhân mà chiến, là vì chính các ngươi mà chiến, vì nhân loại mà chiến. Cao Viễn nói rất chậm, nhưng thượng tá nghe hiểu, hắn do dự một chút, gật đầu nói, ngài nói đúng. Cao Viễn liếc mắt nhìn mặt đất, hắn đang tìm kiếm dưới mặt đất phòng hộ chỗ chân chính nhập khẩu, nhưng là hắn không nhìn thấy, thế là hắn lập tức nói, nhập khẩu ở đâu? Thượng tá lập tức chỉ hướng một chỗ phòng ở, nói, nơi này, ngay ở chỗ này, dưới mặt đất phòng hộ chỗ ngay ở chỗ này phía dưới 30m chỗ, có một bộ có thể dung nạp ô tô thang máy, chỉ có thể thông qua dưới thang máy đi, nhưng cái này nhập khẩu chỉ có thể từ nội bộ khống chế, chúng ta không có cách nào mở ra. Cái này bên trong pháo đài bị ngăn cách thành rất nhiều độc lập không gian nhỏ, thượng tá chỉ chỗ, là một cái thoạt nhìn thường thường không có gì lạ hồng ngưng thổ phòng nhỏ, mà giữa thang máy liền giấu ở cái này phòng nhỏ bên trong. Cao Viễn nhìn về phía giam, giam lại là cấp tốc đến bên cạnh trên tường sờ soạn một cái, nói, nơi này là lúc nào cải tạo? Hoàn thành không đến 10 ngày. Giam thoải mái thở ra một hơi, hắn hướng về phía Cao Viễn nhẹ gật đầu. Không phải Mũ Phỉ đang nói láo, mà là Thanh Khiết Công tại phát hiện cùng hệ Thái Dương quyết chiến không thể tránh né về sau, nhằm vào xạ tạn chém đầu chiến thuật cải biến ra cố cái này pháo đài. Giam chỉ hướng giữa thang máy nói, có thể nổ tung sao? Có thể. Giữa thang máy cũng không phải là đặc biệt kiên cố, nhất định có thể nổ tung. Giam chân mày cau lại, hắn thấp giọng nói, một cái dùng để tị nạn dưới mặt đất phòng hộ chỗ, nhập khẩu không nên như thế đơn sơ, có cái khác lối vào sao? Thượng tá buông tay nói, cá nhân ta suy đoán còn có một cái nhập khẩu, nhưng ta không biết ở nơi nào, đây là bí mật, có chuyên môn bộ đội bảo vệ, à, càng thêm chịu trưởng lão hội tín nhiệm bộ đội. Đặc chủng chiến đấu, tình báo làm đầu, chấp hành chém đầu chiến đấu cũng nên biết địch nhân thủ cấp ở nơi nào mới được, nhưng là bây giờ, giam nhưng không kịp hỏi nhiều. Lập tức nổ tung cửa thang máy. Gấp giọng sau khi nói xong, Lý Kim Vương cùng hệ lập tức xông về giữa thang máy, mà giam lại là hướng về phía thượng tá nói, có phải hay không tiến hành điện tử quấy nhiễu? Quấy nhiễu nguồn gốc ở nơi nào, sao có thể phá hoại quấy nhiễu nguồn gốc? Thượng tá nhún vai nói, rất nhiều, trong thành trí ít có 6 cái quấy nhiễu nguồn gốc, có chuyên môn điện tử quấy nhiễu xe, cũng hữu dụng điện tử quấy nhiễu treo khoang thuyền cải tạo cố định quấy nhiễu nguồn gốc. Giam nhìn về phía Cao Viễn, mặt của hắn dấu ở mặt nạ đằng sau, không nhìn thấy biểu lộ, nhưng hắn giọng nói rất cấp bách. Chúng ta mất đi truyền tin, không có cách nào biết thánh quý vị trí cụ thể. Ta bây giờ dám đoán chắc địch nhân tại rời đi thánh quỹ vị trí mà xuống sẽ phi thường nguy hiểm. Cao Viễn không chút do dự nói, nổ tung. Đây là Lý Kim Phương đã sắp đặt tốt thuốc nổ. Hắn chạy ra ngoài, lớn tiếng nói, ẩn nấp, chuẩn bị bộc phá. Giang Đại cực kỳ nhanh chóng làm ra phán đoán, hắn lớn tiếng nói, chó lớn, đi cùng nhỏ chứng tụ hợp, sau đó nhanh chóng chạy đến tiếp ứng. Con quốc, khủng long bạo chúa, chuẩn bị đột kích. Cho nổ. Vang một tiếng, giữa thang máy bị nổ tung một cái lỗ hổng lớn, thủy lực khống chế cửa sắt toàn bộ bị nổ tung, tiến vào đen nhánh trục thang máy. Cho bụi theo trong thang máy xông ra. Lúc này, Giang hướng về phía Cao Viễn nói, ngươi trước xuống, chúng ta sau đó đuổi theo. Không để ý trục thang máy cho bụi còn chưa tàn đi, Cao Viễn đi tới trục thang máy bên dưới. Lúc này, Giang hướng về phía Cổ Dô lại nói, chó lớn, phối hợp thêm trường học tiên sinh, nhanh chóng chạy đến tiếp ứng, chúng ta thời gian khả năng không nhiều lắm. Sau khi nói xong, Giang thăm dò hướng trục thang máy bên trong liếc mắt nhìn, sau đó hắn lập tức nói, xuống. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tăng Thú Vẹn VN chương 611, đoạn phách bên ngoài, chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế. Hệ Thái Dương tinh nhuệ mấy ngàn người còn tại không màng sống chết trong lúc kỳ chiến. Bên trong, Cao Viễn cùng Giang mở ra Thanh Khiết Công hoạch tâm nhất bộ chỉ huy cửa lớn. Rất nhiều người đã chết rồi, còn có rất nhiều người sẽ sắp chết đi, mà chỉ cần có thể cầm tới thanh quỹ, liền có thể để rất nhiều người lui ra chiến đấu. Rất nhiều người dùng sinh mệnh đổi lấy cái này phá cửa cơ hội, Giang đặt lên hắn hết thảy, cho nên Cao Viễn không thể lại kéo dài. Cao Viễn thẳng tắp nhảy vào trục thang máy. Trục thang máy bên trong một mảnh đen kịt, nhưng tại Cao Viễn trùng điệp rơi vào thang máy mái xe bộ về sau, một vệt ánh sáng đúng lúc từ đỉnh đầu chiếu xuống. Cao Viễn có chút không người, hắn một chân nâng lên, sau đó trùng điệp đập mạnh xuống dưới, loảng xoảng một tiếng về sau, cũng không phải là đặc biệt kiên cố thang máy mái xe bộ kiểm tra tu sửa lỗ bị đạp xuống dưới, sau đó Cao Viễn lập tức theo nhảy xuống. Cao Viễn nhảy vào thang máy toa, mà giờ khắc này, cái tia đạo ánh đèn sáng ngời ngay tại nhanh chóng hướng phía dưới. Lý Kim Vương mang theo găng tay đây, cho nên hắn trực tiếp một cái tay nắm lấy thang máy dây thừng thép tuột xuống, hắn trên súng trường ánh sáng mạnh đèn tin mở ra, cho Cao Viễn cung cấp chiếu sáng. Lý Kim Vương rơi xuống thang máy mái xe thời điểm, Cao Viễn đã đem mạch đao cắm vào thang máy toa khe cửa. Có chút uốn éo thân đao, đem khe hở khuyết trương về sau, hắn tay trái bắt lấy cửa thang máy, đem thân thể giấu ở cửa thang máy về sau. Cao Viễn đang dùng lực đem cửa thang máy đẩy ra đồng thời, người bên ngoài liền đã khai hỏa. Viên đạn đánh thấu cửa thang máy, đánh vào Cao Viễn trên người, đánh thang máy trong giường tia lửa tung tóe. Cao Viễn một cái kéo ra cửa thang máy, sau đó hắn liền xông ra ngoài. Chuyến đi này, liền là giao long vào biển, hổ nhập sơn lâm, không còn bất luận kẻ nào có thể đỡ nổi Cao Viễn. Cao Viễn hướng phía trước xông lên, mạch đao nằm ngang quét đi ra ngoài, che ở trước người hắn mấy người lập tức biến thành hai đoạn. Sau đó hắn tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp đâm vào trên người một người. Ngực sụp đổ, liền giống bị xe tải va chạm, bị Cao Viễn đụng vào người trực tiếp dán tại trên tường, trong miệng máu tươi phun mạnh, so với bị chặn ngang chặt đứt người chết còn nhanh hơn. Va chạm, vung lên, ánh đao lướt qua, ngăn ở một đầu trong đường tắt 12 người không một sinh tồn. Làm Lý Kim Phương rời đi thang máy thời điểm, hắn có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có một chỗ tàn thi. Cao Viễn vọt vào một cái đại sảnh, nơi này có rất nhiều máy tính, có một cái cực lớn màn hình, liền cùng hắn tại Thần Châu bộ chỉ huy tối cao bên trong nhìn thấy cái kia phòng chỉ huy tác chiến, chỉ có điều quy mô nhỏ rất nhiều, đại khái chỉ có 400-500 mét vuông, nhưng là dọc theo một đầu rộng lớn chủ thông đạo kéo dài đi qua, là rất nhiều hoặc đóng chặt hoặc mở ra cửa. Phòng chỉ huy này bên trong, tối thiểu có khoảng hơn 100 người, có nam có nữ, bọn hắn tất cả đều đứng lên, dùng lốc trệ hoặc ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Cao Viễn. Bảo tiêu cứ như vậy 10 cái sao? Những cái kia phòng chỉ huy tác chiến bên trong người không có một cái rút súng, bọn hắn ngoại trừ hoảng sợ cùng mờ mịt, càng nhiều là bị ném bỏ bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Không có người ý đồ phản kháng, cho nên Cao Viễn cũng liền không có vội vã đại khai sát giới. Lý Kim Vương vào, hắn thấy cảnh này về sau, lại là lập tức hét lớn, các ngươi bị bắt làm tù binh, lập tức đóng lại điện tử quấy nhiễu. Thông báo bộ đội của các ngươi, lập tức dừng lại chống cự, nhanh. Không một người nói chuyện, cũng không có người động, Lý Kim Vương giơ lên súng trường hướng phía nóc nhà liền là một băng đạn viên đạn, chờ hắn sau khi đánh xong, lần nữa hét lớn, chiếu ta nói làm. Một người mặc quân trang, 40-50 tuổi quân nhân rất bình tĩnh nói, chúng ta không cách nào lại chỉ huy bên ngoài bộ đội, truyền tin đừng chặt đứt, nơi này đã bị bỏ hoang, các ngươi tới chậm. Lúc này, Ai Hển phía trước, Giang ở phía sau, bọn hắn cùng nhau tiến vào Thanh Khiết công phòng chỉ huy tác chiến. Giang liếc mắt nhìn, hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liền lập tức lớn tiếng nói, Thanh Quý ở nơi nào, ai biết. Không một người nói chuyện, bị bắt làm tù binh người lấy yên lặng ứng đối. Đợi 3 giây đồng hồ, phát hiện vẫn không có thanh âm, Giang lập tức móc súng lục ra, hắn chỉ hướng một người, không có tiến hành bất luận cái gì hỏi thăm, trực tiếp liền nổ súng. Cái thứ nhất là nam nhân, cái thứ hai hay là nam nhân, cái thứ ba là nữ nhân, cái thứ tư hay là nam nhân. Giang theo bên trái nhất người bắt đầu bắn giết, dựa theo thứ tự, từng cái bắt đầu đánh, tốc độ rất nhanh, mỗi một súng nổ đầu. Đó căn bản không phải thẩm vấn tư thái, bởi vì Giang không có đánh một phát súng liền dừng lại hỏi một chút. Tại Giang đánh chết người thứ năm về sau, lập tức có người hét lớn, dừng tay. Dừng tay. Ta biết Thánh Quỹ ở nơi nào. Giang ngừng bắn, cái kia mở miệng người chỉ vào dưới mặt đất phòng hộ chỗ thông đạo hô lớn, người của trưởng lão hội mang theo Thánh Quỹ chạy. Bọn hắn trốn. Thời gian dài bao lâu? 10 phút. Nơi này ai chỉ huy? Trưởng lão hội, là gì? Thông đạo đi về chỗ nào? Không biết. Giang không có dừng lại, không biết cái từ này nói chuyện, hắn lập tức lần nữa khai hỏa. Một phát súng, hai phát, ba phát, Giang cực ít dùng hành hình thức nổ súng, nhưng nếu như hắn cần làm như thế, vậy hắn so với ai khác làm đều tốt. Dừng lại. Dừng tay. Phòng chỉ huy tác chiến bên trong người bắt đầu hành động lên, không phải bọn hắn phản ứng chậm, chỉ là Giang nổ súng quá nhanh thôi. Đi về bến cảng. Để Giang dừng lại, Giang sẽ không ngừng, nhưng là nói ra Giang muốn đáp án, Giang liền sẽ ngừng. Giang dừng lại sạc kích, hắn lần nữa nghiêm nghị nói, phía trước là có phải có người phòng thủ? Có. Có khoảng chừng 300 người. Vũ khí gì? Vừa rồi mở miệng người không có lại nói tiếp, nhưng một người khác lập tức nhanh chóng nói tiếp, súng trường, súng máy, lựu đạn, bọn hắn tạm thời trang bị 20 cỗ súng phun lửa, ta là phụ trách hậu cần. Giang lần nữa nói, như thế nào đóng lại điện tử quá nhiễu? Tạm thời rơi vào trầm mặc, không ai dám trả lời không biết, nhưng cũng không có người có thể trả lời Giang vấn đề. Thế là Giang lần nữa giơ súng, sau đó có người lập tức điên cuồng hét lớn, chỉ có lạ gì có thể ra lệnh cho đóng lại, không cần thông qua chúng ta ra lệnh. Cao Viễn muốn là đáp án, không phải nhất định phải người nơi này có thể đóng lại điện tử quá nhiễu, thế là hắn bỏ súng xuống, lần nữa nói, những người khác ở đâu? Địa hình nơi này căn bản là xuyên đoàn, từng cái công năng không gian xuôi theo chủ thông đạo triển khai, nơi này vừa có khoảng chừng 1000 người, bây giờ có người tại từng cái trong gian phòng, có người trốn. Giang khẩu súng chỉ hướng rộng nhất thông đạo, nói, liền cái lối đi này. Đúng thế. Giang thở ra một hơi, hắn nhìn về phía Cao Viễn, nói, không có biện pháp, thật không có biện pháp, lên đi. Cao Viễn gật đầu một cái, hắn muốn tiếp tục xông về phía trước, nhưng lúc này, Giang đột nhiên nói, không muốn xông quá nhanh, lưu tại ta tầm bắn trong phạm vi, ta thay ngươi giải quyết súng phun lửa. Cao Viễn lần nữa gật đầu một cái, sau đó Giang hướng về phía Lý Kim Phương nói, ngươi cùng khủng long bạo chúa lưu lại đem nơi này giải quyết tốt, lúc nào cùng đến tiếp sau bộ đội tụ hợp, lúc nào lại đến đuổi chúng ta. Lý Kim Phương không nói gì, mà hiện lại là tại hơi do dự một chút về sau, thấp giọng nói, cẩn thận. Giang gật đầu một cái, sau đó hắn trầm giọng nói, được rồi, lên đi. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 612, phá vỡ mũi thông đạo rất dài cũng rất rộng, có thể để cho một chiếc cỡ trung xe tải thông qua, nhưng là toàn bộ dưới mặt đất công trình lộ ra hết sức đơn sơ, khắp nơi có thể thấy được đội vàng hoàn thành vết tích, phần lớn địa phương chiếu sáng dây điện đều lộ ở bên ngoài, cũng không có làm cơ bản trang trí công tác. Nhưng là từ an toàn góc độ đến xem, cái này dưới mặt đất phòng hộ làm vô cùng đúng chỗ. Toàn bộ dưới mặt đất phòng hộ chỗ xuôi theo một cái lối đi hướng hai bên kéo dài, đây là vì có thể mau chóng xây dựng hoàn thành cơ hồ tất nhiên sẽ có hậu quả, nhưng thông đạo không phải thẳng tắp, mà là hiện lên lặp đi lặp lại bốn lượn hình chữ S, sau đó cách mỗi một khoảng cách, tại S cong chỗ khúc quanh, liền sẽ có một đạo phòng ngừa bạo lực cửa, đây là dưới mặt đất phòng hộ công trình tất nhiên sẽ có công trình. Nhưng là phòng ngừa bạo lực cửa rất nhiều con là xây dựng khúc cửa, có chút phòng ngừa bạo lực cửa đã lắp đặt thủy lực chốt mở, có nhiều chỗ cũng chỉ là dành riêng lắp cửa vị trí mà thôi. Đối với Cao Viễn tới nói, hắn cần chú ý địa phương quá nhiều, chỉ có một mình hắn, vô luận như thế nào cũng không có cách nào chu toàn. Tại hai bên lối đi dưới mặt đất trong phòng, có lẽ ẩn giấu đi súng ống đầy đủ địch nhân, có lẽ là cất giữ lượng lớn súng ống đạn được đạn dược, lại hoặc là cất giữ y dược lương thực, nhưng là những này đối với Cao Viễn tới nói đều không quan trọng. Trọng yếu liền là xông về phía trước, đuổi theo bên trên đã chạy trốn Thanh Khiết công trưởng lão hội. Trong Trong trận chiến này, Thanh Khiết Công kỳ thật không có phạm sai lầm gì, cho dù là bọn hắn đạt được tình báo giả, nhưng Thanh Khiết Công trưởng lão hội như cũng không có phạm sai lầm lớn. Có thể Thanh Khiết Công như cũ tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, gặp phải bị chém đầu nguy cơ. Tựa như một tên tráng hán tại cùng một cái 5 tuổi trẻ con tại đánh nhau, tráng hán vốn nên là một quyền liền đem trẻ con đánh ngã, nhưng bây giờ tráng hán lại gặp phải đầu bị đánh nổ nguy hiểm, vì cái gì đây? Bởi vì đứa bé trai kia lấy ra một cái khẩu súng, hơn nữa nhắm ngay tráng hán đầu. Đây chính là trên thực lực toàn bộ phương hướng ưu thế, cũng không có phạm sai lầm, sau cùng nhưng không hiểu thấu thua trận điển hình chiến tích. Duy nhất nguyên nhân chỉ là bởi vì hệ Thái Dương công ty có Satan có giam, có thể dùng không thèm nói đạo lý phương thức hoàn thành một lần chém đầu chiến thuật, mà lại bây giờ còn có Cao Viễn, có thể để cho Satan hoàn thành lần này chém đầu chiến thuật xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Cho nên, bây giờ chỉ còn lại có Cao Viễn cùng giam, nhưng bọn hắn hai cái lại như cũ có thể đuổi theo Thanh Khiết công trưởng lão hội cái mông chạy, dù cho Thanh Khiết công còn có mấy trăm hơn ngàn người tại bảo vệ trưởng lão hội. Cao Viễn đang chạy, nhưng hắn chạy không nhanh, bởi vì hắn muốn chạy nhanh liền sẽ cùng sau lưng giam tách rời. Giam ở sau lưng Cao Viễn 30m, hắn từ đầu đến cuối nâng một cái shotgun, hắn đang dùng chính mình đem hết khả năng nhanh chóng đuổi theo Cao Viễn, nhưng cái này nhanh chóng là tại hắn có thể chuẩn xác khai hỏa điều kiện tiên quyết. Lần thứ nhất gặp phải địch nhân quy mô lớn mai phục là tại cái thứ nhất chỗ khúc quanh, làm Cao Viễn chạy qua thời điểm, nên đón hắn đầu tiên là dày đặc mưa đạn, hắn hấp dẫn sở hữu hỏa lực, nhưng đạn bắn vào trên người hắn chỉ có thể đánh ra một chút xíu hỏa tinh, đã cực lớn lực trùng kích cho Cao Viễn đánh tới nhói nhói. Cao Viễn dùng tay trái che lại ánh mắt, sau đó hắn vung vẩy trong tay trường đao, tại địch nhân tuyệt vọng hò hét cùng điên cuồng hét lên bên trong, đem hắn phụ cận địch nhân từng cái chém chết. Địch nhân nhất định hết sức tuyệt vọng, theo bọn hắn điên cuồng hò hét bên trong liền có thể nghe ra. Cao Viễn chém chết 6 người, nhưng địch nhân chân chính sát chiêu không phải cái này 6 cái tay súng. Một cái trên thân treo đầy lửa rối rượi, một tay cầm cho nổ khí nam nhân, mang theo tiếng khóc kêu gào nhào về phía Cao Viễn. Khoảng cách không đến 2m, đây là một lần kiểu tự sát công kích, dùng một người đạn, tại 6 người dưới sự che chở, chờ Cao Viễn tới gần về sau, lại dẫn bạo. Thanh Khiết Công không phải là không có mệnh nhân, Thanh Khiết Công cũng không phải không có nguyện ý hy sinh chính mình người, bọn hắn dùng 7 người mệnh bố trí một cái sát cục. Nhưng là vô dụng, cái này muốn trách giam. Cao Viễn có thể một đao chém chết người kia đạn, nhưng hắn tại loạn đao phá sát cục thời điểm, giam nổ súng. Giam nổ 2 phát súng, một phát súng nổ đầu, một phát súng tay chân, sau đó cái kia toàn thân bọc mấy chục kg, sợ nổ không chết Cao Viễn người đạn liền như thế nằm ở trên mặt đất. Vượt qua hỗn loạn đám người, nhìn thấy uy hiếp mục tiêu lớn nhất, khiến những người tất sát cục biến thành một chuyện cười, đây chính là thương thần thực lực. Chỉ cần Cao Viễn ở phía trước chịu lấy, giam liền có thể phát huy toàn bộ thực lực. Chỉ cần sau lưng có giam yểm hộ, Cao Viễn liền có thể ở phía trước tới chống đỡ. Cao Viễn nhấc chân theo người trên thân đạn chôn đi qua, không có dừng lại, đều không có cúi đầu nhìn một chút, hắn tiếp tục xông về phía trước qua đi qua. Mà giam, hắn theo sát lấy Cao Viễn vào tới. Địch nhân khả năng theo hai bên lối đi bất kỳ chỗ nào lao ra, nhưng từ phía sau xuất hiện khai hỏa khả năng không lớn, vì cái gì đây? Nguyên nhân cũng là đơn giản. Địch nhân biết Cao Viễn tốc độ có bao nhanh, bọn hắn biết một khi để Cao Viễn xông qua phòng tuyến, lại nghĩ từ phía sau đem Cao Viễn giết chết khả năng đại khái bằng không. Vì cái gì người gậy tại thông đạo chỗ khúc quanh chờ, mà không phải trong phòng chờ lấy, liền là bởi vì bọn hắn biết chỉ cần bỏ lỡ cơ hội, liền không thể nào đuổi kịp Cao Viễn. Lấy Cao Viễn cái kia biến thái sinh tồn lực, khoảng cách xa hơn một chút nổ tung liền sợ uy lực không đủ, lại từ phía sau hắn đuổi theo đi đánh, đi tự bạo, đâu còn có ý nghĩa gì. Mà địch nhân chỉ cần không có ở Cao Viễn trước người khai hỏa, vậy bọn hắn trên cơ bản cũng liền mất đi lại mở lửa dũng khí. Nhưng Giang Như cũng gặp nguy hiểm, bởi vì hắn ở sau lưng Cao Viễn, nếu như địch nhân buông tha Cao Viễn, hoặc là nói sai mất đối với Cao Viễn khai hỏa cơ hội, như vậy theo phía sau hắn khai hỏa khả năng vẫn phải có. Nhưng vẫn là câu nói kia, tại Cao Viễn dùng tương đối rất chậm tốc độ, tựa như cái tạ ép qua cái lối đi này về sau, có năng lực, có cơ hội, có dũng khí tại giam phía sau người nổ súng liền đã không tồn tại. Mấy cái kêu khóc tự sát đến ngăn cản Cao Viễn người thay thế bề ngoài Thanh Khiết Công dũng khí, bây giờ, Thanh Khiết Công dũng khí bị vô tình ép đi qua. Cao Viễn nhìn thấy một cái định hướng lôi, sau đó hắn nhìn thấy là dọc theo thông đạo bố trí định hướng lôi. Lít nha lít nhít định hướng lôi, là rồ, trộn lẫn tác, còn có điện tử chốt mở khống chế định hướng lôi, chiều dài khoảng chừng 100m, chiếm cứ toàn bộ thông đạo không gian, nếu như hắn muốn thông qua, nhất định phải chịu lấy một đoạn này lôi khu thông qua. Tại lôi khu phía sau, một chiếc xe tải nhỏ đứng tại chỗ nào, mấy người chính là dọc theo tại thông đạo nhanh chóng hướng về sau chạy tới. Đè xuống cho nổ khí, trên xe lửa rối rực liền sẽ nổ tung, đem thông đạo nổ nát, dù cho không thể đem Cao Viễn nổ chết, cũng không cách nào đem hắn vùi vào đi, chí ít cũng có thể tắc nghẽn thông đạo. Nhưng là một người trước nhẹ nhàng hướng trên mặt đất thả một cái cho nổ khí, sau đó hắn giơ lên hai tay, chậm rãi từ xe tải đằng sau đi ra, đối mặt với Cao Viễn quỳ xuống. Giang không có nổ súng, Cao Viễn đi về phía trước đi qua. Bây giờ lúc này, không có cách nào phân biệt có phải hay không địch nhân đang làm cái gì âm mưu, thì như đem Cao Viễn lửa qua đi, lại đè xuống cho nổ khí. Cao Viễn ngoại trừ tiến lên không có lựa chọn khác. Cao Viễn đi tới, tránh đi định hướng lôi trộn lẫn tác, đến nỗi có người hay không tại phụ cận khống chế định hướng lôi, hắn đã không suy nghĩ thêm nữa. Đều đến mức này, đâu còn có đường rút lui. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 613, chi thức lực lượng Cao Viễn ngừng lại, đứng ở cái kia nhấc tay quỳ xuống đất thân người trước. Đầy xe lửa rối rực không có nổ tung, cái kia quỳ xuống đất người cũng như cũ quỳ, hắn hơn 40 tuổi, mang theo cặp mắt kiếng, bình tĩnh, có chút không bình thường. Người là thiên nhân sao? Quỳ xuống đất người nói chuyện, Cao Viễn nhẹ gật đầu, nói khẽ, đúng vậy, ta là. Ta biết ngươi không có thời gian, nhưng ta chỉ hỏi một vấn đề. Chỉ hỏi một vấn đề. Quỳ xuống đất người ngẩng đầu nhìn Cao Viễn, hắn tựa hồ là cái phần tử trí thức, không giống cái quân nhân, cho nên hắn cầm cho nộ khí, để Cao Viễn hơi kinh ngạc. Lực lượng thứ 5 đến cùng là cái gì? Cao Viễn yên lặng một lát, sau đó hắn thấp giọng nói, chúng ta đã phát hiện không phải 5 loại lực, mà là 6 loại, ta không cách nào dùng địa cầu ngôn ngữ hướng ngươi giải thích, nhưng toán học là vũ trụ thông dụng ngôn ngữ, ta có thể cho ngươi hai cái công thức, sống sót, ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau khi nói xong, Cao Viễn tiếp tục đi lên phía trước, nhưng cái kia quỷ trên mặt đất người lại là quay đầu nhìn về phía Cao Viễn phía sau lưng, sau đó hắn buồn bã nói, có thể bây giờ nói cho ta biết không? Cao Viễn hơi dừng lại một chút, hắn không quay đầu lại, nói, không thể, bây giờ nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Cao Viễn gặp qua Ngân Hà như thế nào cho Thần Châu những cái kia nhà khoa học cùng số học nhà giảng giải 6 loại lực, hắn không hiểu, khả năng đến chết cũng lý giải không được, nhưng hắn đương nhiên có thể nhớ kỹ hai cái thoạt nhìn rất đơn giản công thức. Khoa học không biên giới, nhưng nhà khoa học có biên giới. Cao Viễn nhỏ hẹp, hắn không muốn đem Thạch Môn hai cái chỗ tránh nạn mấy trăm ngàn người dùng mệnh bảo vệ đến tri thức, đưa cho một cái thanh khiết công nhà khoa học. Cho nên Cao Viễn nói dối, hắn nói sau đó nói cho người này là nói láo, sau đó hắn cũng không nói láo, hắn có thể lưu lại hai cái công thức, sau đó lại giết cái này nhà khoa học. Thỉnh nói cho ta, ta vốn là phải chết. Cao Viễn quay đầu nhìn về phía cái kia quỷ trên mặt đất người, sau đó hắn nhìn thấy Cao Viễn đem cho nổ khí nhặt lên, mà cái kia quỷ xuống đất người trong miệng cùng trong lỗ mũi một mực đang bốc lên máu. Ta chỉ là một nhà khoa học, tổ tiên của ta liền bắt đầu vì thanh khiết công công tác, ta thờ phụng thanh khiết công tín ngưỡng, nhưng ta tín ngưỡng là tri thức, là thiên nhân tri thức. Thò tay lau đi khỏe miệng cùng trong lỗ mũi toát ra máu, cái kia quỷ trên mặt đất người muốn đứng lên, nhưng hắn không có sức đứng lên, thế là hắn tiếp tục nói, ta quỳ xuống là bởi vì ngươi đại biểu cho ta tín ngưỡng tri thức, ta là vật lý thiên văn nhà. Giấc mộng của ta là làm cho nhân loại ngao du vũ trụ, ta chỉ có thể uống hạ độc dược mới có thể chứng minh quyết tâm của ta, chỉ có như thế ta mới có thể lấy được tín nhiệm, mới có thể gánh vác cái này cho nổ nhiệm vụ, ta không muốn chết, ta không muốn chết tại đây không có chút ý nghĩa nào địa phương, nhưng ta không muốn để cho ngụy tin người tổn thương chân chính thiên nhân, cho nên ta ở nơi này, ta khẩn cầu ngươi, tại ta trước khi chết nói cho ta đi. Cao Viễn hơi suy tư một lát, sau đó hắn đi trở lại cái mới nhìn qua kia thật muốn chết rồi bên người thân, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay ở trên mặt đất bắt đầu nhanh chóng viết xuống một cái công thức. Sau đó Cao Viễn viết xuống hàng thứ 2 công thức. Xem hiểu sao? Vị kia nhà khoa học có chút mờ mịt lắc đầu, thấp giọng nói, xem không hiểu, nếu như ta có thời gian, có thể để cho ta chậm rãi suy nghĩ, ta nhất định có thể hiểu rõ, nhưng là bây giờ ta không có thời gian. Đã không cách nào duy trì quỳ xuống đất tư thế, nhà khoa học thân thể có lệch ra, ngã trên mặt đất, con mắt của hắn như cũng nhìn xem cái kia hai cái công thức, thấp giọng nói, bọn hắn đi bên cảng, các ngươi được nhanh chút, phía trước sẽ không còn có chặng đường, nhưng lối đi sẽ có súng phun lửa chờ ngươi, nơi này không có nổ tung bọn hắn sẽ chờ ngươi, thật tốt, ta tìm tới chính mình tìm kiếm chân lý. Nó là như thế mê người, tuyệt vời như thế, thật tốt. Ta có thật nhiều vấn đề muốn hỏi, vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu, vũ trụ có biên giới sao, nếu có. Nhà khoa học thanh âm càng ngày càng yếu ớt, thẳng đến triệt để không động, mà thời gian này vô cùng ngắn. Giang Viễn lặng đem miệng súng nhắm ngay nhà khoa học, Cao Viễn lắc đầu, thấp giọng nói, không cần. Đưa chân đem chính mình vừa mới viết xuống hai cái công thức lao đi, Cao Viễn xoay người qua, vung một cái mạch đao, tiếp tục đi về phía trước. Vị kia nhà khoa học biểu lộ ở trên mặt đông lại, con mắt của hắn mở thật to, còn giống như đang nhìn chăm chú hai cái công thức. Giang tại vị kia nhà khoa học trên cổ sờ soạn một hồi, sau đó hắn chờ Cao Viễn hơi cách xa một chút về sau, mang thương đi theo. Chỉ cần đánh lên thiên nhân cờ hiệu, liền nhất định có thể thu được thanh khiết công một số người đồng tình thậm chí đầu nhập vào, đây là khẳng định. Bởi vì duy trì thanh khiết công tồn tại 1000 năm là tín ngưỡng, nhưng cái này tín ngưỡng là thiên nhân, thanh khiết công cùng tín đồ càng nhiều, đối với Cao Viễn cái này giả trang thiên nhân liền càng có lợi. Giang ở phía sau nhịn không được nói, "Uy, ngươi quá bất cẩn, vật trọng yếu như vậy không nên tùy tiện cho người khác nhìn, ngươi không biết nhân tính hiểm ác, dùng một người tự sát đem đổi lấy muốn tình báo rất dễ dàng." Mặc dù lần này thoạt nhìn sát suất không lớn, nhưng là phải chú ý chiến trường giám sát ta, bị đập tới công thức liền tiết lộ. Cao Viễn không quay đầu lại, hắn chỉ là nói khẽ, giả. Giang hắn không có lại nói tiếp, chỉ là ghim súng tiếp tục đi tới. Cao Viễn ngừng một chút, hắn nhìn về phía Giang nói, hắn nói phía trước không có người trận, chỉ ở lối đi có người chờ lấy, chúng ta có thể mau một chút. Làm trễ mãi 2 phút đồng hồ, nhưng là cái này 2 phút đồng hồ chậm trễ có giá trị, vị kia nhà khoa học khả năng cũng không biết chính mình một câu đối với Cao Viễn lớn bao nhiêu trợ giúp. Hắn không biết một câu chỉ ở lối đi sẽ có người dùng súng phun lửa chờ lấy Cao Viễn trọng yếu bực nào, bằng không hắn nên tại ngay từ đầu liền nói. Giang suy tư một chút, sau đó hắn gật đầu nói, tốt. Cao Viễn tay phải dẫn theo mạch đao, tay trái đem Giang kẹp ở dưới nách. Cái tư thế này. A. Cao Viễn đột nhiên liền xông ra ngoài, Giang lập tức hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng. Bị Cao Viễn dẫn theo vọt mạnh tuyệt không phải một cái thoải mái chuyện, cực lớn tăng tốc độ để Giang cảm nhận được mê muội, nhanh chóng hướng về sau thông đạo để hắn hoa mắt, thế là Giang chỉ có thể nhắm mắt lại. Chỉ dùng một phút đồng hồ, Cao Viễn nhìn thấy phía trước ánh sáng. Cùng với ngay tại chậm rãi đóng lại cái kia đạo cửa lớn. Địch nhân tại đóng cửa, nhưng là dẫn theo giam lao ra, tất nhiên sẽ bị địch nhân tập kích xạ kích, nhưng là bùng súng giam, giam liền sẽ bị giam ở sau cửa. Cao Viễn hay là giảm tốc, hắn không thể mang theo giam cứ như vậy lao ra, mà trực tiếp vứt súng giam, sẽ đem giam ngã, cho nên hắn chỉ có thể giảm tốc. Giảm tốc, dừng lại, Cao Viễn đem giam đặt ở trên mặt đất. Giam bị ném ở trên mặt đất, sau đó Cao Viễn không kịp nói lên một câu, lập tức toàn lực chạy nước rút, xông về khoảng chừng 100m bên ngoài cái kia phiến cửa lớn. Giam nằm rạp trên mặt đất, hắn lắc lắc đầu, nhìn về phía cái kia đạo chỉ còn một cái khe cửa lớn, sau đó liền nhìn một cái bóng đen theo khe cửa ánh sáng bên trong lướt qua. Cánh cửa kia may tại triệt để đóng lại bên trên trước đó, một đạo ánh lửa sáng ngời theo trong khe cửa bật vào. Giang có chút hoa mắt chóng mặt, hắn chống đất bò lên, vì một chân trên đất, sau đó hắn nhìn xem đã triệt để đóng lại cửa lớn, cùng với thông qua khe cửa phun ở trên tường ánh lửa, chậm rãi đứng lên. Trên tường dầu còn đang thiêu đốt, trong thông đạo đã không có cao viễn. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 614, tiếng chuông trước mắt sáng choang, ngoại trừ một vòng màu đỏ trời chiều bên ngoài, còn có mấy chục đạo sáng tỏ hỏa trụ. Dùng súng phun lửa đánh hỏa lực đan sen, cái này có lẽ còn là từ súng phun lửa phát minh đến nay lần đầu, bởi vì ngoại trừ cao viễn, không còn có cần làm như thế mục tiêu. Cực kỳ nhanh chóng cao viễn cho địch nhân tạo thành quá lớn áp lực tâm lý, mà đã dần dần quen thuộc cao viễn chiến pháp địch nhân, cũng đang tìm kiếm khắc chế biện pháp của hắn. Thanh khiết công tiếp cận thành công, trong thông đạo định hướng lôi, tiểu tự sát người đạn, còn có cái kia tràn đầy một xe thuốc nổ. Cùng với trước mắt cái này 20 cái súng phun lửa. Vị trí của địch nhân có xa có gần, nhưng trên cơ bản hiện lên hình nửa vòng tròn chỗ đứng, làm những người này đồng thời bóp có súng, cao viễn trên cơ bản tránh cũng không thể tránh. Cao viễn theo thói quen nhảy lên, bởi vì hắn chỉ cần nhảy dựng lên, những cái kia quen thuộc hướng về phía mặt đất đột nhiên khai hỏa địch nhân, liền tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn mất đi mục tiêu, mà chờ địch nhân vô ý thức nâng lên họng súng lúc, cao viễn đã rơi xuống đất. Nhảy một cái liền là xa 10 mấy mét, mà lại tốc độ cực nhanh, súng gì tay có thể đuổi theo tốc độ như vậy. Nhưng là lần này, địch nhân dùng là súng phun lửa, mà lại thanh khiết công người thật không ngu ngốc, không những không ngu ngốc, cũng đều là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú tinh binh cường tướng. Có người trực tiếp đem súng phun lửa nhắm ngay bầu trời, chờ cao viễn vừa ra tới, có người ra lệnh một tiếng, những người này dựa theo chính mình đã sớm nhắm ngay phương hướng trực tiếp phun lửa liền tốt, căn bản không đi quản cao viễn vị trí. Cái này kêu là trước bố trí hỏa lực khu vực, tựa như trải một cái lưới lớn, chờ lấy cao viễn chính mình đi lên đụng. Cao viễn nhảy so dĩ vãng càng cao, bởi vì hắn biết ngoài cửa có địch nhân chờ, cũng biết địch nhân có súng phun lửa, cho nên hắn dùng hết toàn lực đi nhảy. Nhưng là cao viễn như cũng đụng phải một đạo hỏa trụ. Cao viễn theo trong cột lửa trực tiếp xuyên qua, sau đó hắn liền biến thành một hỏa nhân. Cao áp thể khí thúc dục dầu nhiên liệu bám vào tại cao viễn trên người, chủ yếu là trước người, nhưng cao viễn bởi vì tốc độ quá nhanh, lửa bị gió thổi liếm đến cao viễn phía sau. Rơi xuống đất, một hỏa nhân đứng ở người của địch nhân trong đám, sáng như tuyết lưỡi đao chuyển qua, máu tươi phun ra, tản chi bay qua. Cao viễn lấy ra cản trở ánh mắt tay trái, ngọn lửa rừng rực bao trùm toàn thân của hắn. Nóng rực, nhói nhói, còn có thiêu đốt từ tư thanh. Tựa như cái theo trong địa ngục bò ra tới ma quỷ, mang theo toàn thân hỏa diễm bệ nghệ chúng sinh. Cao viễn quay người liếc mắt nhìn. Bến cảng, đây là bến cảng, ngay tại tàu hàng trên bến tàu. Cao viễn giống lớn một tiếng, hắn tháo xuống mũ chiến đấu, dùng sức lột xuống bảo hộ cái cổ, sau đó hắn lần nữa bật lên. Áo giáp giáp phiến bắt đầu nhanh chóng chốc ra, bởi vì khôi giáp sử dụng kệ ạ tuyến mặc vào, hỏa diễm cấp tốc đem kệ ạ tuyến tiêu hủy, thế là giáp phiến bắt đầu từng mảnh chốc ra. Dầu nhiên liệu bám vào tại giáp phiến bên trên, giáp phiến chốc ra để cao viễn ngọn lửa trên người tùy theo rơi xuống, làm cao viễn lần nữa vọt lên đến thời điểm, trên người hắn khôi giáp đông nhiên xoạt một tiếng, đốt đại hỏa theo cao nguyên trên người rớt xuống đất. Cao nguyên mặt tựa như đun sôi tôm bự đỏ bừng, trên người hắn như cũ có mảnh nhỏ ngọn lửa, hắn vừa mới mọc ra tóc bị dùng lửa đốt cong lên, dày của hắn trên mặt như cũ lửa. Nhưng những này đều không thể ngăn cản cao viễn, địch nhân tiếp cận thành công, nhưng là cuối cùng không thể thành công. Biển lớn màu xanh lam, mang theo vị mặn gió biển, đồng bền sóng biển, cùng với một chiếc khổng lồ tàu ngầm hạt nhân. Địch nhân có tàu ngầm hạt nhân, tàu ngầm bên trên dựng tấm ván gỗ, ngay tại cao viễn toàn thân bốc lửa lao ra thời điểm, người cuối cùng mới vừa từ tàu ngầm cầu tàu cửa khoang đi vào. Kém một chút như vậy, cao viễn nhìn thấy cầu tàu đỉnh cửa khoang đóng lại, mà nương theo lấy đỉnh cửa khoang đóng lại, tàu ngầm hạt nhân liền bắt đầu lặn xuống. Phổ thông bến tàu nước sâu không đủ để làm tàu ngầm lặn xuống, trừ phi là chuyên dụng tàu ngầm chuyên dụng bến tàu. Tàu ngầm chuyên dụng bến tàu có hai loại, một loại là ẩn nấp thức, một loại kiểu cởi mở. Ẩn nấp thức liền là truyền thống bên trên hang động thức ẩn nấp bến tàu, tàu ngầm ra vào toàn bộ hành trình tại dưới nước, mà kiểu cởi mở bến tàu, tàu ngầm liền bắt đầu theo trên mặt nước tiến vào trụ tàu. Nhưng kiểu cởi mở bến tàu cũng nhất định phải cam đoan có đầy đủ tuyến đường an toàn nước sâu có thể để cho tàu ngầm theo dưới nước ra vào. Tàu ngầm hạt nhân lặn xuống tốc độ rất nhanh, đương nhiên không thể nào làm được loại kia đâm cái lặn xuống nước liền biến mất tốc độ, nhưng cao viễn nhìn thấy tàu ngầm hạt nhân nguyên bản lộ ra hơn phân nửa thân thuyền độ cao, mà bây giờ chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, nước đã muốn bao phủ đến thân thuyền bên trên bong tàu. Tàu ngầm hạt nhân tại khẩn cấp lặn xuống, nhưng cao viễn chỉ là mấy cái cất bước, tung người nhảy lên liền nhảy lên tàu ngầm hạt nhân. Lòng bàn chân rất trơn, trên biển đã chìm đi lên. Nơi này là bến tàu, không phải đại dương chỗ sâu, tàu ngầm hạt nhân khẩn cấp lặn xuống tốc độ hay là chậm chút, hơi chậm như vậy một chút, bởi vì lặn xuống tốc độ quá nhanh, có khả năng trực tiếp ngồi đáy. Cao viễn rất khẩn trương, địch nhân hết sức bối rối, cao viễn sợ thanh khiết công mang theo thánh quý chạy, địch nhân sợ cao viễn bọt vào tàu ngầm hạt nhân. Cao viễn nhảy lên tàu ngầm hạt nhân, vừa mới không có qua mu bàn chân nước biển để hắn chân đứng không vững, trực tiếp ngã vào trên bong tàu, hướng phía trước trượt ra rất xa. Cao viễn mượn cơ hội trở mình, mắt lạnh nước biển để nỗi thống khổ của hắn trong nháy mắt trên diện rộng giảm bớt, nhưng là rất nhanh, nước muối kích thích hắn bị vết bỏng làn da bắt đầu nhói nhói. Nhưng là đối với cao viễn tới nói, trình độ này đâm nói, liền mưa bụi cũng không bằng. Cao viễn đứng lên, hắn trực tiếp nhảy hướng cầu tàu. Sau đó hắn tìm tới cửa khoang, nhìn xem liền một tia khe hở đều không có tàu ngầm cửa khoang, hắn đột nhiên đem mạch đao đâm xuống dưới. Viên đạn đánh cho cao viễn đau nhức, trên người hắn thỉnh thoảng báo tô ra một chút xíu vòi máu, chóc ra khôi giáp mang đi phần lớn hỏa diễm, nhưng cũng để hắn mất đi bảo hộ. Cao Viễn thân thể của mình liền nắm giữ siêu cấp mạnh mẽ phòng hộ năng lực, nhưng hắn ngăn không được sở hữu viên đạn, chỉ có điều, an giấc đường kính nhỏ súng trường viên đạn với hắn mà nói cũng không cách nào đem hắn lập tức đánh chết thôi. Cao Viễn cũng không biết chính mình trúng bao nhiêu thương, hắn chỉ biết là, nếu như không mở ra tàu ngầm cánh cửa khoang, để tàu ngầm thật chìm xuống dưới, hắn liền rốt cuộc mở không ra tàu ngầm, tìm không thấy thánh quỹ. Giờ phút này trên bờ địch nhân tại hướng về phía Cao Viễn điên cuồng xạ kích, mà nước biển đã nhấn chìm một nửa cầu tàu. Cao Viễn rút ra bên hông búa, trên người hắn giáp phiến chóc ra, nhưng hắn vũ khí cũng sẽ không rơi xuống. A! Một tiếng điên cuồng giống to, Cao Viễn một cái búa đập vào tàu ngầm cánh cửa khoang biên giới. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, truyền khắp toàn bộ bến tàu, trên bờ địch nhân tại điên cuồng gầm rú, một cái rất nguyên bản nhắm chuẩn phòng hộ chỗ cửa lớn pháo cao xạ đang nhanh chóng nhắm chuẩn Cao Viễn. Cánh cửa khoang có chút biến hình, nguyên bản kín kẽ cửa khoang xuất hiện một tia khe hở, Cao Viễn lần nữa giơ lên búa, hung hăng đập xuống. Lại là phịch một tiếng nổ mạnh, chấn người trong lòng hốt hoảng. Cánh cửa khoang khe hở lớn hơn, Cao Viễn đứng lên, sau đó hắn giơ lên búa, dùng hết toàn lực đập xuống. Lần thứ ba nổ mạnh, thuần cương trôi truy chịu đựng không được cỗ này ra sức mà gián đoạn, nhưng đầu đúa nhưng không có bay đi, mà là lưu tại đập ra lom xuống bên trong. Cửa khoang đường nối biến đến rất lớn, lớn có thể cắm vào một ngón tay. Cao Viễn đem mạch đao cắm vào khe hở, dùng sức một nạy, vỡ một tiếng về sau, trường đao từ đó cắt thành hai đoạn. Sau đó phù một tiếng, Cao Viễn dưới nách trái một khối lớn da thịt bay ra ngoài, máu tươi nhanh chóng tuôn ra, dán lên Cao Viễn ngực bên cạnh lộ ra xương sườn, còn có cánh tay trái bị đánh rất một nửa cánh tay. Cao Viễn quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn, hắn nhìn một chút trên bờ pháo cao xạ, sau đó hắn dùng còn lại tay trái nhấc lên cánh cửa khoang, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy vào tàu ngầm hạt nhân cửa khoang bên trong. Ngay sau đó, nước biển bắt đầu theo tàu ngầm hạt nhân cửa khoang bên trong lưu đi vào. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 615, thoạt nhìn hết sức khốc đang nhảy tiến vào tàu ngầm bên trong thời điểm, Cao Viễn nhìn thấy không trung một chiếc máy bay trực thăng. Cao Viễn trong lòng nắm chắc, hắn biết coi như mình chết tại tàu ngầm bên trong, nhưng thánh quỹ sẽ không ném. Tàu ngầm bên ngoài nghe chỉ là một tiếng vang thật lớn, nhưng là tàu ngầm nội bộ, nghe cái kia từng tiếng nổ mạnh, tựa như nổ vang tại bọn hắn bên tai từng tiếng sấm sét. Lặn xuống, hết tốc lực lặn xuống. Ngay tại điên cuồng hét lên hạm trưởng bỗng nhiên ngậm miệng, bởi vì một cái nửa người mất máu người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đau đớn đối với Cao Viễn tới nói hoàn toàn không là vấn đề, mà nhận lấy vốn nên là vết thương chí mạng hắn, giờ phút này lại như cũ có năng lực hành động, thậm chí mất máu tốc độ cũng so trong tưởng tượng chậm rất nhiều. Những cái kia người máy nạ nổ đang nhanh chóng tu bổ thân thể, toàn lực ngăn cản huyết dịch nhanh chóng sói mòn, nhưng là mặt ngoài vết thương quá lớn, Cao Viễn máu không có khả năng ngừng lại. Nhưng là không quan hệ, Cao Viễn tiến vào tàu ngầm, như vậy tàu ngầm liền nhất định đi không được. Tàu ngầm hạt nhân rất lớn, nhưng không gian như cũ cực kỳ gấp gáp, Cao Viễn trước mặt có cái ăn mặc đồng phục hạm trưởng, có lao nhân, có ăn mặc câu phục người trung niên, đương nhiên còn có thuyền thành viên. Nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người đang nhìn Cao Viễn, mà Cao Viễn cũng đang nhìn xem hắn nhóm. Cao Viễn ánh mắt rơi vào dưới chân, một cái màu trắng loáng, như cái tiểu háo quan tài đồ vật liền đặt ở hẹp hòi trên hành lang. Cao Viễn đột nhiên rỗi ra một cái tay, tay trái, bởi vì tay phải của hắn chỉ còn lại một chút tàn thịt liên kết. Nếu như đạn pháo hơi lệch trái một điểm, chỉ cần một điểm, Cao Viễn chết rồi, nhưng là hắn bây giờ không chết. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là thiên mệnh sở quy. Dùng tay trái bắt lấy hạm trưởng cái cổ, đột nhiên thúc đẩy, hạm trưởng đầu đập ở thang cuốn bên trên, biến thành một cái dưa hấu nát. Cao Viễn nói ra hắn biết rõ đơn giản nhất từ đơn, sau đó hắn bước về trước một bước, bắt lấy một cái kinh ngạc đứng ở nơi đó thuyền thành viên. Úp. Cao Viễn tay trái dùng sức bóp một cái kia thuyền thành viên cái cổ lập tức lấy quỷ dị góc độ lệch ra gãy đến một bên. Không có người đáp lại, không có người động, nước biển còn tại theo cửa khoang bên trong ào ào chảy đến, rất nhanh, nước biển liền sẽ điên cuồng rót vào. Cao Viễn tiến lên một bước, bắt lấy một người mặc câu phục người trung niên này rất cao lớn, thân cao chí ít 1m95 trở lên, nhưng nhìn Cao Viễn tới gần, nhìn xem Cao Viễn đưa tay ra, thẳng đến cổ của mình bị tóm lấy. Cái kia nam nhân cao lớn cũng không núp nhích truy cập. Giờ phút này tàu ngầm bên trong tất cả mọi người liền là một đám dê đợi làm thịt. Úp. Cao Viễn nắn ngón tay, trong tay hắn nam nhân cao lớn như là bùn nhão tê liệt xuống tới. Cao Viễn không có đặc biệt tuyển người, hắn liền là dựa theo thứ tự từng cái giết đi qua. Tất nhiên những cái kia thuyền thành viên không chịu nghe lời của hắn, vậy liền thẳng đến để có thể ra lệnh người mở miệng mới thôi. Đây là theo giam học, Cao Viễn cảm thấy hiệu quả không tệ. Giết người giết tâm, phá vỡ mũi bể mật. Cao Viễn nắm người thứ năm cái cổ, như cũng không có người lên tiếng, không có người động. Nước biển bắt đầu điên cuồng chảy ngược xuống tới. Cao Viễn chân nhỏ bị nước biển nhấn chìm, hắn nhìn xem thánh quỹ lơ lửng, điều này nói rõ thánh quỹ rất nhẹ. Còn có tâm tư nghĩ những thứ này, Cao Viễn bóp gãy người thứ năm cái cổ, mà lần này hắn là sau đó mới nói lời nói. Úp. Cuối cùng, một cái thoạt nhìn lớn tuổi nhất lão nhân rồng lớn. Úp. Úp. Chiếu hắn nói làm. Thế là rơi vào yên tĩnh như chết, vẫn do nước biển rót vào đều không có bất kỳ cái gì động tác, mọi người đột nhiên sống. Đèn đỏ bắt đầu lấp lóe, tiếng cảnh báo bắt đầu điên cuồng vang lên, những này vừa rồi liền có, nên tránh nhanh chóng, nên vang lên vang. Nhưng mọi người mắt biết hai ngơ, nhìn như không thấy. Biết lao nhân ra lệnh, mấy người này mới cuối cùng sống lại. Từng tiếng chuyên nghiệp thuật ngữ bắt đầu theo quan chỉ huy trong miệng hô lên, tàu ngầm bắt đầu dừng lại lặn xuống, đồng thời lập tức bắt đầu nổi lên. Tàu ngầm vào nước không bao sâu, nước biển áp lực còn không phải rất lớn, cho nên tàu ngầm sẽ không bị đè ép, nước biển cũng sẽ không trong nháy mắt xâm nhập tàu ngầm. Bởi vì Cao Viễn tổng tiến công cũng vô dụng thời gian dài bao lâu, hắn không phải chậm rãi để ngươi, một tay một cái một câu, tổng cũng chính là vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Tàu ngầm lại bắt đầu khẩn cấp nổi lên, nước biển theo điên cuồng dốc vào, đến biến thành nhanh chóng chảy vào, lại đến chậm rãi chạy đến tàu ngầm, tổng tiến công cũng vô dụng vài giây đồng hồ thời gian. Nước dày khoang thuyền thiết kế cam đoan tàu ngầm sẽ không tiến vào một điểm nước biển đều không thể nổi lên, cho nên Cao Viễn rất nhanh bức hiếp tàu ngầm bắt được tới. Câu tàu lộ ra mặt nước, tiếng súng cùng tiếng nổ theo cửa khoang truyền vào tàu ngầm bên trong. Cao Viễn chỉ Thánh Quỹ, nói: "Cho ta đẩy đi tới." Một người giữ im lặng theo ngang eo sâu trong nước biển đem trôi nổi Thánh Quỹ hướng phía Cao Viễn đẩy đi qua. Thánh Quỹ bề ngoài hết sức bóng loáng, Cao Viễn không có cách nào một cái tay cầm lên, cái này khiến hắn bắt đầu gặp khó khăn, cánh tay của hắn chiều dài không cách nào làm được đem Thánh Quỹ kẹp ở dưới nách. Trước mắt có chút biến thành màu đen, Cao Viễn cảm thấy không thể ở nơi này chậm trễ quá lâu, thế là hắn đang nghĩ đến nghĩ về sau, rất bình tĩnh nói: "Ta đi lên trước, sau đó các ngươi đem Thánh Quỹ cho ta đưa đi lên." Quay người, lội nước đi hai bước, Cao Viễn một tay đỡ lấy thang cuốn, hắn hít vào một hơi, tay trái dùng sức hai bàn chân di chuyển nhanh chóng, đạp đạp liền lên cầu tàu. Tại dưới nước tổng tiến công cũng không có một phút đồng hồ thời gian, nhưng là Cao Viễn lần nữa đem đầu nhô ra tàu ngầm lúc, lại phát hiện bên ngoài đã đổi nhân gian. Một bóng người đang nhanh chóng xuyên qua, mà bộ kia máy bay trực thăng lại còn ở trên trời không có hạ xuống. Cao Viễn khó có thể tin dùng tay dụi mắt một cái, sau đó, hắn nhìn thấy cái kia ngay tại trong địch nhân xuyên qua người quay đầu nhìn hắn một cái. Đó là Ngân Hà. Trên trực thăng súng máy tại hướng về phía mặt đất khai hỏa, nhưng như cũ áp chế không nổi mặt đất hỏa lực, bởi vì mặt đất quá nhiều người, thật sự là rất nhiều. Cao Viễn nhìn xem một chuỗi pháo sáng đánh về phía Ngân Hà, nhưng Ngân Hà tại trái phải lóe mấy lần về sau, dùng một cái huyền chuyển tư thế nhảy lên, sau đó, nàng rơi vào trên mặt đất, sau đó trước mặt nàng một người bị ném ra ngoài, bay hơn 20m, nện vào đám người, sau đó Ngân Hà bắt đầu hướng Cao Viễn chạy nhanh. Đạn bắn vào Ngân Hà sau lưng, trước người, đánh vào đỉnh đầu của nàng, đánh vào dưới chân của nàng, sau đó, còn đánh vào trên người nàng. Nhưng Ngân Hà như cũng lao đến, chỉ là mấy lần điểm dược, Ngân Hà nhảy lên, rơi vào tàu ngầm bên trên, sau đó nàng nhanh chóng nhảy lên cầu tàu, ngồi xổm ở Cao Viễn trước mặt. Hai tấm mặt cơ hồ dán tại cùng một chỗ. Ngân Hà thò tay vẩy một cái tóc, sau đó tiện tay xoa xoa ánh mắt của nàng bên trên máu. Trên con mắt phương cái trán lộ ra một mảnh lóe sáng màu bạc, nhưng nhanh chóng tuôn ra máu rất mau đem cái kia phiến màu trắng bạc che giấu. Dưới ánh mắt phương giờ phút này đã không có huyết nục, chỉ có màu bạc xương gò má. Có phải hay không rất xấu? Ngân Hà mỉm cười hỏi Cao Viễn một câu. Cao Viễn lắc đầu, nói: "Không xấu." Cao Viễn bắt lấy Ngân Hà, hắn rơi đi xuống thời điểm, để Ngân Hà đầu dưới chân trên cùng hắn cùng nhau tiến vào tàu ngầm, sau đó hắn dùng cánh tay trái ôm lấy Ngân Hà, nói: "Ngươi bây giờ thoạt nhìn hết sức gốc." Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 616, giống như thần tàu ngầm không động, nhưng là duy trì một lát bình tĩnh về sau, viên đạn bắt đầu đánh vào tàu ngầm bên trên, đánh đôm đốp vang rội. Cao Viễn đem Ngân Hà chỉ ngay ngắn tới, lần này hắn có thể cùng Ngân Hà nhìn nhau. Ngân Hà, nói đến, đây là Cao Viễn lần thứ nhất ôm Ngân Hà, không phải ôm, mà là triệt để ôm nàng loại kia. Cũng không so trong tưởng tượng muốn lại, nếu như Cao Viễn không nhìn thấy Ngân Hà xương cốt, có lẽ hắn sẽ không có sự nghi ngờ này. Màu trắng bạc, kim loại sáng bóng, đây không phải là nhân loại nên có xương cốt, cũng không phải một người ngoài hành tinh nên có xương cốt, bởi vì Ngân Hà cũng đã sớm nói, thiên nhân DNA cùng nhân loại nhưng thật ra là. Ngân Hà đứng lên, nàng nhìn về phía Thánh Quỹ, sau đó nàng nở nụ cười, nói: "À, khoang trị liệu, rốt cuộc tìm được." Người trong tàu ngầm, là tất cả mọi người, giờ phút này đều nhìn Ngân Hà kinh ngạc không nói. Ngân Hà quay đầu liếc mắt nhìn người ở chỗ này, sau đó nàng mỉm cười nói: "Thế nào, gặp các ngươi tín ngưỡng thần linh, còn không quỳ xuống sao?" "Ngươi, ngươi..." Lão giả kia chỉ hướng Ngân Hà, hắn lộ ra hết sức kinh ngạc, sau đó hắn run giọng nói: "Ngươi thật là thần." Ngân Hà lại là không để ý đến lão giả kia, nàng nhìn về phía Cao Viễn cánh tay, nhíu mày, nhếch lên miệng, sau đó nàng nói khẽ: "Ta bây giờ tư duy thật là càng ngày càng bình thường, nhìn thấy ngươi bị thương, ta vậy mà hiểu được cái gì gọi là cảm giác đau lòng." Cao Viễn muốn nói cái gì, nhưng hắn bây giờ đầu óc có chút trống không, dùng tay tại trên đầu của mình vỗ một cái về sau, hắn cuối cùng nhớ tới nên làm cái gì. "Chúng ta trước giải quyết người bên ngoài quan trọng đâu, hay là trước tiên đem khoang trị liệu đưa đi?" Ngân Hà đứng thẳng xuống vai, sau đó nàng giơ lên chỉ còn lại xương cốt cánh tay trái, mỉm cười nói: "Hết sức hiển nhiên, bây giờ tình trạng của chúng ta, tiến vào khoang trị liệu cần thời gian rất lâu mới có thể đi ra ngoài, cho nên đề nghị của ta là trước giải quyết người bên ngoài." "À, ngươi thật giống như rất sợ ta bộ dáng bây giờ." Ngân Hà cánh tay trái chỉ còn lại có khung xương, hoàn chỉnh cánh tay, phía trên lưu lại một chút huyết đủ. Đến nỗi trên mặt nàng cùng vết thương trên trán, kỳ thật thật chỉ tính là chút thương nhỏ miệng. Cao Viễn còn tại trong lúc khiếp sợ, hắn lắc đầu, thấp giọng nói: "Không phải sợ, là đau lòng ngươi, ta còn muốn biết, ngươi là người máy sao?" Ngân Hà lần nữa nở nụ cười, nàng lắc đầu, nói: "Không, không phải người máy, xem như thực hiện vĩnh sinh văn minh, khung xương tài liệu thay thế kỹ thuật cũng liền chẳng phải đáng giá kỳ quái đi." Sau khi nói xong, Ngân Hà chỉ đầu của mình, sau đó nàng một mặt bình tĩnh nói: "Không ai có thể đánh nổ đầu của ta, chí ít nguyên thủy hóa học động năng vũ khí không thể." Ngân Hà đi lên nhìn một chút, sau đó nàng thấp giọng nói: "Bây giờ, ngươi nên nói cho ta muốn làm gì?" Cao Viễn không chút do dự nói: "Đem giam thả ra." Lão giả kia ở một bên run giọng nói: "Vĩnh sinh, thật là vĩnh sinh." Ngân Hà nhìn về phía lão giả kia, nói: "Vĩnh sinh bí mật không tại khoang trị liệu bên trong, nhưng là ta có thể để ngươi thực hiện vĩnh sinh, mượn nhờ khoang trị liệu, cho nên, ngươi muốn thu hoạch được sống lại, giữ gìn kỹ khoang trị liệu." Lão giả vô ý thức nhẹ gật đầu, Cao Viễn thấp giọng nói: "Không được, Thánh Quỹ không thể lưu tại nơi này, tàu ngầm như cũ có thể chuyển động, bọn hắn chỉ là không cách nào lặn xuống." Ngân Hà giơ lên hoàn chỉnh tay phải, nàng cười cười, sau đó vỗ tay cái đụng. Khoang trị liệu không có âm thanh, nhưng là bỗng nhiên phát ra nhu hòa ánh huỳnh quang, trải rộng toàn bộ khoang trị liệu ánh huỳnh quang, ánh sáng nhu hòa mà xinh đẹp, nhưng là tại khoang trị liệu bắt đầu phát ra ánh huỳnh quang về sau, nguyên bản tàu ngầm hạt nhân bên trong ánh đèn trong nháy mắt biến mất. Một sáng một tối, khoang trị liệu sáng, nhưng là tàu ngầm hạt nhân nhưng dừng lại công tác, ngay tại trong nháy mắt. Ngân Hà mỉm cười nói, một cái không thể để cho nguyên tử phản ứng dừng lại thiết bị là rất lại phía sau kỹ thuật, không thể kết thúc phản ứng hạt nhân là nguy hiểm kỹ thuật, chúng ta đã sớm đào thải, hơn nữa có dự phòng biện pháp, tốt, bây giờ chiếc tàu lặn này đã không cách nào hành động. Ngân Hà cuối cùng như cái người ngoài hành tinh, một cái bình thường, thoạt nhìn không gì làm không được, giống như thần người ngoài hành tinh. Cao Viễn thở một hơi, hắn dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem Ngân Hà cười cười, nói, rất đơn giản à, ý niệm khống chế, khoang trị liệu nhất định phải có thể ý niệm khống chế, trọng yếu như vậy duy sinh trang bị, không thể ý niệm khống chế sao được. Cao Viễn gật đầu nói, ừm, như vậy, chúng ta nên cùng một chỗ chiến đấu đúng không? Ngân Hà lần nữa về phía dưới phát, sau đó nàng rất nghiêm túc nói, bây giờ ta có phải là thật hay không rất xấu? Đừng gạt ta. Cao Viễn nghiêm túc nói, không xấu, hết sức khốc, mà lại ta cảm thấy còn rất đẹp. Ngân Hà cười tại Cao Viễn trên mặt vỗ vỗ, nói, nam nhân miệng, ha ha. Nói xong Ngân Hà đem đầu đi lên vừa nhấc, sau đó nàng bẹo một cái liền biến mất. Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó hắn vô ý thức nói, chờ ta a. Hai bàn chân đạp đạp chạy lên tàu ngầm cầu tàu. Cao Viễn liền thấy Ngân Hà lần nữa chạy tới người của địch nhân trong đám. Ngân Hà phương thức chiến đấu nguyên thủy mà hiệu suất cao, liền giống như hắn. Cao Viễn nhảy lên nhảy xuống tàu ngầm hạt nhân, hắn chạy một cái đường vòng cùng, theo mặt bên sông về Ngân Hà. Đều không cần vũ khí, Cao Viễn nắm đấm đụng phải bất cứ người nào, đều sẽ đem hắn đánh bay, hoặc là trực tiếp đem hắn đầu đánh nổ. Muốn cái gì mạch đao, muốn cái gì vũ khí, nắm đấm mới là trực tiếp nhất, dùng tốt nhất vũ khí. Cao Viễn rốt cuộc minh bạch Ngân Hà vì sao vũ khí gì đều không cần, bởi vì thiên nhân sớm đã đem thân thể của mình biến thành vũ khí mạnh mẽ nhất. Ngẫm lại cũng là, có cái gì là so với mình càng thêm đáng tin đây, lấy thiên nhân thực hiện tinh tế phi hành, thực hiện vĩnh sinh khoa học công nghệ tới nói, thay đổi thân thể của mình tạo thành, cải biến khung xương tài liệu, đây không phải chuyện rất đơn giản tình à, nhân loại mới nhận biết trong vũ trụ năm tài liệu, nhưng mà này còn là nhân loại chính mình lạc quan nhất đoán chừng, có lẽ cái này bản thân nhận biết, tại Ngân Hà nhìn đến sẽ rất buồn cười a. Ngân Hà chạy hướng về phía đóng lại cửa lớn, Cao Viễn cũng chạy theo đi qua. Hai người tại cửa ra vào gặp nhau lần nữa. Trên mặt đất còn có thiêu đốt đại hỏa, khói đặc cuồn cuộn, nhưng là hỏa diễm đã nhỏ rất nhiều, bởi vì phụ cận không có bất kỳ cái gì có thể đốt bẩn, chỉ là súng phun lửa nhiên liệu còn đang thiêu đốt, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đốt xong. Mà trong lửa còn có thi thể của địch nhân, tản ra quái dị hương vị, nói không rõ là thối hay là hương. Kết quả này là Ngân Hà tạo thành, nàng theo trên trực thăng trực tiếp nhảy xuống tới, nhảy vào đám người về sau đại khai sát giới. Cao Viễn trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy có chút tiếc nuối không thể nhìn thấy Ngân Hà anh tư. Như thế nào mở? Ngân Hà chỉ là dùng tay tại trên tường đập một cái, sau đó cửa sắt liền bắt đầu chậm rãi mở ra. Ngân Hà hướng về phía Cao Viễn mỉm cười nói, ta cảm thấy có đôi khi ngươi đem chuyện nghĩ đến quá phức tạp, nếu như không có phá hoại chốt mở, như vậy muốn mở cửa, đương nhiên là đè xuống chốt mở. Nội bộ chốt mở đã phá hủy, Cao Viễn đối với cái này hết sức xác định, nhưng là Ngân Hà nói không sai, muốn mở ra một cái điện lực khống chế cửa lớn, đương nhiên là đè xuống chốt mở, mặc kệ có thể hay không dùng, ấn vào thử một chút tổng không có vấn đề. Mở cửa thả giam, đem hắn thả ra, tiếp xuống liền dễ làm rất nhiều. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 617, hy sinh ý nghĩa. Cao Viễn nhìn về phía cổng, hắn cảm thấy tiếp xuống như cũ muốn cho giam làm khiên thịt mới được. Nhưng là rất nhanh, Cao Viễn nhìn thấy nâng tấm chắn theo trên ngọn lửa nhảy lên mà ra Lý Kim Vương, sau đó là Ải Điện, ngay sau đó là trò lớn, sau đó mới là giam. Trên bến tàu thị lực đi tới chỗ đã không có mấy người, Ngân Hà vừa rồi cũng không có nhàn rỗi, trên người nàng tổn thương cũng không phải là đang tản bộ thời điểm tạo thành. Cho nên Cao Viễn cùng Ngân Hà theo tàu ngầm hạt nhân bên trong đi ra, hai người hợp lực lại đến một vòng rào sát về sau, trong thời gian ngắn, tại khu vực phụ cận bên trong sẽ không có người cho Cao Viễn tạo thành uy hiếp. Nhưng là chiến đấu kết thúc rồi hả? Không, chiến đấu xa chưa kết thúc. Liên như là giam liều mạng cũng muốn chặn đứng tàu ngầm hạt nhân, thanh kết công, tự nhiên cũng muốn liều mạng bảo vệ bọn hắn thánh quỹ. Tản ra, con rùa nhỏ. Giam khàn cả giọng gọi một tiếng, sau đó phở dì theo bên cạnh hắn chạy qua, vì một chân trên đất, trên vai phải khiêng dạng đơn giản phòng không đạn đạo lập tức đánh ra. Đạn đạo trên không trung vẽ lấy đường vòng cung bắn về phía một chiếc công kích máy bay trực thăng, nhưng là bộ kia công kích máy bay trực thăng bắn mùi nhử đạn, còn lớn hơn biên độ làm ra cơ động lần tránh động tác, nhưng là đạn đạo tại nhiều lần biến hướng về sau, cuối cùng vẫn tại máy bay trực thăng vũ trang đuôi phi cơ vị trí nổ tung. Máy bay trực thăng bắt đầu ở không trung lượn vòng, sau đó nhanh chóng rơi xuống mặt đất, nhưng là trên mặt đất là mười mấy chiếc tạ dọc theo đê chắn sóng đường cái nhanh chóng lai tới. Theo tháp hét lớn, thu thập vũ khí, xây dựng chống tăng phòng tuyến, thánh quỹ. Trọng điểm là thánh quỹ, mang theo thánh quỹ rời đi. Dương Dật nhìn về phía thê thảm vô cùng Cao Viễn cùng Ngân Hà, ánh mắt của hắn chấn kinh, nhưng hắn lại là ngay lập tức đem bàn tay hướng về phía Cao Viễn, hét lớn, đi, mang theo thánh quỹ cùng Ngân Hà đi. Ai hẹn hướng về phía không trung máy bay trực thăng làm ra một cái hạ xuống thủ thế, sau đó nàng chỉ hướng mặt đất. Không trung máy bay trực thăng bắt đầu hạ xuống tốc độ thật nhanh, cơ hồ là đâm vào trên mặt đất, nhưng hắc ưng máy bay trực thăng cuối cùng vẫn vững vàng đứng tại trên mặt đất. Lý Kim Cương cái thứ nhất nhảy xuống máy bay trực thăng, sau đó là Dư Thuật Chu, sau đó là Asdạc, Nhiếp Nhị Long. Nhiếp Nhị Long đem phía sau lưng súng phóng tên lửa quay lại, Dư Thuận Chu tiếp nhận đồng thời, hướng về phía Cao Viễn nói, Viễn ca, ta cờ mở nở. Mụ phỉ vung vây súng ngắn xúc động Ngân Hà trước mặt, hắn tức hổn hển hét lớn, ngươi đang làm gì? Ngươi đang làm gì? Lần sau không nên như vậy, thánh quỹ đâu? mang lên thánh quỹ rời đi nơi này, nhanh. Đúng vậy à, còn có một chiếc máy bay trực thăng có thể dùng, có thể mang theo thánh quỹ bay khỏi nơi này. Cao Viễn liếc nhìn Ngân Hà, nói, đi lấy thánh quỹ, ta cánh tay không được. Ngân Hà tại tất cả mọi người trước mặt hiện ra nàng tốc độ, nàng xuất phát chạy, bỏ rơi một chuỗi giọt máu, chạy hướng về phía tàu ngầm. Ác Giáp đem một cái ba lô đưa về phía Cao Viễn, nhìn xem hắn không có muốn tiếp ý tứ, trực tiếp đem ba lô mang treo tại Cao Viễn trên cổ. Sau đó, hắn hướng về phía Cao Viễn nhẹ gật đầu, lập tức quay người, vương hắn mỏ xin nạ gẳng, đã kéo dài bản, đùng tháp chạy tới một bước phía sau tường thấp ngồi xuống xuống. Đám người này quá chuyên nghiệp cái gì đều không cần Cao Viễn đi làm, cũng không cần hắn đi nói cái gì. Tạ ù ù lái tới, sau đó xa xa mở một pháo, đạn pháo là cao bạo đạn, bởi vì Tạ không cách nào bắn thẳng đến máy bay trực thăng, cho nên dùng cao bạo đạn, ý đồ đánh vào máy bay trực thăng phụ cận, tốt lợi dụng mảnh vỡ đến phá hoại máy bay trực thăng. Đạn pháo điểm rơi dựa vào sau, không có đối với máy bay trực thăng tạo thành uy hiếp, nhưng là đạn pháo mảnh vỡ trực tiếp đánh xuyên Tào Chấn Giang cái cổ. Tào Chấn Giang súng máy theo trong tay rơi xuống, tay của hắn bắt lấy cổ của mình, sau đó hắn vô lực hướng về phía trước quỳ xuống, ngay sau đó máu bắt đầu theo cổ của hắn bên trong phun ra ngoài. Tào Chấn Giang nằm ở trên mặt đất, hắn một cái tay che lấy cái cổ, một ngón tay hướng về phía máy bay trực thăng, muốn nói chuyện, nhưng là máu nhưng từ trên cổ của hắn từng cỗ phun ra ngoài, để hắn nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Đúng lúc này, Ngân Hà nâng thánh quỹ theo tàu ngầm hạt nhân bên trong bật ra, nàng nhanh chóng chạy tới, tại trải qua Tào Chấn Giang bên người thời điểm, nàng nhìn một chút, sau đó nàng dừng lại, đem thánh quỹ để dưới đất, mở ra, đem còn tại trào máu Tào Chấn Giang ném vào, đắp lên thánh quỹ, lần nữa chạy hướng về phía máy bay trực thăng. Đem thánh quỹ ném vào máy bay trực thăng, Ngân Hà trầm mặc quay người, nàng một cái nắm chặt Cao Viễn, nhưng lúc này Cao Viễn cũng nắm chặt Ngân Hà. Hai người cùng một chỗ phát lực, đều muốn đem đối phương ném vào máy bay trực thăng, lực lớn vô cùng bọn hắn đồng thời phát lực, lại đem đối phương đều té xuống đất. Cao Viễn cùng Ngân Hà nhìn một chút, sau đó Cao Viễn vung ra Ngân Hà, từ dưới đất bò dậy, thò tay lấy xuống trên cổ gợi ý ném vào máy bay trực thăng về sau, thấp giọng nói, ngươi đi. Ngân Hà cười cười, nói, trừ phi ngươi đi. Cao Viễn nhìn về phía nơi xa Tạ, Ngân Hà đi theo nhìn sang về sau, hai người đều yên lặng. Giang đống nhiên hét lớn, đều mẹ hắn cút cho ta. Lúc này lãng phí thời gian, các ngươi muốn làm gì? Để lao tử hy sinh đều uổng phí sao? Nói thì nói như thế, nhưng là còn lại những người này, bọn hắn thật không có cách nào chống cự chạy nhanh mà đến Tạ A chết nhiều người như vậy, liền vì đổi lấy một cái cướp đoạt thánh quý cơ hội, bây giờ cơ hội bắt lấy, thánh quý tới tay, không đi sao? Nhưng là đi, mắt thấy tinh hỏa tiểu đội, còn có Satan, còn có thủy tổ chức, hắc ma quỷ, tam đầu quyển, mắt thấy lấy bọn hắn chết sao? Đại cục làm trọng, hay là cùng sinh tử? Phải lớn cục làm trọng, nhưng là Cao Viễn cũng không cần người khác đi chết. Bởi vì Cao Viễn cảm thấy hắn có thể giải quyết mười mấy chiếc Tạ mà thôi, hắn cũng không phải không có đánh qua Tạ. Đem Tạ giải quyết, vấn đề gì đều giải quyết, không giải quyết Tạ, những người này nhất định phải chết. Khiến những người nhìn xem thực lực của chúng ta đi. Cao Viễn đứng lên, sau đó hắn nhìn xem Ngân Hà nói, cùng một chỗ. Tốt, cùng một chỗ. Ngân Hà cười rất vui vẻ, mặc dù trên mặt nàng lỗ hổng thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Cao Viễn hít vào một hơi, hắn không người xuống, nhưng lại tại hắn muốn phát lực thời điểm, lại phát hiện ai hẹn một mặt tuyệt vọng hét lớn, đem thánh quy lấy xuống, rời đi máy bay trực thăng. Không chung có mười mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang, siêu tầng trời thấp, dày đặc đội hình, hướng phía bên này bay tới. Không cần lên thật thăng cơ, đi lên cũng phải bị đánh xuống. Cao Viễn cùng Ngân Hà tùy hứng cứu được bọn hắn, không, là cứu được thánh quý cùng gợi ý đây thật là làm người tuyệt vọng chiến đấu a. Đúng lúc này, Giang bỗng nhiên hét lớn, thất thần làm gì, tiến vào dưới mặt đất phòng hộ chỗ a. Cao Viễn như vừa tỉnh giấc chiêm bao, hắn lúc này mới nhớ tới còn có thể tiến vào dưới mặt đất phòng hộ chỗ. Địch nhân Tạ không còn khai hỏa, còn chậm lại tiến lên tốc độ, bọn hắn không có sợ hãi diễn xuất làm người tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Mù Phỉ giơ lên súng ngắn, hắn hướng về phía Tạ phương hướng liên tục khai hỏa đồng thời hét lớn, là gì? Là gì? Người tên phản đồ này, người cái này phản bội tín ngưỡng cùng nhân loại phản đồ, a. Cao Viễn trực giác nói cho hắn biết tiến vào dưới mặt đất phòng hộ chỗ cũng vô dụng, nhưng là như cũng phải vào, nhất định phải tiến vào, coi như sẽ bị vững vàng phong tỏa tại bên trong, ít nhất cũng phải trước né qua trước mắt một vòng này không cách nào ứng đối nguy cơ. Ngay lúc này, Ngân Hà theo trên trực thăng kéo qua vừa mới bỏ vào thánh quỹ, nàng đem thánh quỹ đặt ở trước người, sau đó nàng lấy qua gợi ý, tiện tay treo tại Cao Viễn trên cổ. Đúng lúc này, một cái loa lớn bên trong phát ra thanh âm bắt đầu vang vọng toàn bộ bên tàu. Giao ra thánh quỹ cùng gợi ý, các ngươi có thể bất tử, ta còn cho phép các ngươi đầu hàng, nếu như các ngươi không chịu giao ra thánh quỹ, như vậy các ngươi liền sẽ chết, mà ta như cũng đạt được thánh quỹ cùng gợi ý, hoặc là các ngươi nghĩ phá hoại thánh quỹ cũng được, như thế liền đoạn tuyệt nhân loại hy vọng. Giang, ta biết ngươi ở nơi này, bây giờ suy nghĩ một chút đi, ngươi có thể làm ra lựa chọn gì sao? Mù Phỉ khi toàn thân chỉ run, tiến vào dưới mặt đất phòng hộ chỗ lại có thể thật như thế nào? Đây chính là tại may mắn không đề cập tới trọng yếu nhất vị trí, mà nơi này là thành khiết công vị trí, bọn hắn cuối cùng chạy không ra được. Giang thở ra một hơi, hắn đem đầu lệch ra, gấp giọng nói, đều đừng nóng đội, còn chưa tới tuyệt lộ đây, đi vào trước, chúng ta tiến vào, có thánh quý ở nơi này liền là tốt nhất công sự che chắn, bọn hắn không dám nạp pháo. Ngân Hà sau cùng mang theo thánh quý đi vào, xông tới, sau đó dùng thánh quý trị liệu ngươi cùng Tiểu Viễn, thử, ta cũng không tin bọn hắn có thể trên mặt đất ngăn lại các ngươi. Hay là Giang, hắn như cũ bình tĩnh như vậy, Cao Viễn kêu loạn đầu góc cơ hồ là trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Đúng a, dựa theo Giang lời giải thích, bây giờ còn xa mới tới tuyệt cảnh đâu. Ngân Hà lông mày chớp chớp, vết thương trên mặt để động tác của nàng có chút khủng bố, sau đó rất nhanh, Ngân Hà bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó nàng thấp giọng nói, không, không cần, không cần thiết phiền phức như vậy. Mù Phi một mặt tuyệt vọng nhìn về phía giam, hắn lắc đầu, thấp giọng nói, không cần tiến vào, dưới mặt đất phòng hộ chỗ ngoại trừ là cái hạch công sự che chắn bên ngoài, hay là ngăn chặn chúng ta nơi tốt, để Ngân Hà cùng Cao Viễn mang theo đồ vật trực tiếp đi, theo mặt đất đi, tốc độ của bọn hắn không có người ngăn được, sau đó, hai người các ngươi tìm nơi thích hợp dùng thánh quý trị liệu chính mình. Ngân Hà mỉm cười nói, không, không cần, các ngươi không có hiểu ý của ta không? Ta nói là, viện binh đến rồi. Lạ gì tiếp tục dùng loa lớn hô, cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian suy tính một chút, không cần nghĩ tiến vào dưới mặt đất phòng hộ chỗ, vô dụng, bây giờ bắt đầu tính giờ, một phút đồng hồ sau. Giang nhìn về phía Ngân Hà mỉm cười nhìn về phía tàu ngầm hạt nhân. Sau đó, Giang ánh mắt trợ to, Cao Viễn cũng khó có thể tin mở to hai mắt. Nước biển đang động, nước biển ở trên tuôn, sau đó là bọt nước, ngay sau đó, một cái màu đen tàu ngầm cầu tàu theo trong nước đột ngột bốc lên. Tại tàu ngầm cầu tàu đằng sau, tàu ngầm thân hạm phía trên còn nâng một cái đen xì, tựa như là một cái giống tạ ụ súng giống như đồ vật, thật giống như tàu ngầm lắp đặt tạ pháo đột ngột đồ vật. Tàu ngầm triệt để theo trong nước biển xuống ra. Sau đó, cầu tàu đỉnh cửa khoang mở ra, lại sau đó là một cái màu bạc sáng long lanh, sau lưng mang theo hai đầu căn băng rùa dài mảnh còn tản ra ánh huỳnh quang, tổng thể là người hình khôi giáp vật thể chui ra. Cái đồ chơi này có cái thông tục danh xưng cơ giáp. Song phương đều dừng lại động tác, dừng lại kêu to, thậm chí dừng lại hô hấp, bọn hắn đều tại nín hơi tập trung suy nghĩ, nhìn xem cái kia chiếc tàu ngầm cùng với tàu ngầm bên trên cơ giáp. Cái kia cơ giáp đầu giống như bỗng lúc đích, sau đó cái kia cơ giáp phía sau bỗng nhiên toát ra màu lam ánh sáng, thế là cơ giáp liền bay lên, hoặc là nói nhảy lên, bay vùn vụt hơn 30m khoảng cách, vẽ ra một đường cong tròn, sau đó vì một chân trên đất, tay phải chống đất, đến rồi một cái siêu anh hùng thức rơi xuống đất. Ngay sau đó, cái kia siêu anh hùng thức rơi xuống đất cơ giáp bắt đầu chạy, tốc độ cực nhanh, mà lại trực tiếp chạy hướng về phía Cao Viễn. Cơ giáp tại Cao Viễn trước mặt ngừng lại, Cao Viễn ngẩng đầu lên, nhìn xem trước mặt hắn, độ cao tại 2m78 trái phải cơ giáp, xuyên thấu qua cơ giáp đầu trong suốt che đậy, hắn nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt. Cái kia cơ giáp cũng cúi đầu nhìn xem Cao Viễn, sau đó, ngồi ở bên trong người hết sức ôn nhu nói, "Ca, ta đến rồi." Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 618, hết thảy cố gắng hồi báo cơ giáp, Lạc Tinh Vũ. Lạc Tinh Vũ ăn mặc cơ giáp theo Thần Châu đến rồi. Cao Viễn hôm nay chịu đến trùng kích quá tốt đẹp nhiều, nhân sinh liền là lên lên xuống xuống, nhưng hôm nay lên lên xuống xuống biên độ thật là quá lớn một điểm. Cao Viễn có vẻ hơi xinh ốc, hắn muốn khóc, vừa muốn cười, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Lạc Tinh Vũ sẽ đi vào nơi này, Thần Châu phái viện quân là có khả năng, hắn vẫn luôn đang mong đợi Thần Châu viện quân đến. Nhưng là Lạc Tinh Vũ sẽ đến, cái này Cao Viễn thật không nghĩ tới. "Tiểu Vũ." Lạc Tinh Vũ ngồi xổm xuống, sắp thực nói là cơ giáp ngồi xổm xuống, sau đó Cao Viễn liền có thể cùng Lạc Tinh Vũ nhìn nhau. Lạc Tinh Vũ đầu tại một cái tiếp cận hình tròn che đầu bên trong, tựa như du hành vũ trụ trang phục bên trong cái chủng loại kia đầu tròn nón trụ, làm nàng ngồi xổm xuống cùng Cao Viễn nhìn thẳng về sau, ngăn tại trước mặt nàng lồng thủy tinh xoát hướng về phía trước thu vào. Lạc Tinh Vũ trong mắt tất cả đều là nước mắt, nàng giơ tay lên, thế là cơ giáp đưa cánh tay đặt ở Cao Viễn bên người. "Thần Châu quân viện Trinh Tinh Hỏa tiểu đội tổ 2, phụ mệnh hướng ngươi đưa tin, xin chỉ thị." Sau khi nói xong, Lạc Tinh Vũ hô hào nước mắt nói, "Ca, ngươi không sao chứ? Ngươi nói cho ta muốn đánh ai?" Lạc Tinh Vũ hỏi một cái tốt vấn đề, Cao Viễn quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó hắn trầm giọng nói, "Ta, máy bay. Tất cả mọi người, không, quỳ xuống đất miễn tử." "Vâng." Lạc Tinh Vũ trước mặt trong suốt mặt nạ xoát để xuống, sau đó lại có một tầng màu đen kim loại nón trụ rơi xuống, đem toàn bộ trong suốt che đậy bao phủ tại kim loại nón trụ bên trong. Màu đen cơ giáp, màu đen mặt nạ. Lạc Tinh Vũ đứng lên, một cái khoảng chừng dài 2m, to đến 10cm cái ống theo sau lưng nàng hướng về phía trước dâng lên, vượt qua đầu bay, gác ở trên vai của nàng. Cái ống bên ngoài ánh sáng lấp lóe đồng thời, phình một tiếng trầm đụng, sau đó không trung một chiếc máy bay trực thăng bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống, sau đó tại rơi xuống tới mặt đất về sau, mới xảy ra kịch liệt nổ tung. Lạc Tinh Vũ giơ lên cánh tay trái, trên cánh tay trái có cái cùng đầu vai hết sức tương tự cái ống, chỉ là nhỏ một chút, ngắn rất nhiều, cái ống phần sau có cái bịt kín hoạt động đường ống, thoạt nhìn rất giống gạt lỉnh trên súng máy cây kia cùng đạn liên. Trên cánh tay trái cái ống bắt đầu lấp lóe, mà khi ánh sáng bắt đầu nhấp nhoáng, Lạc Tinh Vũ cánh tay trái bắt đầu vang lên một tiếng kéo dài, giống như hoàn toàn không có gián đoạn nổ mạnh. Tựa như đem vải xé mở lúc loại kia liên tục tiếng vang, một mực kéo dài tồn tại, mà lại hết sức vang. Không có sương mù, không có vỏ đạn, nhưng là từ Lạc Tinh Vũ cánh tay phía trước, một mực có nổ mạnh truyền ra, mà Lạc Tinh Vũ cánh tay chỉ chỗ là bị viên đạn đánh về sau sinh ra hỏa tinh, bụi đất, còn có nổ mạnh. Lạc Tinh Vũ bắt đầu hướng về phía trước chạy tới, nàng đầu vai ống dài lần nữa lấp lóe, sau đó một chiếc máy bay trực thăng lần nữa bỗng nhiên rơi xuống, tựa như một con rùa bị vị đập rồi bay bổng đánh trúng, gọn gàng mà linh hoạt, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Đây là pháo điện tử. Cao Viễn nhìn về phía bên cạnh mình Ngân Hà nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, pháo điện tử. Ngay tại Lạc Tinh Vũ bắt đầu hướng về phía Thanh Khiết công bộ đội tiến hành phản kích thời điểm, lại một cái cơ giáp theo trên cầu tàu bò đi ra, làm hắn nhìn thấy tình huống bên ngoài lúc, trong suốt trên mặt nạ kim loại che đậy trong nháy mắt buông xuống, sau đó, bộ kia cơ giáp trực tiếp theo cầu tàu bay lên trời. Trước khi rơi xuống đất, cùng Lạc Tinh Vũ phía sau cây kia ống dài pháo điện tử đã gác ở đầu vai, sau khi rơi xuống đất, thứ hai đài cơ giáp đầu vai lập tức bộc phát ra một tiếng vang giòn giã. Không chung một chiếc máy bay trực thăng lần nữa lên tiếng rơi xuống đất. Lúc này, máy bay trực thăng cuối cùng khai hỏa, tạ cũng cuối cùng khai hỏa. Lạ gì rõ ràng xảy ra chuyện gì, hắn không còn kỳ vọng đạt được thánh quỹ cùng gợi ý, mà là lập tức phản kích. Một cái đất chống đạn đạo theo công kích trên trực thăng phóng ra, thẳng tắp hướng phía Cao Viễn phương hướng đánh tới, ngay sau đó là mười mấy mai đạn đạo liên tục phóng ra. Chiến đấu kết thúc rồi hả? Không có. Lạc Tinh Vũ bọn hắn mang theo mang tính cách mạng cơ giáp mà đến, nhưng là thanh khiết công lại sẽ không như vậy mất đi năng lực chống cự. Thứ hai đài cơ giáp đem cánh tay trái giơ lên, sau đó hắn trên cánh tay trái pháo điện tử khai hỏa. Lạc Tinh Vũ tại Cao Viễn bọn hắn cùng máy bay trực thăng còn có tạ trong lúc đó, nàng làm ra động tác giống nhau. Không thấy được viên đạn đem đất chống đạn đạo đánh tan trên trời, hai đài cơ giáp dùng trên cánh tay trái ống ngắn pháo điện tử, không, có lẽ là súng điện tử phóng ra viên đạn, đem đạn đạo một cái tiếp một cái từ không trung đánh nổ. Thứ ba đài cơ giáp lộ ra cầu tàu, sau đó bộ kia cơ giáp cũng là theo trên cầu tàu trực tiếp bật lên, nhưng là ngay tại đài cơ giáp này vừa mới rơi xuống đất một sát na, theo trên trực thăng phóng ra cơ quan đạn pháo liền đem hắn bao phủ tại mưa đạn bên trong. Bộ kia cơ giáp ngăn tại Cao Viễn trước người, ngay tại trước người hắn 3m. Hai đài cơ giáp có thể đem đạn đạo toàn bộ cản đường, tựa như dày đặc trận phòng ngự phản tàu chiến đạn đạo, nhưng là hai đài cơ giáp không cách nào phong tỏa địch nhân phóng ra đạn tháo. Một tiếng vang thật lớn, sau đó Cao Viễn trước mắt mặt đất xi măng bên trên xuất hiện một cái hố nhỏ, ngay sau đó chế tạo ra hố nhỏ đạn pháo mang theo dư âm lần nữa bắn lên, đánh vào máy bay trực thăng bụng máy bên trên. Bộ kia vừa mới rơi xuống đất cơ giáp ngăn tại Cao Viễn trước mặt, trên vai pháo điện tử vừa mới rơi ra, lại đột nhiên mất đi ánh sáng, sau đó bộ kia cơ giáp như cũ đứng ở tại chỗ, nhưng là không nhích động chút nào. Máu bắt đầu theo cơ giáp phần lưng một cái lỗ nhỏ bên trong chảy ra, máu rất ít, nhưng là huyết dịch rất nhanh theo cơ giáp lòng bàn chân chảy ra, rất nhiều. Lạc Tinh Vũ cùng không biết là ai điều khiển cơ giáp đem bộ kia khai hỏa máy bay trực thăng đánh nổ tại không trung. Chiến đấu không có kết thúc, chỉ là tóm tắt lẫn nhau thăm dò quá trình, trực tiếp tiến vào gay cấn. Thứ tư đài cơ giáp xuất hiện tại trên cầu tàu, nhưng là Cao Viễn rất khoái mã bên trên đây không phải là cơ giáp, xác thực mà nói, đó là ăn mặc xương vỏ ngoài hệ thống động lực một người. Không có giống hắn cơ giáp theo tàu ngầm hạt nhân bên trên trực tiếp nhảy lên, hắn chỉ là tránh ra lối đi, ngay sau đó, một cái tiếp một cái bóng đen theo cầu tàu trong thông đạo nhảy lên mà ra, trực tiếp rơi xuống tàu ngầm hạt nhân ngoại bộ trên bong tàu, sau đó trên người bắt đầu toát ra ánh lửa. Những bóng đen kia thoạt nhìn tựa như chó, tứ chi chạm đất, nhưng là trên lưng hai bên cũng có một cái đạn đạo máy phát xạ. Phòng không đạn đạo bắt đầu nhanh chóng phóng ra, làm bốn con chó xuất hiện trên bong thuyền về sau, tám cái tiện mang theo phòng không đạn đạo liền đã bắn đi ra ngoài, sau đó, tiếp tục có bóng đen theo tàu ngầm hạt nhân bên trong nhanh chóng toát ra, nhưng lần này, giả bị đông tung người nhảy lên về sau, những bóng đen kia đương theo lấy hắn cùng nhau rơi đến trên mặt đất. Cái kia lại là giả vĩ đông. Giả vĩ đông nhìn Cao Viễn liếc mắt, hắn không nói gì, chỉ là đem trong tay súng điện tử bày một cái, sau đó hắn nhanh chóng hướng phía địch nhân tạ chạy tới, mà tại hắn hai bên đều có hai đầu chó, không, là hai cái như chó người máy. Người máy phần lưng hai bên có đạn đạo phóng ra ống, chống tăng đạn đạo phóng ra ống. Không có cơ giáp lần nữa theo trên cầu tàu xuất hiện, nhưng là bộ kia ghé vào tàu ngầm hạt nhân trên lưng, tựa như cái tạ ụ súng cùng một thứ, ngoại bộ chống nước che đậy bỗng nhiên mở ra, chốc ra, sau đó một cái thật dài pháo điện tử xuất hiện, tại đỉnh cấp tốc nâng lên, hơi chuyển động về sau, ánh sáng màu lam lấp lóe. Ánh sáng màu lam lập lòe đồng thời không trung xuất hiện một vệt ánh sáng, ngay sau đó là cường đại sóng xung kích đem Sở Hữu đứng thẳng người thổi ngã xuống đất, sau đó mới là đinh thai nhức óc tiếng nổ che giấu Sở Hữu thanh âm. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 619, kết thúc. Cao Viễn có loại không kịp nhìn cảm giác, hắn cảm thấy hết thể hy sinh cũng có ý nghĩa, toàn bộ cố gắng được đền đáp. Nhìn xem không thuộc về thời đại này, không thuộc về cái tinh cầu này khoa học công nghệ xuất hiện, Cao Viễn rất muốn khóc. Cao Viễn nhìn về phía ngân hà, có những ngày muốn cảm tạ ngân hà, nhưng là chỉ có ngân hà không được, còn muốn có bảo hộ thạch môn chỗ tránh nạn quân nhân, cảm tạ thạch môn hai cái chỗ tránh nạn những cái kia chết vì tai nạn người sống sót. Muốn cảm tạ vương hổ, còn có những bộ hạ của hắn. Cảm tạ bộ chỉ huy tối cao các nhà khoa học, các công nhân. Muốn cảm tạ quá nhiều người, trong đó có Cao Viễn chính mình, nếu như không có hắn, hôm nay những khả năng này cũng sẽ không thực hiện. Nhưng là nhiều người như vậy không màng sống chết, cuối cùng đổi lấy nhân loại khoa học công nghệ đại phát triển. Đến hôm nay, toàn bộ hết thể cuối cùng có hồi báo. Tàu ngầm hạt nhân bên trên đụ súng chỉ là mở một pháo, nhưng là không trung máy bay trực thăng đã không còn sót lại chút gì, chỉ có điều tàu ngầm hạt nhân đụ súng không cách nào xạ kích những cái tia tạ, bởi vì không có tầm bắn. Đáng tiếc tàu ngầm hạt nhân không cách nào lên mở. Nhưng là để Cao Viễn kinh ngạc chuyện phát sinh, tàu ngầm hạt nhân bên trên đụ súng bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi hướng hai bên rỗi ra chân cơ giới, sau đó cái tia thoạt nhìn giống tạ đụ súng đánh nhau cũng giống tạ pháo đồ vật bắt đầu động, không cách nào giống cơ giáp nhảy lấy đà, bởi vì cái tia đụ súng rất lớn, chí ít so một chiếc tạ còn một lớn, nhưng là cái tia đụ súng rỗi ra cánh tay máy khoác lên bên cạnh thanh khiết công tàu ngầm hạt nhân bên trên, sau đó cái kia ụ súng bắt đầu chậm chạp mà vụng về di động, chậm rãi xê dịch về thanh khiết công tàu ngầm hạt nhân. Địch nhân tạ bắt đầu lui về sau, bọn hắn vừa rồi đến có bao nhiêu phép lối, giờ phút này lùi về sau liền có bao nhiêu chật vật. Lạc Tinh Vũ trên vai pháo điện tử bắt đầu rơi xuống, hơi điều chỉnh, sau đó ánh sáng lập lòe, theo một tiếng vang thật lớn, một chiếc hết tốc lực lùi về sau tạ bỗng nhiên ngừng lại, sau đó dừng lại tạ phát sinh tuấn bạo. Lúc này những cái kia máy móc chó đã đến tạ phụ cận, sau đó máy móc chó trên người bắt đầu nhấp nhoáng ánh lửa, ngay sau đó một chiếc tiếp một chiếc tạ bắt đầu nổ tung, bốc cháy. Từ khi cơ giáp xuất hiện về sau, mụ phí liền thanh âm gì đều không phát ra được, hắn ngồi liệt ở trên mặt đất, súng ngắn rơi xuống tại một bên, liền như thế si ngốc nhìn xem cơ giáp tại chiến đấu. Nhưng là bây giờ, mụ phí bỗng nhiên hét lớn, bắt lấy là gì? Nhất định phải bắt lấy là gì? Bắt lại hắn liền có thể kết thúc chiến đấu, đi tóm lấy hắn. Đúng lúc này, Ngân Hà đột nhiên nói, "Ta cơ giáp." Một đôi mắt đã không đủ dùng, Cao Viễn ngạc nhiên quay đầu, hắn nhìn về phía Ngân Hà, lại theo Ngân Hà ánh mắt nhìn về phía tàu ngầm hạt nhân. Tàu ngầm hạt nhân trên cầu tàu lại xuất hiện một bộ người máy, chỉ có điều đại cơ giáp này thoạt nhìn là quen mắt như vậy. Ngân Hà cơ giáp, Ngân Hà cơ giáp của mình. Ngân Hà cũng chưa hề đụng tới, nhưng là Ngân Hà cơ giáp theo trên cầu tàu trực tiếp bay thẳng, sau đó chuẩn xác rơi vào Ngân Hà trước người. Hình người cơ giáp tách ra, bên trong không có vật gì, Ngân Hà quay người, nàng đối mặt với Cao Viễn cười cười, lùi về sau, tiến vào cơ giáp của mình bên trong. Cao Viễn một mặt không hiểu nói, ngươi cơ giáp không phải không điện sao? Ngân Hà lần nữa mỉm cười, sau đó nàng cơ giáp bắt đầu khép lại, tướng tinh sông ôm ở nàng cơ giáp bên trong. Cơ giáp đầu ánh sáng phía sau vòng sáng lên, Mộ Phỉ phảng phất không cách nào lại chèo chống thể trọng của mình, hắn đối mặt Ngân Hà, nằm sấp ở trên mặt đất, sau đó hắn khóc giống nói, thần, đi lại ở trên mặt đất, cứu vớt chúng ta. Ngân Hà hoạt động một chút, hoặc là nói nàng cơ giáp hoạt động một chút, chỉ có điều Ngân Hà cơ giáp rõ ràng càng thêm linh hoạt, hoàn toàn không có máy móc cảm giác cứng ngắc, tựa như Ngân Hà chính mình tại hoạt động. Cảm giác này thật tốt. Ngân Hà chỉ hướng bộ kia còn tại chậm chạp di động cụ súng, thanh âm theo cơ giáp trên người truyền ra. Kia chính là ta ngọn nguồn động lực, chúc mừng các ngươi, chúc mừng nhân loại, các ngươi thu được tiến vào văn minh kỷ nguyên mới giấy thông hành. Sau khi nói xong, Ngân Hà bỗng nhiên biến mất. Ngân Hà không có biến mất, nàng chỉ là tốc độ nhanh để Cao Viễn không kịp dùng ánh mắt bắt được. Ngân Hà theo mặt đất chạy, nàng cơ giáp là màu trắng loáng, phát ra màu trắng loáng ánh sáng, cho nên Cao Viễn kịch liệt quay đầu, nhưng chỉ có thấy được một đạo quang ảnh xông về những cái kia ngay tại lùi về sau tạ trong đám. Mộ Phi nhìn xem Cao Viễn, hắn hai mắt đẫm lệ nói, chúng ta đều đã làm gì? Chúng ta đều đã làm gì a? Chúng ta là thiên nhân đổi ai người, thế nhưng là chúng ta nhưng đối địch với thiên nhân. Mộ Phi nhận định Ngân Hà đúng là thiên nhân, nhưng Ngân Hà liền là một cái bình thường thường người, nhiều nhất là bình thường thường người ngoài hành tinh, cho tới bây giờ, làm Ngân Hà hiện ra nàng hoàn toàn thể lúc, mới khiến cho Mộ Phi đạt được trình độ lớn nhất rung động. Thiên nhân chưa từng tham dự văn minh khác chiến tranh, thiên nhân người thám hiểm, tuyệt không can thiệp một cái tinh cầu văn minh quá trình diễn biến. Nhưng là bây giờ, Ngân Hà cho địa cầu khoa học công nghệ, làm cho nhân loại một bước vượt qua 10,0005, sau đó, nàng tham chiến. Cao Viễn biết Ngân Hà vì cái gì có thể biết viện quân đến rồi, bởi vì nàng có thể cảm ứng được cơ giáp của mình, một cái có thể dùng ý niệm khống chế tuyệt đại đa số dụng cụ văn minh, nếu như không cách nào cảm ứng cũng khống chế người trọng yếu nhất vật phẩm, vậy liền hết sức buồn cười. Ngân Hà đi tới một chiếc tạ nóc xe, nàng đưa tay đặt ở tạ ụ súng bên trên, sau đó, xe tăng đỉnh bọc thép bắt đầu hòa tan. Ngân Hà tay chậm rãi di động, sau đó nàng đem xe tăng đỉnh cánh cửa khoang nhấc lên, ngay sau đó, nàng hướng về phía tạ nội bộ lớn tiếng nói, "Là gì? Đi ra." Một người tại tạ trong khoang thuyền hoảng sợ nhìn xem Ngân Hà, hắn run giọng nói, "Không, không, không nên là như vậy." Ngân Hà lần nữa nói, "Ta lệnh cho ngươi đi ra." "Là gì hay là không lúc đích, nhưng điều khiển tạ người điều khiển lại là kiệt lực đạp xuống phanh xe." Lạ gì thất hồn lạc phách đứng lên, Ngân Hà cơ giáp không cách nào thông qua nhỏ hẹp tạ cửa khoang đi vào, nhưng là Ngân Hà trực tiếp thò tay bắt lấy Lạ gì quần áo, đem hắn một cái tách rời ra. Ngân Hà bắt lấy Lạ gì, nhưng nàng không có như vậy kết thúc, mà là dùng một cái tay nắm lấy Lạ gì thật cao giơ lên, sau đó, nàng cơ giáp bắt đầu chuyển ra cực kỳ vang dội thanh âm. "Lấy thiên nhân chi danh, lấy đi lại ở trên mặt đất thần minh chi danh, bình thường tùy tùng của ta bỏ vũ khí xuống, bình thường hướng ta giơ lên vũ khí người, chết." Ngân Hà tuyên ngôn tựa như sóng biển, nương theo lấy hồi âm bắt đầu ở may mắn không đề cập tới thành phố trên không bắt đầu đồng bền. Cao Viễn kinh ngạc nhìn Ngân Hà, sau đó, hắn nhìn xem Giang chậm rãi hướng hắn đi tới. Giang ngã ngồi tại Cao Viễn bên người, hắn lấy ra một điếu thuốc, nói, "Đến một chi không." Cao Viễn lắc đầu, Giang thuốc lá ngậm tại trong miệng của mình, sau đó hắn thở ra một hơi, nói, "Kết thúc." "Ừm, kết thúc." Giang sờ lên trên người không có lửa, thế là hắn thuốc lá theo ngoài miệng lại cầm xuống tới, nói, "Hết thảy đều kết thúc, chiến đấu sắp kết thúc rồi, chúng ta chiến đấu cũng nên kết thúc." Cao Viễn suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, "Không, không có nhanh như vậy a." Giang cười cười, hắn cười có chút thê lương. Sau đó hắn dùng cầm điếu thuốc ngón tay hướng về phía Ngân Hà cơ giáp, nói, "Bạn gái của ngươi." "Ừm, xem như thế đi." "Cái kia đâu?" Cao Viễn nhìn một chút Lạc Tinh Vũ cơ giáp, nói, "Cái này khẳng định là..." Giang cười cười, nói, "Nhìn thấy bạn gái của ngươi, ta liền biết nên kết thúc, có lẽ chiến tranh còn chưa kết thúc, nhưng chúng ta chiến đấu kết thúc, ta nói là xà tạn, còn có ta, chúng ta..." "Đã quá hạn." Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 620, đi cũng khó khăn trảm thủ hành động thu được thành công, hoàn toàn, triệt để, không có bất kỳ cái gì giảm giá thành công. Một cái giá lớn rất lớn, nhưng là thành quả càng thêm to lớn, tại đối mặt một cái thực lực toàn bộ phương hướng chiếm ưu đối thủ lúc, tại không có tổn hại cùng địch nhân thực lực tổng hợp điều kiện tiên quyết, đem địch nhân chỉ huy cơ cấu một tổ mang, đạt được thành quỹ, hai cái mục tiêu chiến lược toàn bộ hoàn thành, đây chính là thu được thẳng thắn nhất thắng lợi. Mà lại bây giờ nhìn lại, tựa hồ còn có càng lớn chiến quả, Thanh Khiết Công tại may mắn không đề cập tới có 100,000 trở lên binh lực, may mắn không đề cập tới là Thanh Khiết Công hoạch tâm đại bản doanh, hậu cần căn cứ, nhưng là bây giờ may mắn không đề cập tới tất nhiên muốn thay chủ. Thanh Khiết Công cùng người áo xám hoạch tâm lực ngưng tụ là tín ngưỡng, là đối thiên nhân tín ngưỡng, dù cho Thanh Khiết Công vàng trao lẫn lộn, coi đại xà nhân là thành thiên nhân, từ đó duy trì chính mình hoạch tâm lực ngưng tụ, nhưng là chờ Cao Viễn cùng Ngân Hà sau khi xuất hiện, Thanh Khiết Công không hề nghi ngờ gặp phải tín ngưỡng sụp đổ khốn cảnh. Nói cách khác, Ngân Hà có thể không hề khó khăn tiếp nhận Thanh Khiết Công tuyệt đại bộ phận thực lực. Không cách nào lấy tín ngưỡng duy trì thống trị, mới là Thanh Khiết Công lớn nhất nguy cơ, mà lại không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết nguy cơ. Cho nên, may mắn không đề cập tới một trận chiến chỉ cần thắng, như vậy Thanh Khiết Công nên liền không còn là vấn đề, chí ít sẽ không lại là chủ yếu vấn đề. Dù sao Thanh Khiết Công tại Châu Phi hai đại châu đứng toàn bộ bị nổ, coi như không có tín ngưỡng nguy cơ, Thanh Khiết Công cũng rất khó lại đối với hệ Thái Dương tạo thành tính thực chất uy hiếp. Thắng lợi, nhưng là Giang hoàn toàn không cảm giác được cái gì vui vẻ. Hướng về phía Cao Viễn nói chiến đấu đã lúc kết thúc, Giang lộ ra rất mất mát, nhìn xem Ngân Hà nâng lạ gì theo tạ bên trên mẹ xuống, mà địch nhân tạ tắt máy, bộ binh tức vũ khí, Giang thuốc lá ném tới trên mặt đất, nhưng hắn lập tức bám thân nhặt lên, sau đó hướng về phía Ngân Hà hô lớn, để hắn lập tức ra lệnh tiếp xúc điện tử quá nhiều, còn có máy truyền tin của bọn hắn, cùng đại xà nhân máy truyền tin, chúng ta nhất định phải lập tức tiếp quản. Hướng về phía Ngân Hà gọi về sau, Giang hướng về phía Cao Viễn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm chuyện của ta, động đậy trước đi. Giang đi ra, hắn hướng phía Ngân Hà nhanh chóng chạy tới. Mà Cao Viễn đi hướng che ở trước người hắn bộ kia cơ giáp. Đại cơ giáp này thoạt nhìn so hai loại khác cơ giáp muốn hơi lớn chút, vai phải có một môn pháo điện tử, trên cánh tay trái cũng có súng điện tử, nhưng là bên trong người điều khiển nhưng lại không biết sống hay chết. Liền là đại cơ giáp này, xuất hiện về sau hắn cái gì cũng không làm, liền ngăn tại Cao Viễn trước người, liền ngăn cản như vậy một pháo. Liền là cái này thân thuyền mà ra ngăn cản một cái, cơ giáp liền rốt cuộc không động tới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người điều khiển hẳn là chết rồi. Một phát đạn pháo trước sau xuyên qua, theo trong cơ giáp chạy ra HV đến xem, người điều khiển rất không có khả năng may mắn còn sống sót, nhưng là Cao Viễn như cũng phải xem nhìn, xác nhận một chút, bởi vì nếu là người điều khiển thật không chết, như vậy Thánh Quỷ ngay tại bên cạnh đây, lập tức liền có thể lấy thi cứu. Ngay lúc này, Lý Thụ Tử ăn mặc đạo bào của hắn, có hắn kiếm gãy, yên lặng cùng Cao Viễn đi tới cơ giáp phía trước. Lý Thụ Tử yên lặng đem mình làm một cái y hộ binh, bởi vì ngoại trừ cái này bên ngoài, những chuyện khác hắn là thật cũng không làm được cái gì. Cao Viễn nhìn một chút cơ giáp, hắn không biết nên như thế nào mở ra cơ giáp. Lý Thụ Tử nhìn một chút cơ giáp, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn thấp giọng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Mở thế nào a? Đúng lúc này, Cao Viễn nghe được một trận bánh xích chạy lúc ù ù âm thanh, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy mới vừa rồi còn tại tàu ngầm hạt nhân bên trên nằm sắp vụ súng, không biết lúc nào đã đi tới trên mở. Chân cơ giới là phụ trợ di động công năng, chủ yếu tiến lên cơ cấu hay là bánh xích. Tựa như một chiếc tạ, một chiếc lớn hơn rất nhiều tạ. Vừa rồi khai hỏa pháo điện từ đã thu vào, thời khắc này tạ tựa như một cái có thể di động dạng hộ, giống tạ lời nói, cũng chỉ là giống không có tạ pháo sàn xe. Chiếc kia tạm ngừng lại, đối mặt Cao Viễn bên này xe đầu mở cửa, sau đó, một người theo cái kia trong chiếc xe nhảy xuống tới. Cao Viễn lần nữa giật mình, sau đó hắn run giọng nói, hướng thúc. Đến là hướng vệ quốc. Hướng vệ quốc vây xuống tay, Cao Viễn bên cạnh cơ giáp mặt nạ bắt đầu hướng về phía trước thu hồi, đầu tiên là kim loại nó trụ, sau đó là trong suốt che đậy, lộ ra một tấm tuổi trẻ mà xa lạ mặt. Cơ giáp từ ngực vị trí mở ra, mất đi chèo chống người điều khiển lập tức bị bại, thân thể của hắn hướng về phía trước nghiêng đổ, nhưng là cánh tay của hắn như cũ tại trong cơ giáp phủ lấy, cho nên người điều khiển không có trực tiếp rơi xuống đất. Người điều khiển ngực trái đã bị triệt để đánh nát. 30mm cơ quan pháo xuyên giáp đạn pháo trực tiếp trúng cơ thể người, cho dù có Thánh Quỷ cũng vẫn không có hồi thiên chi lực. Cao Viễn trong lòng cảm giác rất phức tạp, bởi vì cái này người hoàn toàn xa lạ liền ngồi một sự kiện, đó chính là thay hắn chặn đạn pháo. Có lẽ cái kia một phát đạn pháo sẽ không đánh trúng Cao Viễn, có lẽ cái kia một phát đạn pháo sẽ trực tiếp xuyên thủng Cao Viễn, không ai biết không đỡ đạn pháo hậu quả là cái gì, nhưng là người trẻ tuổi này, hắn hay là đứng ở chỗ nào? Hướng vệ quốc nhìn một chút người điều khiển, hắn yên lặng một lát, sau đó nhấc tay đối với người điều khiển chào một cái, lập tức thấp giọng nói, chiến đấu không có kết thúc, đem hắn từ bên trong lấy ra. Cao Viễn bị thương rất nặng, hắn không có động thủ, Lý Thụ Tử cùng hướng vệ quốc hợp lực đem chết trận người điều khiển theo trong cơ giáp ôm đi ra, sau đó hướng vệ quốc lập tức nói, lập tức kiểm tra đo lường số 3 cơ giáp tất cả công năng phải trang bình thường. Hướng vệ quốc trên lỗ tai mang theo một cái tai nghe, mà rất nhanh, theo cái kia chiếc xe lớn bên trong xuống tới một người lính, hắn nhanh chóng chạy tới, nói, báo cáo, số 3 cơ giáp hệ thống vũ khí hư hao, khởi động hệ thống hoàn hảo, tín hiệu tiếp thu hệ thống hoàn hảo. Tại cơ giáp trên lưng nhìn kỹ một chút, chạy ra chiến sĩ lắc đầu nói, hệ thống vũ khí không cách nào chữa trị. Hướng vệ quốc than khẽ giọng nói, sau đó hắn gật đầu nói, biết, đem số 3 cơ giáp triệt để tiêu hủy đi. Cao Viễn sửng sốt một chút, nói, tiêu hủy? Lý Thụ Tử cũng là kinh ngạc nói, tiêu hủy? Tại sao muốn tiêu hủy? Hướng vệ quốc nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bây giờ không phải là giải thích những này thời điểm, dựa theo quy định, hư hao mà không cách nào chữa trị cơ giáp nhất định phải tiêu hủy. Lý Thụ Tử lắc lắc bờ môi, sau đó hắn đông nhiên quay người, đem trên lưng vỏ kiếm gỡ xuống ném xuống đất, hướng về sau thân thể khẽ nghiêng, cả người thiếp tiến vào bộ kia cơ giáp. Hướng vệ quốc nhướng mày, cái kia chiến sĩ sắc mặt đại biến, lúc này Cao Viễn lập tức nói, không có việc gì, người một nhà, đừng kích động. Cái kia chiến sĩ gấp giọng nói, thế nhưng là. Hướng vệ quốc thấp giọng nói, vị này là tinh hỏa tiểu đội đội trưởng, Cao Viễn, lời của hắn liền là mệnh lệnh, chấp hành đi. Cái kia chiến sĩ lập tức đứng nghiêm, tôi chào, lớn tiếng nói, vâng. Lý Thụ Tử cả người nuốt ở trong cơ giáp, hắn run giọng nói, tốt như vậy cơ giáp, sao có thể tiêu hủy đâu? Sao có thể tiêu hủy đâu? Trong lúc nói chuyện, Lý Thụ Tử trước người giáp ngực chốt mở chậm rãi đóng lại, sau đó lại từ từ mở ra, tiếp lấy lại mở ra, nhưng là tại mở ra đến một nửa thời điểm, cơ giáp đột nhiên chỉnh thể khép lại, mở ra mũ giáp cũng đột nhiên khép lại. Cái kia chiến sĩ thấp giọng nói, điều khiển cơ giáp cần lâu dài huấn luyện, người bình thường thậm chí liền. Cơ giáp bắt đầu động, đầu tiên là chậm rãi xê dịch bước chân, sau đó, cơ giáp bắt đầu bước nhanh chạy. Cao Viễn nhìn về phía cái kia chiến sĩ, nói, liền cái gì? liền đi cũng khó khăn. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN, chương 621, thành lũy cuối cùng. Lý Thụ Tử dùng hành động thực tế cho thấy, hắn không chỉ có thể điều khiển cơ giáp này đi, thậm chí còn có thể chạy, mà lại chạy còn đặc biệt ổn định. Cao Viễn rất im lặng, thế là hắn nhìn về phía Hướng Vệ Quốc, nói: "Hướng thúc, các ngươi tới quá là thời điểm, các ngươi đạt được tin tức." Hướng Vệ Quốc lắc đầu, nói: "Không phải, chúng ta đã ở trên biển đi tới một tháng, đuổi kịp trận chiến đấu này là trùng hợp, bởi vì chúng ta chỉ có thể đến nơi đây đổ bộ, trừ cái đó ra, không thể để cỡ lớn tàu ngầm hạt nhân đổ bộ bên tàu." Cao Viễn trong lòng có loại linh cảm không lành, thế là hắn lập tức nói: "Trong nhà xảy ra chuyện rồi hả? Trong nhà bây giờ thế nào?" Hướng Vệ Quốc tiếp tục trầm mặt nói: "Đại xà nhân đối với bộ chỉ huy tối cao phát động kéo dài tiến công, cho đến bây giờ, 16 cái trụ sở dưới đất đã có 9 cái bị công hãm, cho nên bộ chỉ huy tối cao phái ra chúng ta đến đây chi viện, đồng thời cũng là vì bảo vệ sau cùng hạt giống." Sau khi nói xong, Hướng Vệ Quốc nhìn về phía Cao Viễn, hắn thấp giọng nói: "Cho tới bây giờ, chúng ta cũng không biết bộ chỉ huy tối cao phải chăng còn tồn tại, chúng ta trước khi lên đường, tình huống liền đã rất nguy hiểm." Cao Viễn nghẹn họng nhìn chân trời nói: "Tại sao có thể như vậy?" Hướng Vệ Quốc tiếp tục thấp giọng nói: "Ba quốc gia cấp cỡ lớn trụ sở dưới đất, trước mắt số 2 căn cứ đã triệt để luân hãm, nhưng là phổ thông chỗ tránh nạn ngược lại không có gặp quá nhiều công kích, đại xà nhân đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở ba cái trụ sở dưới đất bên trên, bộ chỉ huy tối cao. Vì để tránh cho đem sau cùng hạt giống cũng mất vào tay giặc ở dưới đất trong căn cứ, cho nên ra lệnh cho làm chúng ta rời đi đến khu vực an toàn, đồng thời trợ giúp ngươi đạt được thánh quỹ, đây là hy vọng cuối cùng." "Vì cái gì châu Phi không có chịu đến đại xà nhân tiến công? Vì cái gì trên thế giới còn có nhiều như vậy nhân loại có thể may mắn còn sống sót?" "Bởi vì đại xà nhân lựa chọn trước khó sau dễ, bọn hắn đem lực chú ý đặt ở thần châu, đặt ở cái này nhân loại hy vọng cuối cùng trong tháo đài." Hướng Vệ Quốc chỉ hướng tàu ngầm hạt nhân, nói: "Bên trong có 42 vị nhà khoa học, bọn hắn là hy vọng, mặt khác, đài này 59 thức thí nghiệm tạ." Cao Viễn chỉ hướng trước kia không có đủ súng 59 tạ, nói: "Cái này cũng gọi 59. Hướng Vệ Quốc nhẹ gật đầu, nói: "Danh hiệu, đây không phải mấu chốt là đài này 59 thức tạ tập hợp chúng ta trước mắt toàn bộ khoa học công nghệ đột phá thành quả, phía trên có khả năng khống chế hạch phản ứng nhiệt hạch lò, có điện từ tín hiệu thấp phóng, sở hữu cơ giáp tự thân không động lực, toàn bộ nhờ đài này tạ cung cấp động lực, phía trên có một môn 5mm đến 40mm đường kính có thể biến đổi pháo điện tử, có thể phóng ra kim loại hỉ rồ đạn tháo, động lực lớn nhất, phát ra bán kính 80 km. Cao Viễn nhẹ gật đầu, nói: "Cho nên đây chính là mấu chốt nhất hạch tâm." "Hạch tâm?" Hướng Vệ Quốc nặng nề gật đầu, sau đó hắn tiếp tục nói: "59 thí nghiệm hình tạ dài 12m, rộng 5m, bên trong có phi hành đoàn 12 người, có tự hủy năng lực, tự hủy lúc có thể sinh ra tương đương với 50 triệu tấn đến 200 triệu tấn đương lượng nổ tung uy lực, bởi vì đây chỉ là tính ra, dù ai cũng không cách nào xác định uy lực chân chính, cho nên tận lực không muốn truyền đạt tự hủy chỉ thị." Cao Viễn kinh ngạc nói: "Cùng ta nói những này là có ý gì?" "Ta chỉ huy." Hướng Vệ Quốc trùng điệp gật đầu nói: "Đúng vậy, ngươi chỉ huy, chi tiết tình huống sau đó lại giới thiệu, bây giờ hay là trước đầu nhập chiến đấu." Sau khi nói xong, Hướng Vệ Quốc đống nhiên hướng về phía Cao Viễn chào một cái, lớn tiếng nói: "Báo cáo, Thần Châu quân viễn trinh tinh hỏa tiểu đội 2 đội đội trưởng, phụ mệnh hướng ngươi đưa tin." Cao Viễn nhấc tay đáp lễ, sau đó hắn thất hồn lạc phách nói: "Trong nhà còn có cái gì chỉ thị?" "Nhập ra tùy tục, tùy cơ ứng biến." Hướng Vệ Quốc để tay xuống, sau đó hắn một mặt nặng nề hướng về phía Cao Viễn nói: "Tình huống lúc đó, trong nhà không có khả năng lại cho ngươi chỉ thị cụ thể gì, cho nên liền là hai câu này, số một nói, đây quả thật là sau cùng hạt giống, chúng ta rốt cuộc không bỏ ra nổi bất kỳ lực lượng nào chi viện ngươi, nếu như ngươi có thể dựa theo kế hoạch làm việc vậy liền tốt nhất, nếu như không thể, tận lực bảo toàn chính mình, lặng lẽ đợi thời cơ." Cao Viễn than khẽ giọng nói, thấp giọng nói: "Trong nhà hết sức bi quan a." Nhìn thấy Lạc Tinh Vũ, nhìn thấy Hướng Vệ Quốc, còn có Giả Vĩ Đông ba người bọn hắn người quen xuất hiện, Cao Viễn liền có điểm xấu dự cảm. Bởi vì nếu như không phải đến trình độ sơn cùng thủy tận, bộ chỉ huy tối cao rất không có khả năng phái bọn họ chạy tới. Lạc Tinh Vũ cùng Hướng Vệ Quốc thậm chí đều là Cao Viễn thân nhân, mà hai người bọn họ một cái là hai đội tổng chỉ huy, Lạc Tinh Vũ thoạt nhìn là cơ giáp chỉ huy, có thể như thế từ người, đã nói lên bộ chỉ huy tối cao trực tiếp loại bỏ đốm lửa nhỏ một đội cùng hai đội náo ra không cùng toàn bộ thai hoàng ẩm. Nhân sự tức chính trị, bộ chỉ huy tối cao tuyển người cùng dùng người, liền là coi Cao Viễn là thành một cái hạt giống, một cái rời xa nguy hiểm, có thể hay không trưởng thành đại thụ che trời còn không biết, nhưng là trước tiên đem hạt giống này sinh tồn điều kiện bồi dưỡng tốt hạt giống. Bộ chỉ huy tối cao cho Cao Viễn trình độ lớn nhất ủng hộ, ký thác hy vọng cuối cùng, có lẽ là xem trọng Cao Viễn cùng ngân hà, có lẽ là không có lựa chọn nào khác. Nhưng là từ giờ phút này bắt đầu, theo Cao Viễn tiếp vào mệnh lệnh này bắt đầu, vậy hắn liền thật là nhân loại hy vọng cuối cùng. Không có chút nào khuyết đại, Cao Viễn bây giờ không phải là hy vọng cuối cùng còn có thể là cái gì? Cao Viễn nhìn một chút Hướng Vệ Quốc, nhìn một chút Hướng Vệ Quốc sau lưng chiếc kia thí nghiệm hình tạ, sau đó hắn nhanh chóng làm ra quyết định. "Hướng Vệ Quốc đồng chí, ta lệnh cho ngươi tiếp tục chỉ huy đốm lửa nhỏ hai đội. Bây giờ thật không phải là kỹ càng giới thiệu tình huống thời điểm. Ngân Hà đem lạ gì ném cho giam, chuyện của nàng đã làm xong, cho nên nàng đến đây." Tản ra ánh huỳnh quang đi tới Cao Viễn trước mặt, Ngân Hà trái phải nhìn quanh liếc mắt, sau đó nàng đi qua, một cái xốc lên thánh quỹ, mà Tào Chấn Giang lập tức từ bên trong ngồi dậy, hai tay nắm lấy cái cổ, lớn tiếng nói: "Nín chết ta. Ta a." Tào Chấn Giang đầu tiên là nghi ngờ, sau đó hắn bắt đầu mừng rỡ, cung cấp tốc theo thánh quỹ bên trong nhảy ra ngoài, sau đó hắn toàn thân run rẩy nói: "Ta không chết, không chết." Ngân Hà không để ý tới Tào Chấn Giang, nàng bắt lấy Cao Viễn hướng thánh quỹ bên trong bị lại, nói, nhanh nhất trị liệu tốc độ sẽ có chút thống khổ, nhưng ngươi không có thời gian. Ngân Hà ra sức để Cao Viễn căn bản là không có cách chống cự. Cao Viễn vội la lên, chờ một chút, còn có việc không làm xong đâu. Ngân Hà tại trong cơ giáp, không nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng Ngân Hà lập tức nói, ngươi có thể chịu đựng trình độ này thống khổ, khoảng chừng cần 12 phút, ngươi sẽ bảo trì tỉnh táo, nhịn xuống. Không cho phép dây rủa, không cho phép làm bất kỳ động tác gì, lực lượng của ngươi có thể sẽ hư hao khoang trị liệu, nghe, không có thời gian. Ta sẽ bảo hộ ngươi, thẳng đến ngươi triệt để khôi phục rời đi khoang trị liệu. Cao Viễn lập tức dừng lại toàn bộ động tác, hắn hướng về phía Ngân Hà gấp giọng nói, vì cái gì không có thời gian? Ngay tại 30 giây trước đó, có người thông qua máy truyền tin hướng đại xà nhân gửi đi tín hiệu cầu cứu, sau đó đóng lại máy truyền tin, cho nên đại xà nhân chẳng mấy chốc sẽ đến, dù cho khống chế máy truyền tin đều lần nữa mở ra cũng vô ích. Cao Viễn biểu lộ đông lại, sau đó hắn lập tức nói, ngươi trước. Ngân Hà đột nhiên cài lên khoang trị liệu cái nắp, thế là Cao Viễn khẽ động cũng không dám lại cử động, mà Ngân Hà khắp nơi bên ngoài thấp giọng nói, ta không cần. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 622, tận thế cảnh tượng tiến vào khoang trị liệu sẽ mất đi ý thức, nhưng là, lần này không giống như. Đem một người giam ở bên trong liền lộ ra chen trúc, cơ thể toàn thân tản ra màu trắng loáng ánh sáng. Cao Viễn một mực phỏng đoán khoang trị liệu là như thế nào công tác, là tiêm vào lượng lớn người máy nano, hay là tiến hành tinh chuẩn ngoại khoa phẫu thuật. Thoạt nhìn liền là một cái không có vật gì ngăn tủ, cũng không có cái gì đồ vật đặc biệt, ra một đạo vờn quanh vành đai ánh sáng từ đầu đến chân ở trên người Cao Viễn nhanh chóng lướt qua, tựa như là quét hình, sau đó, đạo bạch quang kia lại từ chân đến cùng quét nhìn trở lại. Giọt máu rơi vào khoang trị liệu bên trong. Lúc này Cao Viễn mới bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi Tào Chấn Giang bị ném tiến vào khoang trị liệu thời điểm cái cổ ngay tại phun máu, nhưng là hắn đi ra thời điểm, khoang trị liệu bên trong một điểm vết máu đều không có. Như vậy, chảy ra máu đi nơi nào đâu? Cao Viễn rất nhanh liền có đáp án. Khoang trị liệu đỉnh bỗng nhiên có một cái gai nhọn bắt đầu rũ ra, hướng phía Cao Viễn chóp mũi liền xuống đến rồi, cái này khiến Cao Viễn có thể thấy rất rõ ràng, cây kia gai nhọn liền là khoang trị liệu tự thân tài liệu, là từ kho trị liệu bên trên trực tiếp mọc ra. Vô số cây gai nhọn dài đi ra, nhiều nhất tập trung vào Cao Viễn dưới nách vết thương chỗ nào. Cao Viễn trên người rất nhiều vị trí bị gai nhọn đâm vào làn da, sau đó, hắn có thể cảm nhận được nhói nhói, những cái kia gai nhọn tại rút máu, tại cắt mở làn da, theo hoàn thiện bộ phận cơ thịt bên trên thu hoạch khỏe mạnh hoàn hảo tổ chức. Liên tưởng đến trước đây biết đến trị liệu án lệ, Cao Viễn rõ ràng, nguyên lai khoang trị liệu bên trong cũng không có dự vật, cũng không có rất nhiều người máy nano, mà là cái này khoang trị liệu bản thân liền là một cái cực lớn điều trị người máy. Khoang trị liệu đem bệnh nhân hoặc là thương binh máu của mình một lần nữa thua trở về, dùng phần tử cấp cắt chém, đem trên người bệnh nhân khỏe mạnh tổ chức gỡ xuống, lại dùng phần tử cấp đóng dấu đem những này tổ chức tại địa phương cần một lần nữa tạo dựng. Quả thật có chút giống 3D đóng dấu, chỉ có điều, tài liệu là dùng bệnh nhân chính mình, hoàn toàn sẽ không có cái gì bài dị phản ứng, mà lại cũng sẽ không lưu lại vết đau, vết thương, hoặc là bất luận cái gì di chứng, bởi vì khoang trị liệu có thể đạt tới so với người thể càng thêm tinh vi độ chính xác, cho nên khoang trị liệu mới có thể trị liệu được não, trị liệu liệt nửa người, cho dù là ung thư, cũng có thể nhanh chóng cắt bỏ khối u, tiêu diệt tế bào ung thư. Vẫn là ngoại khoa phẫu thuật, chẳng qua là đạt tới nhỏ bé cực hạn. Nhân loại sau này có một lớn một nhỏ, lớn là tiến vào lớn đến vô hạn vũ trụ, nhỏ là có thể tìm kiếm vô hạn phân tử, nguyên tử. Nano là đơn vị chiều dài, kỹ thuật nano là nhân loại hướng tiểu phương hướng tìm kiếm, người máy nano đã có một chút tiến triển, nhưng là nhân loại tại nano sinh vật học ứng dụng bên trên, chỉ là ở vào một cái khái niệm cùng lý luận giai đoạn, đã thấy hy vọng, tạm thời không cách nào đem kỹ thuật nano vận dụng đến phần tử cấp cắt chém cùng gây dựng lại bên trên, nói cách khác còn không cách nào đem kỹ thuật nano phổ biến rộng rãi đến điều trị bên trên. Cho nên khoang trị liệu liền là nhân loại tại kỹ thuật nano bên trên khuôn mô hình. Không có âm thanh, nhưng là Cao Viễn có thể cảm giác được miệng vết thương của mình cơ hồ không có cảm giác đau, nhưng hắn không dám quay đầu đi xem, bởi vì có gai nhọn một mực trên mặt của hắn, đỉnh đầu, tại toàn thân hắn trên dưới bất kỳ chỗ nào tiến hành tu bổ. Bởi vì Cao Viễn là bị vết bỏng, hắn dưới nách tổn thương cuối cùng, nhưng hắn toàn thân cao thấp khắp nơi là tổn thương, cho nên khoang trị liệu đương nhiên liền sẽ tại toàn thân hắn trên dưới công tác. Chắc không được Ngân Hà nhắc nhở nói không thể di động, nguyên lai là bởi vì như thế, lấy Cao Viễn bây giờ sức lực tới nói, nếu là hắn khẽ động, thật rất có thể đem gai nhọn cho làm gãy. Vì cái gì không gây tê? Cái này Cao Viễn chẳng phải không biết, hắn nghĩ tới lớn nhất có thể là rời đi khoang trị liệu về sau, lập tức liền đến gặp phải đại xà nhân tiến công, tại cái này thời điểm mấu chốt hắn đến tỉnh táo, hắn nhất định phải có thể lập tức đầu nhập chiến đấu. Cao Viễn nghe không được bất kỳ thanh âm gì, làm hắn bị giam tiến vào cái này khoang trị liệu thời điểm, hắn liền cùng bên ngoài triệt để ngăn cách. Cho nên bên ngoài đến cùng tình huống như thế nào, Cao Viễn không biết. Đến lúc cuối cùng một cái gai nhọn theo Cao Viễn dưới nách sau khi rời đi, ánh sáng trắng lóe qua, sau đó, khoang trị liệu cửa chính mình liền bị mở ra. Ồ nào náo động vân tạp tạp âm thoáng cái vọt vào Cao Viễn màng nhĩ. Cao Viễn có thể từ kho trị liệu bên trong ngồi dậy, sau đó, hắn liền thấy giang ngay tại khản cả giọng giống to cái gì, lại quay đầu, đã nhìn thấy máu me khắp người Cổ Rồ Lệ bị Andy đỡ lấy. Tốt một phái tận thế cảnh tượng. Phát sinh cái gì rồi hả? Nhìn xem đỉnh đầu, nơi này là dưới mặt đất phòng hộ chỗ trong thông đạo, phòng hộ chỗ lối vào là La Mưa Sao cùng mặt khác một độ người máy, đi vào trong nhìn, là chiếc kia 59 siêu cấp sửa. Vô số người chính là dọc theo tại 59 siêu cấp đổi hai bên tràn vào dưới mặt đất phòng hộ chỗ, mà lại lấy thanh khiết công binh sĩ chiếm đa số. Cao Viễn rời đi khoang trị liệu, mà Andy lập tức đem Cổ Rồ Lệ gánh đi qua. Chờ chút. Ngân Hà bỗng nhiên gọi một tiếng, nàng một cái vét được Cổ Rồ Lệ, cánh tay trái dựng mềm mềm rủ xuống Cổ Dỗ Lệ, đem hắn đặt ở khoang trị liệu phía trên, sau đó tay phải vung lên, Cổ Dỗ Lệ cánh tay trái máu lập tức liền phun tới. Ngân Hà chặt đứt Cổ Dỗ Lệ cánh tay trái. Cổ Dỗ Lệ tay trái đã sớm gãy mất, nhưng Ngân Hà chém đứt hắn thiết thủ. Đem cánh tay trái co lại, Cổ Dỗ Lệ tiến vào khoang trị liệu, Ngân Hà tiện tay đóng lại khoang trị liệu, sau đó nàng trầm giọng nói, sẽ không gia tăng rất nhiều thời gian, có mặt ngoài vết thương lời nói, chữa trị tốc độ càng nhanh. Cao Viễn nhìn chung quanh một chút, ngay tại thánh quỹ một bên, có chí ít 10 người tại xếp hàng chờ tiến vào khoang trị liệu, chỉ có điều Cổ Dỗ Lệ tổn thương càng nặng mà thôi. Lý Kim Cương trước ngực có một đạo thật dài vết đao, quần áo bị toàn bộ bẻ phá, lộ ra bên trong tấm chống đạn. Lý Kim Cương hướng về phía trước đè xuống Cao Viễn, sau đó hắn đem Cao Viễn lôi kéo đi ra ngoài đồng thời gấp giọng nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút tình hình chiến đấu. Phàm là có thể rút lui may mắn không đề cập tới mau chóng rút lui. Nếu như đã tiến vào may mắn không đề cập tới khu vực thành thị, phụ cận tìm kiếm kiên cố công sự che chắn, cố thủ chờ cứu viện. Bây giờ chúng ta cùng Thanh Khiết Công đã hợp tác, bây giờ chúng ta là một cái mặt trận, tận lực có nhiều người hơn tụ tập cùng một chỗ. Cao Viễn quay đầu nhìn xem giam, hắn bắt đầu khẩn trương hơn nữa hoảng loạn lên. Mỗi người đều tại la to, mỗi người đều rất điên cuồng, mỗi người đều hết sức kinh hoàng. Cao Viễn nhìn thấy Mù Phi, còn có một người mặc tướng quân chế phục người xa lạ. Ta là lạ gì? Bây giờ chúng ta cùng hệ Thái Dương công ty đã hợp tác, chúng ta không phải địch nhân, duy nhất địch nhân chỉ có người ngoài hành tinh, chân chính thiên nhân đã xuất hiện, trên trời người ngoài hành tinh là tà ác đại xà nhân đã phát động tiến công, bọn hắn sẽ đưa lên quái vật, đáng chết. Đây chính là trưởng lão hội mệnh lệnh, đại xà nhân sắp không khác biệt phát động đại đồ sát, ngươi không tin sẽ chờ chết đi. Lạ gì cầm mịt rổ phồn, ngảy chân gào thét. Cao Viễn đi qua canh giữ ở phòng hộ chỗ nhập khẩu, theo Lạc Tinh Vũ cơ giáp bên cạnh đi qua, sau đó, hắn liền thấy trên mặt đất tử thi. Lít nha lít nhít, hiện lên hình quạt vờn quanh, màu nâu thi thể, theo ngoại hình đến xem, đó là nhân loại, nhưng là từ hai tay đến xem, cái nào thi thể giống như là côn trùng. Ở dưới đất phòng hộ chỗ nhập khẩu bên ngoài 30m trồng lên cao hơn 3m một bức huyết đục chi tường. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 623, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ngắn ngủi 12 phút, chờ Cao Viễn từ kho trị liệu bên trong đi ra thời điểm, bên ngoài liền triệt để đổi một cái thế giới. Đây là cái gì? Lý Kim Cương thấp giọng nói, đại xà nhân đến rồi ba chiếc phi thuyền, đưa lên những này mới quái vật, rất rõ ràng những quái vật này là nhân loại cải tạo, sau đó, không đến 5 phút đồng hồ, chúng ta đánh chết toàn bộ quái vật, bây giờ đại xà nhân phi thuyền đã rời đi. Cao Viễn nhìn về phía Lý Kim Cương, bởi vì nếu như đánh chết sở hữu quái vật, đại xà nhân phi thuyền cũng đã rời đi, tựa hồ không cần thiết khẩn trương như vậy. Lý Kim Cương hạ thấp thanh âm, nói, nhưng là toàn bộ Europa trên không phi thuyền tại tập kết, trước mắt đến xem, đã có 52 chiếc phi thuyền tụ tập trung một chỗ, chúng ta nhất định phải cho rằng những chiếc phi thuyền này mục tiêu là ở chỗ này. 52 chiếc phi thuyền, mục tiêu là nho nhỏ may mắn không đề cập tới, lại hoặc là may mắn không đề cập tới cái này bến cảng bến tàu. Cao Viễn cảm thấy có một đạo ớn lạnh tại dọc theo đỉnh đầu nhanh chóng hướng phía dưới lan tràn. Tàu ngầm hạt nhân đã một lần nữa lặn xuống, Hướng Lao đã tiến vào. 59 động lực khoang thuyền chỉ huy, ta cùng Hướng Lao thảo luận qua, ngươi đến mang theo Ngân Hà cùng Thánh Quý còn có gợi ý rời đi, nhưng là, trước mắt chúng ta không dám để cho ngươi đi, bởi vì chúng ta lo lắng lần này đại xà nhân mục tiêu không phải tiêu diệt thành phố này, mà là ngươi cùng Ngân Hà. Lý Kim Cương nhẹ giọng thở dài, thấp giọng nói, bây giờ đã làm rõ ràng, một cái phụ trách trông coi máy truyền tin người áo xám nói cho đại xà nhân có thiên nhân ở nơi này, mà lại đem đặc thù miêu tả rất rõ ràng, còn đem vị trí cụ thể đến nơi này. Chúng ta vốn muốn đem các ngươi đặt ở tàu ngầm hạt nhân bên trên rời đi, nhưng là Ngân Hà nói, đại xà nhân có thể tùy tiện phát hiện tàu ngầm hạt nhân, bây giờ các ngươi chỉ có thể ở nơi này, mượn nhờ dưới mặt đất phòng hộ cho yểm hộ, tìm kiếm cơ hội thích hợp thoát đi. Cao Viễn không nói lời nào. Lý Kim Cương tiếp tục thấp giọng nói, đây là tất cả mọi người đồng ý thấy, ta chỉ là mang ngươi đến xem quái vật loại hình, để ngươi rõ ràng hiện trạng, không muốn tranh luận, đừng bảo là cái gì cùng sinh tử loại này ngốc lời nói, ngươi còn muốn cùng Ngân Hà đi tìm thuyền cứu nạn, bây giờ chúng ta cuối cùng tập hợp thánh quỹ cùng gợi ý, nếu như không tìm được thuyền cứu nạn, như vậy đây hết thể hy sinh cùng cố gắng chẳng phải uổng phí sao? Cao Viễn cuối cùng than dài giọng nói, sau đó hắn nói khẽ, không cần dạy ta những này, bây giờ ta biết chính mình trọng trách nặng bao nhiêu, ta sẽ không xem thường hy sinh để trốn tránh trách nhiệm của mình cùng sứ mạng, nhưng là ta đang nghĩ, còn có cơ hội chạy đi sao? Lần này Lý Kim Cương yên lặng. Cao Viễn thấp giọng nói, ngươi trải qua dọn bị vây thành cùng quái vật công thành sao? Lý Kim Cương suy nghĩ một chút, nói, chúng ta cùng một chỗ trải qua những cái kia, đại xà nhân lần thứ nhất lan ra virus thời điểm, ta tại bộ chỉ huy tối cao trụ sở dưới đất. Quái vật lần công kích thứ nhất thời điểm, ta tại Thạch Môn nhị sở. Cao Viễn trên mặt nổi lên tên là hoảng sợ biểu lộ, đó là nội tâm của hắn chỗ sâu nhất hoảng sợ. Phô thiên cái địa, vô biên vô hạn, khắp nơi đều là hỗn loạn, hoảng sợ, ta đang nghĩ, lần này đại xà nhân tập kết hơn 50 chiếc phi thuyền, đây là dị vãng chưa bao giờ có, bọn hắn có thể một lần phóng thích bao nhiêu quái vật đâu. Cao Viễn quay đầu nhìn về phía ở dưới đất phòng hộ chỗ nhập khẩu để phòng Lạc Tinh Vũ. Lạc Tinh Vũ mũ giáp mặt nạ mở ra, nàng cúi đầu nhìn xem Cao Viễn nói, "Ca, ngươi sống chưa?" Cao Viễn rất muốn cùng Lạc Tinh Vũ ôm một cái, nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể nhìn cao hơn hắn rất nhiều. Lạc Tinh Vũ nói, "Tiểu Vũ, đại xà nhân tiến công trong nhà thời điểm, dùng mấy chiếc phi thuyền?" "10 chiếc, ta xem qua chỉ báo, lần thứ nhất thời điểm tiến công, đại xà nhân đưa lên ba đầu đặc biệt to lớn đào đất trùng, trực tiếp ở trên núi chui ra một cái độc lớn, chúng ta chỉ có thể thông qua sóng chấn động xác nhận đào đất trùng phương hướng đi tới, chờ đào đất trùng tiến vào bên trong căn cứ về sau đem hắn giết chết, nhưng là theo sát phía sau quái vật sẽ dọc theo đào đất trùng chế tạo lỗ trống tiến vào bên trong căn cứ, chúng ta lúc bắt đầu thương vong rất lớn, nhưng là theo tìm. Tới ứng đối phương pháp, tình huống bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nhi nữ tình trường tạm thời buông xuống, trên chiến trường không cho phép những thứ này. Cao Viễn Si ngốc nhìn xem Lạc Tinh Vũ, nói, cái kia đại xà nhân cũng có cái nào quái vật đâu? Tiến vào đường hầm lấy cỡ nhỏ quái vật làm chủ, thú bọc thép rất ít, càng nhiều hơn chính là quái vật hình người, không phải zombie, là lấy nhân loại cải tạo quái vật làm chủ, hình thể cùng chúng ta tương tự, cho nên nhân loại có thể thuận tiện hành động khu vực, hình người quái đều có thể rất tiện lợi hành động, nhưng là hình người quái sức chịu đòn cực kỳ đột xuất, phổ thông viên đạn không có hiệu quả, lấy quái vật hình người làm chủ, lấy thú bọc thép cùng nhỏ bé côn trùng loại quái vật làm phụ. Lạc Tinh Vũ sau khi nói xong, nàng nhìn chằm chằm Cao Viễn, mang theo tiếng khóc nức nở nói, để ta giới thiệu một chút cơ giáp hệ thống vũ khí, ta tay trái súng điện tử, là đường kính có thể rộng, nhỏ nhất 3 mm, lớn nhất 10 mm, không tiếp xúc điện từ máy gia tốc, đường kính bên trong tự do điều chỉnh, có thể đem mỗi khắc kim loại vật gia tốc đến mỗi giây 8000m vận tốc ban đầu độ, bây giờ ta sử dụng viên đạn là 6 mm bi thép lại 1.03 khắc, 8 mm bi thép 2.06 khắc, 10 mm bi thép 4.1 khắc, căn cứ mục tiêu xa gần, tới chọn bất đồng đường kính bi thép. Bi thép, tiên tiến nhất vũ khí, vậy mà bắn bi thép loại này có thể xưng nguyên thủy viên đạn. Ngay tại Cao Viện im lặng thời điểm, Lạc Tinh Vũ tiếp tục nói, ta trên vai pháo điện tử, đường kính tại 5 đến 20 mm có thể điều, bây giờ phóng ra là vòn phở ảm hợp kim đôi cánh ổn định tiễn hình đạn, đường kính 9 mm, chiều dài 22 cm, phóng ra lúc có thể đạt tới mỗi giây 6200m vận tốc ban đầu độ, có thể xuyên thủng trước mắt đã biết sở hữu tại chủ bọc thép, có thể đánh chết bất luận cái gì đã biết sinh vật, từng có một pháo xuyên thủng hai đầu thú bọc thép ghi chép. Lạc Tinh Vũ giơ lên cánh tay trái, nàng tiếp tục nói, súng điện từ là lấy zombie cùng hình người quái làm chủ yếu mục tiêu đả kích, có thể một phát cũng có thể liên phát, xạ tốc nhanh, lớn nhất xạ tốc có thể đạt tới mỗi phút 10,000 phát, độ chính xác cao, tự động nhắm chuẩn, nhưng là bi thép đường đạn chết đi số lượng nhiều, tốc độ suy giảm nhanh, cho nên tại 300m trong vòng sử dụng. Pháo điện tử, tầm bắn có thể đạt tới 3000m, xạ tốc có thể điều, sử dụng trọng tiễn hình đạn, lớn nhất xạ tốc mỗi phút 15 phát, sử dụng gảy nhẹ, lớn nhất xạ tốc mỗi phút 120 phát, trước mắt chúng ta đạn dược bên trong chỉ có tiễn hình nhai đi nhai lại, ta còn có 76 phát pháo đạn, còn có 13,000412 phát đạn. Lạc Tinh Vũ quay người lộ ra ngay phần lưng, ở đâu là một cái dài mảnh mang vòng tròn hồng đạn, tựa như nóc xe túi du lịch giống như. Đây là hồng đạn, trước mắt lớn nhất chịu trọng lực là 80 kg, nếu như toàn bộ nhét vào 6 mm bi thép, có thể dung nạp 70,006,000 phát đạn, chỉ cần đi vào trong bổ sung bi thép liền có thể, hoặc là bất luận cái gì đường kính nhỏ hơn 10 mm hình trụ kim loại vật, thậm chí là bất quy tắc hình dạng kim loại vật đều có thể đi vào trong nhét vào, cũng có thể bình thường phóng ra, cho nên khẩn cấp dưới tình huống, đạn pháo mảnh vỡ, viên đạn đầu đạn đều có thể dùng. Cao Viễn nhẹ gật đầu. Từ trên một loại trình độ nào đó tới nói, bây giờ một bộ người máy sức chiến đấu vượt xa đi qua một chiếc tạ sức chiến đấu. Đúng lúc này, Lạc Tinh Vũ đông nhiên thấp giọng nói, nhưng mạnh nhất cơ giáp là ngân hà bộ kia, chúng ta đến nay chỉ có thể phục chế nàng cơ giáp cơ sở nhất công năng, kết hợp địa cầu khoa học công nghệ tiến hành cải tạo, nhưng là ngân hà cơ giáp mới thật sự là cơ giáp, ẩn chứa rất nhiều bí mật, cũng chỉ có ngân hà mới có thể chân chính sử dụng. Ngay tại Cao Viễn cùng Lạc Tinh Vũ đối thoại thời điểm, một đội tiếp một đống thanh khiết công binh sĩ xuất hiện, bọn hắn kinh hoàng nhưng là có thứ tự chạy vào dưới mặt đất phòng hộ chỗ. Rất khó làm người tiếp nhận, nhưng hiện thực chính là như vậy, mới vừa rồi còn người chết ta sống địch nhân, bây giờ nhất định phải liên thủ ứng đối sắp đến nguy cơ. Lúc này, ngân hà thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đại xà nhân phi thuyền đã di động, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tăng Thú Vẹn VN chương 624, một người như vậy đại xà nhân phi thuyền tốc độ quá nhanh, bọn hắn không dùng đến vài phút liền có thể theo ở Europa bay đến, may mắn không đề cập tới trên không, nhưng là bây giờ, cho dù may mắn không đề cập tới toàn nhân loại chủ động hoặc là bị động liên thủ, nhưng có thể hay không tại đại xà nhân công kích đến còn sống sót, vẫn là cái tất cả mọi người trong lòng không chắc chuyện. Nào chỉ là trong lòng không chắc, cho tới bây giờ còn nguyện ý tin tưởng nhân loại có thể thắng, khả năng một người cũng không có đi. Cao Viễn cũng không dám hy vọng xa vời nhân loại sẽ thắng, hắn chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Cuối cùng cũng chỉ có thể là hết sức nỗ lực thôi. Lạc Tinh Vũ trên mũ giáp trong suốt mặt nạ để xuống, nàng cách lồng thủy tinh, si ngốc nhìn xem Cao Viễn. Cao Viễn cách lồng thủy tinh, si ngốc nhìn xem Lạc Tinh Vũ. Một đôi người yêu, siêu thoát tình yêu, cũng siêu việt thân tình, lẫn nhau tại sinh mệnh thời khắc gian nan nhất sống nương tựa lẫn nhau hai người, cũng chỉ có thể đối mặt như vậy mặt đứng đấy. Lạc Tinh Vũ có thời gian rời cơ giáp cùng Cao Viễn ôm một cái sao? Nhưng thật ra là có, nhưng là nàng không thể, bởi vì nàng lái cơ giáp, như vậy nàng liền có trách nhiệm. Trách nhiệm vật này, có đôi khi nhẹ nhàng không đáng giá nhắc tới, nhưng có đôi khi, so cái gì đều trọng yếu. Rời cơ giáp, lại tiến vào cơ giáp, cuối cùng cần thời gian, tại ai cũng không biết đại xà nhân khi nào sẽ đến điều kiện tiên quyết, tự tiện rời cơ giáp thật là một loại hết sức không chịu trách nhiệm hành vi. Hơn 50 chiếc phi thuyền có thể ném đưa bao nhiêu quái vật, ai cũng không biết. Hơn 50 chiếc phi thuyền sẽ đưa lên cái gì loại hình quái vật, hay là ai cũng không biết. Lạc Tinh Vũ nhìn xem Cao Viễn, nàng đông nhiên thấp giọng nói, "Ca, lần này ta bảo vệ ngươi." Cao Viễn cười cười, hắn nhìn xem Lạc Tinh Vũ, sau đó hắn đưa tay phải ra, nâng tại giữa không trung, mà Lạc Tinh Vũ thao tác cơ giáp rối ra cánh tay, mở ra 5 ngón tay. Cơ giáp tay làm hết sức tinh diệu, đồng dạng là nhân loại bàn tay hình dạng, thậm chí 5 ngón tay dài ngắn cùng hình dạng, cũng cùng nhân loại bàn tay cực kỳ tương tự. Cao Viễn tay cùng Lạc Tinh Vũ cơ giáp bàn tay trên không trung dán tại cùng một chỗ. Cao Viễn mỉm cười nói, "Được." Lạc Tinh Vũ nhếch miệng lên giống như là đang cười, nhưng nàng trong mắt lại là có nước mắt, nàng hướng về phía Cao Viễn nháy nháy mắt, sau đó tay của nàng thu vào, ngay sau đó, nàng kim loại mặt nạ đột nhiên rơi xuống, đưa nàng cùng Cao Viễn triệt để ngăn cách tại bên trong cơ giáp bên ngoài. Ngay lúc này, Giả Vĩ Đông lần nữa đi ra, tại lúc trước hắn là tám đầu máy móc chó, lấy cực nhanh tốc độ theo Cao Viễn trước người nhanh chóng lướt qua, sau đó hướng phía phương hướng khác nhau chạy như bay, cũng rất nhanh liền biến mất tại Cao Viễn trong tầm mắt. Giả Vĩ Đông đứng ở Cao Viễn bên người, hắn hướng về phía Cao Viễn nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, "Viễn ca, đã lâu không gặp." Cao Viễn hít một hơi thật sâu, nói, "Đã lâu không gặp, a, tiểu tử ngươi như thế nào cũng tới." Giả Vĩ Đông mang theo kiêu ngạo cười cười, sau đó hắn thấp giọng nói, "Bởi vì ta tốt nhất chứ sao?" Cao Viễn nhìn một chút Giả Vĩ Đông, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, nói, "Lại hồi, bộ chỉ huy tối cao bên trong nhân tài đông đúc, như thế nào cũng không có khả năng đến phiên ngươi nhu nhất, nói thật." Giả Vĩ Đông bày ra tay, sau đó hắn một mặt nghiêm túc nói, "Thật là ta tốt nhất, bọn hắn đều là chiến sĩ xuất sắc, nhưng là chỉ có ta biết như thế nào mang theo chó đi săn thú, kỳ thật rất nhiều chuyện liền theo đi săn không sai biệt lắm, trong căn cứ phần lớn người không biết nên dùng như thế nào chó." Đúng vào lúc này, hướng vệ quốc đi theo đi ra. Hắn đứng ở Cao Viễn cùng Giả Vĩ Đông bên người, cười nói, "Ngươi lần này thật là chớ xem thường Vĩ Đông, hắn là theo hơn 600 cái người cạnh tranh bên trong lan truyền ra, ta đã sớm nói, tiểu tử này trời sinh liền là cái làm lính dự đoán, hơn nữa còn là lính đặc chủng dự đoán." Cao Viễn không hiểu nói, "Chỉ vì máy móc chó, có gì khó sao?" Hướng vệ Đông cười nói, "Có người dựa vào kỹ thuật, có người dựa vào thiên phú, có người có kỹ thuật lại có thiên phú, Vĩ Đông liền là không có trình độ, văn hóa cũng không cao, thế nhưng là thiết lập kiểm tra hạng mục cũng chỉ có một mình hắn có thể hoàn thành, ngươi nói đây coi là cái gì?" Cao Viễn há to miệng, sau đó hắn hướng về phía Hướng vệ Quốc nói, "Vừa rồi cái kia mấy đầu máy móc cầu thân bên trên mang là vật gì?" Hướng vệ Quốc mỉm cười nói, "Đoán cũng có thể đoán, kim loại hydro, súng phóng tên lửa phóng ra, uy lực lớn, nếu như chúng ta có thể phóng ra, máy móc chó liền sẽ phóng ra đạn hỏa tiễn, nếu như không thể phóng ra, máy móc chó liền sẽ tự bạo." Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống, trên biển còn có một tia ánh chiều tà, nhưng ngày này, trung quy là dần dần đen xuống. Đại xà nhân tại ban đêm đưa lên quái vật, cái này thật đúng là sẽ chọn thời điểm. A Cao Viễn nhìn một chút sắp biến mất ánh chiều tà, sau đó hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đã đen kịt. Đại xà nhân phi thuyền che khuất bầu trời, chỉ có thể theo đại xà nhân phi thuyền không kích bên trong, nhìn thấy một tia màu xanh đậm bầu trời. Tại màn đêm sắp triệt để tiến đến thời điểm, đại xà nhân đến. Có người cuồng loạn hô to lên, có người đang hướng phía bầu trời khai hỏa, những cái tia tà, những cái kia bố trí ở dưới đất phòng hộ chỗ bên ngoài vòng tròn công sự bên trên binh sĩ, tất cả mọi người tại đại xà nhân đến trong nháy mắt vì đó sợ hãi. Ngân Hà đi ra, nàng như cũng tại cơ giáp của mình bên trong. Để Cao Viễn ngoài ý muốn là, Lý Thụ Tử cũng tại trong cơ giáp, hắn lái chiếc kia bị đánh ra hai cái lô đạn cơ giáp, xuất hiện dưới mặt đất phòng hộ chỗ bên ngoài. Thoạt nhìn Lý Thụ Tử cơ giáp tựa hồ cùng Lạc Tinh Vũ bọn hắn không có gì khác biệt, chỉ là trên vai hắn pháo điện tử cùng trên cánh tay trái súng điện tử đã bị phá hủy xuống tới, mà Lý Thụ Tử cơ giáp trong tay phải cầm một cái họng pháo. Một cái pháo cao xạ họng pháo. Cao Viễn nhìn xem Lý Thụ Tử cũng nhịn không được nở nụ cười, hắn lớn tiếng nói, "Đạo trưởng ngươi." Một tiếng gào thét đánh gãy Cao Viễn lời nói, nương theo lấy phịch một tiếng nổ mạnh, một cái bóng đen to lớn tại sau khi rơi xuống đất, bắt đầu chậm rãi giãn ra chính mình tứ chi. Đại xà nhân tiến công nói đến là đến, mà lại không có thăm dò. Phanh phanh thanh âm bên tai không dứt, một chiếc tạ trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống quái thú đập họng pháo nhất lên, sau đó một đầu quái thú to lớn gào thét, đem dưới chân tạ xé rách. Quá nhanh, nhanh tựa như người vô pháp tránh thoát thiên hạ rơi xuống mưa đá. Lạc Tinh Vũ khai hỏa, nàng vai phải pháo điện từ khai hỏa. Một vệ sáng xanh lướt qua, ngay sau đó là phịch một tiếng nổ mạnh, tiễn hình đạn tiếng xé gió so một môn đại pháo khai hỏa sinh ra tạm tâm cũng nhỏ không đến đi đâu. Một đầu cực lớn, Cao Viễn chưa từng thấy qua cự thú ở trước mặt hắn ầm vang ngã xuống đất, không có dây rủa, không có nổ tung, chỉ là vừa mới rơi xuống đất, giơ lên một đôi giống như là cự liềm chân trước về sau, liền trong nháy mắt có quắp rơi xuống đất. Lấy pháo điện từ khai hỏa vì bắt đầu, sở hữu súng máy, tạ, pháo cao xạ, sở hữu có thể phóng ra viên đạn vũ khí khai hỏa, sau đó tại một giây đồng hồ bên trong lại toàn bộ tiến ngòi. Giang cùng lạ gì tự mình bố trí phòng tuyến tựa như cái buồn cười truyền hài, tại một giây đồng hồ bên trong bị đại xà nhân tiến công nát bấy, đập nát bấy, xé nát bấy, vô số quái vật trong nháy mắt rơi vào trên mặt đất, trong nháy mắt xé nát đội vàng bố trí phòng tuyến, làm cho nhân loại phản kích lộ ra buồn cười như vậy. Sau đó lấy làm người tuyệt vọng phương thức nghiền ép tới. Đại xà nhân tiến công xưa nay đã như vậy, không có thăm dò, không có dừng lại, ngay từ đầu liền là tổng tiến công. Chuyện được đăng bởi Hỉ03 Diệu của Tang Thú Vẹn VN chương 625, nhân loại chi quang không ứng cử viên chọn ở dưới đất phòng hộ chỗ chờ. Nơi này người chủ trì không có một cái là quen thuộc bị người khác bảo hộ. Hướng vệ quốc nhìn xem bên ngoài quái vật, trước người hắn là Lạc Tinh Vũ, bên người là Cao Viễn, còn có Giả Vĩ Đông. Sau đó thì sao? Không có những người khác, ba đại cơ giáp, một cái xương vỏ ngoài tương lai chiến sĩ, một người ngoài hành tinh, một cái Cao Viễn. Quả nhiên không thể trốn ở trong hang, bởi vì không dùng. Nhẹ nói xong, hướng vệ quốc đột nhiên nói, khai hỏa, khoảng cách 40, độ cao vậy. Dưới mặt đất phòng hộ chỗ trong hang đống nhiên ánh sáng lóe lên, sau đó tại quái vật sau lưng bỗng nhiên nhiều một cái thái dương, ngay sau đó là một tiếng xông phá người màng nhĩ tiếng nổ. Lạc Tinh Vũ cơ giáp chặn tuyệt đại bộ phận sóng xung kích, hướng vệ quốc nón lính trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lộ ra hắn mái đầu bạc trắng. Chiếc kia 59 siêu cấp sửa khai hỏa, đạn pháo là kim loại hydro, tại khoảng cách Cao Viễn bọn hắn chỉ có 40m địa phương nổ tung, nhưng viên này đạn pháo rõ ràng rất nhỏ. Hẹp hòi chiến trường trong nháy mắt bị thanh không, nhưng là quái vật trong nháy mắt điền vào khe hở, rơi xuống từ trên không quái vật lấp kín chạy đạn thanh lý ra khe hở. Nhưng là chiếc kia siêu cấp 59 cải lần nữa khai hỏa, lại một phát đạn tháo, tại vừa rồi vị trí nổ tung, thế là lại là một lần kim loại hỉ rồ đạn pháo không bạo. Lạc Tinh Vũ cùng một cái khác đại không biết là ai khống chế cơ giáp khai hỏa, bọn hắn đầu vai pháo điện tử tại liên tục phóng ra, mỗi lần phóng ra đều tất nhiên để một đầu cự thú ngã xuống. Khai chiến 10 giây đồng hồ, xôi theo cao viễn trước người 30m nửa vòng tròn đã bị quái vật thi thể phủ kín. Lạc Tinh Vũ đột nhiên quay người lại, nàng tay trái súng điện từ hướng phía dưới mặt đất phòng hộ chỗ phía trên bắt đầu liên tục xạ kích. Một đầu cự thú xuất hiện tại cao viễn đỉnh đầu. Đại xà nhân chiến pháp tựa như nhảy dù, như vậy, nhảy dù là không cần cực hạn tại một cái nho nhỏ khu vực tiến hành. Dưới mặt đất phòng hộ chỗ phía trên, đương nhiên cũng sẽ có quái vật. Số 6, cho nổ. Giả Vĩ Đông gọi xuống câu nói này thời điểm, là mang theo tiếng khóc nước nở, sau đó, cao viễn liền thấy dưới mặt đất phòng hộ chỗ thông đạo hơi nghiêng trên mặt đất bỗng nhiên trời đã sáng. Quay một cái, đây không phải là thanh âm, mà là sóng xung kích xông qua màng nhị cho người ta tạo thành ảo giác. Máy móc chó mang theo kim loại hỉ rồ đạn hỏa tiễn bắn sao? Không đúng, nhìn xem Giả Vĩ Đông biểu hiện, hẳn là tự bạo. Hướng vệ quốc đông nhiên lần nữa nói, khoảng cách 4-5, độ cao gậy, phạm vi 6, hết tốc lực bắn. Siêu cấp 59 cải bắn 2 phát đạn tháo, nhưng là bây giờ, hướng vệ quốc nói hết tốc lực bắn. Thế là không trung đông nhiên bắt đầu liên tục lấp lóe, tựa như tại châm ngòi pháo hoa loại kia, một cái hình quạt bầu trời bị chiếu sáng. Cao Viễn đã không dám mở mắt, bởi vì ánh sáng đau nhói con mắt của hắn. Đúng lúc này, Cao Viễn nghe được thanh âm của sóng biển. Tiếng gào thét theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, tựa như là sóng thần. Lạc Tinh Vũ bắt đầu quay người, nàng hạ thấp cánh tay trái, bắt đầu chuyển âm thanh bắn phá, vi thép theo Cao Viễn đỉnh đầu bay đi, đối diện bắn về phía trào lên mà đến quái vật. Tạp âm che giấu sở hữu thanh âm, ngay tại Cao Viễn coi là đại xà nhân chỉ dùng 30 giây liền có thể đem dưới mặt đất phòng hộ bao phủ thời điểm, hướng vệ quốc đã hoàn thành chỉ thị truyền đạt. Chiếc kia hạch tâm nhất động lực xe, ác thú vị cực kỳ nồng hậu dày đặc 59 cải theo trong địa đạo mở đi ra. Sau đó, La Đỉnh ném bắn đạn dược. Đạn dược hiện lên hình quạt còn đi lòng vòng hướng bốn phương tám hướng đánh ra ngoài, tựa như một trận long trọng khói lửa tú, loại kia trên không trung sẽ tuôn ra vô số cái ngôi sao lại bạo, tuôn ra khắp thiên diễm lửa. Siêu cấp 59 cải đạn dược bắt đầu nổ tung, mặt đất, không trung, đêm tối biến thành ban ngày, nổ tung bao phủ lấy Cao Viễn bọn hắn vì trung tâm 500m bên trong toàn bộ không gian. Lập lòe nhân loại chi quang, chiếu sáng thiên địa, sẽ toang hắc ám. Sóng thần âm thanh biến mất vô tung vô ảnh. Hướng vệ quốc vung lòng ra bịt lấy lô hai tay, mà hoàn thành một vòng ném bắn 59 cải chậm rãi chạy trở về dưới mặt đất phòng hộ chỗ. Cảnh tượng hoành tráng hay là phải xem thành lũy cuối cùng a. Hướng vệ quốc rất là cảm khái nói một câu, sau đó hắn lần nữa nhìn về phía bầu trời nói, đây là hai chiếc phi thuyền toàn bộ lực công kích. Cao Viễn cũng không thấy những cái kia phát ra tiếng gào thét quái vật là dạng gì, liền bị 59 cải công kích tiêu diệt trong không. Lần thứ nhất có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt tiêu diệt đại xà nhân chế tạo quái vật, không phân loại hình, cũng mặc kệ số lượng, đây quả thật là nhân loại chi quang. Ngân Hà đưa tới kỹ thuật, nhưng là có thể đem những này kỹ thuật thực hiện, biến thành vũ khí, đây là Thần Châu lực lượng, đây là Thần Châu lấy số 1 căn cứ công nghiệp thực lực cho thực hiện kỳ tích. Trong lúc nhất thời, Cao Viễn không biết nói cái gì, hắn không có lời có thể nói. Hướng vệ quốc tại sao phải đến, cũng bởi vì hắn muốn tại thuận tiện nhất quan sát khu vực, làm ra nhất tinh sát thực chỉ huy. Đại xà nhân chỉ là có thể trong thời gian ngắn nhất, hướng trên bầu trời của chiến trường đồng thời đưa lên hai chiếc phi thuyền quái vật, số lượng này đẳng cấp không cần dùng mắt đi quan sát về sau ra kết luận, chỉ cần phán đoán một cái quái vật bao trùm diện tích, người có kinh nghiệm liền có thể ra kết luận. Nhưng là chiến đấu đương nhiên sẽ không như vậy kết thúc. Không trung xuất hiện lần nữa chẳng lành tiếng ông ông, sau đó lại là từng tiếng quái khổng lồ rơi xuống đất nổ mạnh. Hướng vệ quốc đống nhiên hét lớn, lưới điện. Hai đài cơ giáp giơ lên cánh tay phải, sau đó hai đài cơ giáp trong lúc đó bắt đầu có hồ quang điện lấp lóe, mà ngay sau đó không trung đống nhiên vang lên cực kỳ dày đặc đôm đốt âm thanh, tựa như vận bắt mũi đập con mũi. Cao Viễn tóc rất ngắn, nhưng hắn có thể nhìn thấy hướng vệ quốc từng sợi tóc đứng thẳng trôi hướng không trung. Cao Viễn nhịn không được nói, đây cũng là cái gì? Tinh điện tràng, đối với bất luận cái gì quái vật đều vô dụng, ngoại trừ những côn trùng kia. Hướng vệ quốc cực kỳ cảm khái nói, tại bảo vệ bộ chỉ huy tối cao trong chiến đấu, một lần là những này không đáng chú ý con sâu nhỏ cho chúng ta tạo thành lớn nhất thương vong, nhưng là hai lần chiến đấu về sau, các nhà khoa học nghiên cứu ra loại này đối với thân thể người an toàn, đối với côn trùng chí mạng lưới điện, bọn hắn nói cái này gọi Tesla cuộn dây thăng cấp bản, đúng, liền là Tesla cuộn dây cái gì thăng cấp bản. Không chung nhiều vô số đầu sấm sét, chỉ là quy mô nhỏ vô số lần, mật độ lớn vô số lần loại kia, mỗi lần nhỏ bé sấm sét sáng lên, tại cuối cùng liền sẽ có một ngón tay giáp che mà côn trùng tan thành mây khói. Tay phải phóng điện, tay trái nổ súng, trên đầu vai pháo điện từ một mực khai hỏa. Hai đài cơ giáp tựa như môn thần, một trước một sau bảo vệ dưới mặt đất phòng hộ chỗ lối vào, nhưng vào lúc này, một đầu dấu ở đồng loại sau lưng quái khổng lồ từ trong bóng tối nhảy lên mà ra. Không đợi Cao Viễn động thủ, một mực cầm căn họng pháo ở nơi nào không có việc gì Lý Thụ Tử đột nhiên lắc tay bên trong họng pháo, nương theo lấy một tiếng kịch liệt giòn vang, họng pháo nện vào cự thú trên đầu, sau đó Lý Thụ Tử cơ giáp chân phải đột nhiên một đá, cái đầu so cơ giáp còn cao rất nhiều cự thú bị đá toàn bộ trở mình, nằm ở trên mặt đất. Cao Viễn sửng sốt một chút, sau đó hắn liền nghe Lý Thụ Tử tại trong cơ giáp phát ra một tiếng kéo dài kêu to, mà cơ giáp đem hắn thanh âm phóng đại rất nhiều lần. Phẫn nộ cùng oán hận trong nháy mắt toàn bộ phát tiết ra ngoài cái chủng loại kia giống to, Lý Thụ Tử giống đến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 626, cơ hội thở dốc phàm là kim loại hỉ rồ nổ tung chỗ, bất luận là loại nào quái vật, hiện tại cũng đã thịt nát xương tan. 59 cải một vòng bắn một lượng, chế tạo một cái rất lớn quái vật khu vực chân không. Sóng thần âm thanh chợt vang lên, lại im bặt mà dừng. Làm ba đại cơ giáp đem hỏa lực vòng phong tỏa bên trong giải rác quái vật về không về sau, trên chiến trường lần nữa biến đến yên tĩnh trở lại. Thành lập vòng tròn phòng ngự trận địa, nhân viên dày đặc, hỏa lực dày đặc, phối hợp cơ giáp chiến đấu, nhanh, nhanh. Giam tiếng giống lần nữa vang lên, một nhóm vừa mới còn tại cùng hệ Thái Dương chiến đấu thanh khiết công binh sĩ theo dưới mặt đất phòng hộ trong sở nối đuôi nhau mà ra, bọn hắn đem sở hữu có thể sử dụng vũ khí tất cả đều chất đống tại thông đạo nhập khẩu. Trên trời phi thuyền không có bất kỳ cái gì cử động, không có cái mới quái vật bị đưa lên xuống tới, cái này không quá phù hợp đại xà nhân quen thuộc. Cao Viễn nhìn xem hướng vệ quốc nói, đại xà nhân vì sao lại dừng lại? Ta trước đó chưa từng gặp qua loại tình huống này, đại xà nhân tiến công một khi bắt đầu, liền không có khả năng cắt đứt. Hướng vệ quốc lắc đầu, hắn thấp giọng nói, không biết, ta cũng không có gặp qua loại tình huống này. Cao Viễn nhìn xem đại xà nhân phi thuyền, sau đó hắn cảm thấy bây giờ sở dĩ còn có thể kiên trì, là bởi vì những cái kia kim loại hỉ rồ đạn tháo. Vừa rồi 59 cải phóng ra cái chủng loại kia đạn tháo, chúng ta có bao nhiêu như thế đạn tháo? Hướng vệ quốc yên lặng một lát, sau đó hắn thấp giọng nói, ta không phải nhà khoa học, ta cũng không biết quá nhiều đạo lý, nhưng là ta nghe nói nhà khoa học trước đó đem kim loại hỉ rồ chế tạo quá trình làm phản. Làm phản là có ý gì? Trước kia nhà khoa học là muốn dùng kim loại hỉ rồ xem như ước thúc thể đợi lạt mạ lò phản ứng, từ đó thực hiện có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân, nhưng là có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân biến thành sự thật về sau. Các nhà khoa học phát hiện kim loại hỉ rồ là có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân phó sản phẩm, chỉ cần chúng ta nghĩ, chỉ cần có thể khống chế hạch phản ứng nhiệt hạch vẫn còn tiếp tục, như vậy thì có thể sử dụng khí hỉ rồ chế tạo kim loại hỉ rồ. Nghe tới, có phải hay không hết sức không thể tưởng tượng nổi? Cao Viễn suy nghĩ một chút, nói, không hiểu, như vậy thì nói là chúng ta còn có rất nhiều đạn tháo. Rất nhiều, đương nhiên, sản xuất tốc độ không đổi kịp như thế tiêu hao tốc độ, nhưng chúng ta khẳng định còn có rất nhiều. Cao Viễn thở ra một hơi, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói, đại xà nhân có khác thủ đoạn công kích sao? Nếu như quái vật không có hiệu quả lời nói, phi thuyền của bọn hắn có thể hay không tự mình tham chiến? Hướng vệ quốc lắc đầu nói, không biết, trước mắt quan sát kết quả là sẽ không, những này phi thuyền loại nhỏ tựa hồ chỉ là đưa đến máy bay vận tải tác dụng, còn có liền là phóng thích bao điện tử, nhưng là càng nhiều thủ đoạn công kích, chúng ta trước mắt còn chưa phát hiện qua. Cao Viễn cảm thấy vấn đề này phải hỏi Ngân Hà mới được, mà vừa lúc này, Ngân Hà cơ giáp theo trong thông đạo đi ra. Sẽ không, đây chính là thuần túy máy bay vận tải, đại xà nhân đến chỉ là một cái đội khảo sát khoa học, bọn hắn không có được rất mạnh năng lực tiến công. Đương nhiên, đại xà nhân mẫu hạm coi như chỉ là lợi dụng vũ trụ lúc phi hành chuẩn bị năng lực, có rất nhiều cũng là có thể xem như vũ khí sử dụng, nhưng là những này tàu vận tải không có loại năng lực này. Ngân Hà hiển nhiên nghe được Cao Viễn cùng Hướng vệ quốc đối thoại, nàng kịp thời làm ra giải đáp. Như cũng có rất nhiều nghi ngờ, Cao Viễn thấp giọng nói, ta không muốn giống như con thỏ miệng quạ đen, nhưng là đại xà nhân loại kia có thể đem phi hành vật trong nháy mắt chôn vùi kỹ thuật, nếu là hướng về phía chúng ta phóng thích, này sẽ là hậu quả gì? Ngân Hà chậm rãi nói, không cách nào đối mặt đất sử dụng, bởi vì loại này sóng sẽ bị mặt đất cấp tốc hấp thu, có lẽ đất đai mặt ngoài sẽ nát bấy, nhưng là đại xà nhân phi thuyền không chịu nổi loại này năng lượng hao tổn, đại xà nhân nguồn năng lượng hết sức chân quý, sẽ không lãng phí ở đối mặt đất công kích, sẽ ảnh hưởng đến đại xà nhân vũ trụ vận chuyển năng lực. Đối với một cái đội khảo sát khoa học tới nói, đại xà nhân không có lãng phí nguồn năng lượng tư cách. Cùng hơi có vẻ cồng kềnh địa cầu cơ giáp so với, Ngân Hà cơ giáp tinh tế, sáng tỏ, tản ra ánh sáng nhu hòa, tràn đầy vẻ đẹp. Nhưng là Ngân Hà cơ giáp cũng quá lóa mắt chút. Cao Viễn trong lòng có chút bất an, hắn hướng về phía Ngân Hà nói, ngươi hay là đi vào đêm, ta cảm thấy ngươi ở nơi này quá dễ làm người khác chú ý, ngươi như thế phát sáng. Ngân Hà cơ giáp đột nhiên mất đi ánh sáng, không chỉ có như thế, nàng còn giống như dung hợp tại trong bóng tối, cho dù ngay tại Cao Viễn trước mắt, nhưng Cao Viễn cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hình dáng cảm giác. Thị giác lừa gạt hệ thống sao? Ngân Hà cơ giáp tập hợp quá nhiều công năng, cũng tiên tiến đến một cái Cao Viễn mức không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, Giang bỗng nhiên xông ra lối đi, hắn hướng về phía Cao Viễn nói, tới, ngươi cùng Ngân Hà tới đây một chút, nhanh, nhanh một chút. Vội vã sau khi nói xong, Giang thở dốc một hơi, sau đó hắn hướng về phía Hướng vệ quốc nói, đại xà nhân trong thời gian ngắn có thể sẽ không tiến công, chúng ta có cơ hội một lần nữa bố trí một cái. Hướng vệ quốc cùng Cao Viễn cùng một chỗ động dung, sau đó Hướng vệ quốc kinh ngạc nói, đại xà nhân tạm dừng tiến công. Chuyện gì xảy ra, như thế nào xác định? Hải thân một lần nữa cùng đại xà nhân thành lập liên hệ, Cao Viễn cùng Ngân Hà nhanh đi bảo, nhanh. Hướng lão, chúng ta làm như thế nào phối hợp cơ giáp chiến đấu? Ngắn ngủi một câu tiết lộ lượng tin tức rất lớn, đại xà nhân tiến công tạm dừng, là bởi vì Hải thần cùng đại xà nhân thành lập liên hệ. Hải thân ở đâu? Cao Viễn tại khoang trị liệu bên trong nằm thời điểm, phát sinh quá nhiều chuyện, cho nên hắn bây giờ không biết Dương Dật ở nơi nào, cũng không biết Dương Dật đều đã làm gì. Giang về sau chỉ tay, nói, Mụ Phỉ sẽ mang các ngươi đi qua. Mụ Phỉ đầu chọc hết sức dễ làm người khác chú ý, hắn vừa mới xuất hiện tại lối đi, sau đó hắn hướng về phía Cao Viễn hét lớn, đi theo ta, nhanh, đi theo ta. Không có gì có thể do dự, Cao Viễn cùng Ngân Hà lập tức chạy vào dưới mặt đất phòng hộ chỗ. Mụ Phỉ dẫn đường, Cao Viễn cùng Ngân Hà theo sát phía sau, dưới mặt đất phòng hộ chỗ trong thông đạo giờ phút này đầy áp người, khẩn cấp lui vào những binh lính kia trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng mờ mịt, hoặc ngồi hoặc đứng, đem một cái rộng lớn dưới mặt đất phòng hộ chỗ thông đạo chen chặt đấy. Nhìn thấy chạy tới ba người, trong thông đạo người tự giác nhường ra một con đường, mà Mụ Phỉ còn tại phía trước hô lớn, tránh ra, tránh hết ra, chớ cản đường. rất nhiều người đã thấy qua ngân hà, nhưng là hướng dưới mặt đất phòng hộ chỗ chỗ sâu đi, rất nhiều người chưa thấy qua ngân hà, cho nên bọn hắn nhìn thấy ngân hà cơ giáp lúc, kinh ngạc cùng cuồng nhiệt biểu lộ cấp tốc thay thế mở mịt cùng hoảng sợ. Đây chính là thiên nhân, có thể cùng bái, nhưng là không cho phép chặn đường, tránh ra. Mù Phỉ hô to để cho người ta nhường ra con đường, chạy trước tiên, hướng về dưới mặt đất phòng hộ chỗ nội bộ mà đi. Chạy cao minh có mấy trăm mét, Mù Phỉ bỗng nhiên đẩy ra một cánh cửa, sau đó hắn hướng về phía cao biên nói, đi vào, chính là chỗ này. Vừa mới tại tàu ngầm hạt nhân bên trên bắt sống những trưởng lão kia sẽ thành viên, giờ phút này ngay tại cánh cửa này về sau, mà Dương Dật liền ngồi tại bọn hắn đối diện. Đây là một cái phòng họp, mặc dù bố trí hết sức đơn sơ, chỉ có một tấm bàn dài, nhưng khẳng định là một căn phòng hội nghị, mà tại Hải Thần cùng những trưởng lão kia sẽ thành viên trong lúc đó trên bàn hội nghị, trưng bày một cái viên cầu giống như đồ vật. Thoạt nhìn, bầu không khí tựa hồ rất hòa hài, nguyên bản tử địch, giờ phút này giống như lời nói đang vui, chí ít Dương Dật cười rất vui vẻ, hết sức chân thành. Không biết vì cái gì, Cao Viễn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, cho dù là biết hẳn là lấy đại cục làm trọng, nhưng là hắn nhìn xem những thứ này trước đó không lâu vẫn là tử địch người, lại là vô luận như thế nào cũng cười không nổi. Chuyện được đăng bởi Hỉ Không Ba Dịu của Tang Thú Vẹn VN chương 627, đại cục làm trọng. Dương Dật nhìn thấy Cao Viễn, hắn hướng về phía cổng Cao Viễn nói, đến rồi, mời ngồi. Cao Viễn cùng Ngân Hà nối đuôi nhau mà bảo, Mụ Phỉ theo sát phía sau đi theo bảo, còn tiện tay đóng lại cửa phòng họp. Nhìn thấy Ngân Hà, cái kia thanh khiết công trưởng lão hội lão giả lập tức đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Ngân Hà, run giọng nói, ngài tốt, có thể nhìn thấy ngài thật là quá vinh hạnh, xin cho phép ta đối với ngài biểu đạt nhất chân thành nhân cần thăm hỏi, cũng xin ngài tiếp nhận chúng ta xin lỗi, chúng ta bị che đậy, coi lại xả nhân là thành thiên nhân. Ngân Hà không để ý đến vị lão giả kia, nàng cũng không hề ngồi xuống, mà là đi thẳng tới Dương Dật hơi nghiêng, nói, gọi ta đến có chuyện gì? Dương Dật mỉm cười nói, rất trọng yếu, chủ yếu là nghĩ mời ngươi nói cho ta cái này máy truyền tin tác dụng cùng nguyên lý. Cái này máy truyền tin là người của ta vừa mới đưa tới, bây giờ giống như đã một lần nữa mở ra, nhưng là cụ thể phải làm sao thao tác mới có thể cùng đại xà nhân trực tiếp liên hệ câu thông, chúng ta không ai biết. Không rõ tình trạng Cao Viễn không nói gì, mà Mù Phỉ, cái này vốn là thành kích công, bây giờ lại kiên quyết đứng ở ngân hà người đứng phía sau, giờ phút này lại là gấp giọng nói, các trưởng lão, bây giờ đại xà nhân đã không khác biệt phát động công kích, chẳng lẽ các ngươi còn muốn bảo thủ bí mật sao? Lão giả kia liền vội vàng khoát tay nói, không, Mù Phỉ, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải không chịu nói, mà là thật không biết như thế nào sử dụng cái này máy truyền tin, đây là người áo xám nắm giữ. Lão giả nhìn về phía bên cạnh mình mấy người mặc bụi đồ vét người, mặc áo xám phục có ba người, bọn hắn tại lão giả nhìn chăm chú, lộ ra hoặc là bất đắc dĩ, hoặc là sợ hãi, nhưng không có người nói tự mình biết nên như thế nào sử dụng máy truyền tin. Dương Dật lần nữa mỉm cười nói, chúng ta đều là quen biết đã lâu, nói thật, ta chưa hề nghĩ tới có một ngày có thể dưới tình huống như vậy một lần nữa tụ họp. Lão giả một mặt chân thành nói, đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới hôm nay một màn này đây, chúng ta chính xác phạm vào sai lầm lớn, nhưng may mắn thay, sai lầm còn có bù đắp chỗ trống, Mù Phỉ. Lão giả nhìn về phía Mù Phỉ, một mặt nghiêm túc nói, hiện tại xem ra ngươi không phải phản đồ, ngươi mới thật sự là trí giả, ngươi là đúng, chúng ta sai, ta hy vọng ngươi tiếp tục thực hiện chức trách của mình, từ giờ trở đi, ngươi chính là trưởng lão hội thành viên, sau đó, chúng ta một mực quyết định, do ngươi tới đảm nhiệm nghị sự hội nghị dài một trước, cũng là trưởng lão hội đại trưởng lão, mặc kệ là thanh khiết công hay là người áo xám, giờ phút này khởi, toàn bộ nghe theo chỉ huy của ngươi. Sau khi nói xong, lão giả lấy ra một chiếc nhẫn, sau đó hắn đem chiếc nhẫn đặt ở trên bàn hội nghị, đặt vào Mù Phỉ trước người. Mù Phỉ nhìn xem chiếc nhẫn kia, một mặt hoảng hốt nói, ta là nghị trưởng, cũng là đại trưởng lão. Đúng vậy, xin mang lĩnh chúng ta thần phục thiên nhân, hoàn thành sứ mạng của chúng ta đi. Giờ phút này, vị trưởng lão kia trên mặt tràn đầy quan huy, nhưng là Dương Dật nhưng đánh gãy lão giả cùng Mù Phỉ đối thoại, hắn vung tay xuống, một mặt hiểm nhiên nói, xin lỗi, bây giờ thật không có thời gian nghe các ngươi nói những thứ này, nói đúng là trưởng lão hội cũng không biết như thế nào liên lạc đại xà nhân. Lão giả lắc đầu, Dương Dật tiếp tục nói, như vậy, các ngươi hết thảy đều không biết. Không biết, thật không biết, có lẽ. Lão giả lần nữa nhìn về phía bên cạnh mình mấy người mặc áo xám của người, nói, có lẽ ba vị nhưng thật ra là biết đến, chỉ là các ngươi không chịu nói. Matis, cho tới bây giờ, ngươi như cũng phải có điều giấu giếm sao? Cho dù là. Ngừng, ngừng, đủ, không cần nhiều lời. Dương Dật còn tại mỉm cười, hắn khoát tay nói, thật không có thời gian, như vậy thì như vậy đi. Sau khi nói xong, Dương Dật rút súng lục ra. Trưởng lão hội 19 người đồng thời mở to hai mắt nhìn, bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem Dương Dật. Dương Dật nổ súng, hắn liên tục nổ súng, đem ngồi trên ghế người liên tục đánh bại. Lão giả hoảng sợ gần chết hét lớn, ngươi làm gì? Có ai không? Dương Dật không chút nào dừng lại tiếp tục mở thương, lão giả kia trên trán xuất hiện một cái lỗ đạn, sau đó, hắn vô lực đổ xuống, đập tại trên bàn hội nghị, ngồi liệt tại trên ghế, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm cặp kia hoảng sợ gần chết mắt to. Dương Dật lưu lại ba người, ba cái ăn mặc đùi đồ vết người. Mù Phỉ cũng là sợ hãi nói, ngươi làm gì? Dương Dật nụ cười biến mất, hắn lạnh lùng nhìn Mù Phỉ liếc mắt, nói, không đem bọn hắn giết chết, như thế nào để ngươi tiếp nhận thanh khiết công quyền khống chế? Thở ra một hơi, Dương Dật nhìn về phía ba cái ăn mặc đùi đồ vét nam nhân, nói khẽ, các ngươi nên hiểu ta, ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi không trân quý, như vậy hiện tại liền cho các ngươi vốn có đãi ngộ đi, ta nghĩ các ngươi biết hắc ma quỷ thủ đoạn. Ngay tại Dương Dật lúc nói chuyện, sáu cái hắc ma quỷ người lặng yên không tiếng động xuất hiện, đem ba cái ngồi yên ở ý chí người áo xám kéo lên. Cao Viễn bị một màn này làm có chút ngạc nhiên, hắn chưa hề nghĩ tới Dương Dật còn có cái này một mặt, một khắc trước còn tại đàm tiếu, sau một khắc liền rút súng giết người, mà lại một câu nói nhảm đều không nói, cũng không cho người khác nói một câu cơ hội. Dương Dật gõ bàn một cái nói, hắn hướng về phía có chút sững sờ Cao Viên nói, bây giờ chúng ta quay lại đề tài chính, vừa rồi ngồi đại xà nhân còn không có tiến công, chúng ta tìm tới cái này cái gọi là máy phát tín hiệu hoặc là gọi máy truyền tin, đại xà nhân sở dĩ tiến công, cũng là bởi vì cái này máy truyền tin bị quan bế, ta một lần nữa mở ra cái này máy truyền tin, nhưng là ta không biết như thế nào mới có thể cùng đại xà nhân thành lập liên hệ. Ngân Hà, ngươi biết không? Ngân Hà trầm giọng nói, không biết, ta thiếu hụt cần thiết dụng cụ. Dương Dật thở dài, sau đó hắn thấp giọng nói, vậy cũng chỉ có thể theo người áo xám trong miệng hỏi ra đáp án, ta hy vọng bọn họ là biết đáp án. Mặt khác, Mạc Phỉ tiên sinh. Mù Phỉ cầm cái kia vừa mới tới tay chiếc nhẫn đang xuất thần, Dương Dật gọi hắn một tiếng, nhưng là xuất thần Mù Phỉ không có nghe được. Dương Dật lên giọng, lớn tiếng nói, Mù Phỉ tiên sinh. A, chuyện gì? Dương Dật nhìn xem Mù Phỉ, một mặt chân thành nói, Mạc Phỉ tiên sinh, bây giờ ta nghĩ ngươi đã có thể khống chế thanh kết công, thỉnh lập tức ra lệnh, trong thời gian ngắn nhất khống chế sở hữu người áo xám, chúng ta nhất định phải lập tức triển khai thanh tẩy, để phòng người áo xám sẽ còn chế tạo phiền phức gì. Mặt khác, vì lý do an toàn, thỉnh ra lệnh lập tức đem sở hữu cuối cùng trưởng lão hội tử trung phần tử triệt để diệt trừ. Ta nghĩ quen thuộc thanh khiết công nội tình ngài hẳn là có thể làm được a. Dương Dật giọng nói giống như là tại hỏi thăm, nhưng hắn không hề nghi ngờ là tại hạ lệnh. Phòng họp sát vách trong một gian phòng truyền ra một tiếng sắc nhọn mà ngắn ngủi thét lên, nhưng là thét lên chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt liền biến mất. Mù Phỉ sửng sốt một chút, sau đó hắn thấp giọng nói, đại thanh tẩy sao? Bây giờ. Dương Dật nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, liền bây giờ, đại cục làm trọng, Mạc Phỉ tiên sinh, đại cục làm trọng a. Mù Phỉ thở ra một hơi, hắn nhìn xem Dương Dật nhẹ gật đầu, sau đó hắn nói khẽ, ta hiểu được, ngay lập tức đem người áo xám toàn bộ bắt lại, ngay lập tức đem trưởng lão hội tử trung phần tử thanh lý mất. Dương Dật nói khẽ, tận lực chỉ dùng thanh khiết công người để hoàn thành chuyện này, người của chúng ta bây giờ không tiện lắm nhúng tay. Ta hiểu rồi. Đúng lúc này, theo tháp theo gian phòng cách vách bên trong đẩy cửa đi ra ngoài, hắn thấp giọng nói, mở miệng, đạt được truyền tin phương pháp, là muốn thử một lần, vẫn là chờ một cái nghiệm chứng. Dương Dật liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói, mới 2 phút đồng hồ sao? Thời gian quá ngắn, người áo xám cao tầng không nên như thế mềm yếu, lý do an toàn vẫn là chờ một chút phần thứ hai khẩu cung, tiếp tục thẩm vấn, để hắn nhanh chóng tiến vào vô ý thức trạng thái. Chuyện được đăng bởi Hỉ 03 Dịu của Tang Thu Vẹn VN.